Lưu Ba nghe vậy nói chuyện, nguyện theo thế tử cùng đi. Đa tạ tiên sinh. Lưu Thiện quay về Lưu Ba thi lễ một cái, chợt quay về mọi người nói, ta sau khi rời đi, Ích Châu tất cả như thường, ghi nhớ kỹ không thể đem ta đi tới Kinh Châu việc nói cho phụ thân, bằng không phụ thân tất sẽ càng thêm lo lắng Kinh Châu thế cục. Chờ thế cục trong sáng, Kinh Châu tình thế nguy cấp mở ra sau, bọn ngươi tại nói cho phụ thân không muộn. Rõ. Đồng Hòa, Hoàng Quyền chắp tay lĩnh mệnh. Lưu Thiện vừa nhìn về phía Phí Quan, nói chuyện, Phí tướng quân, bây giờ thành đô còn lại 1 vạn binh mã, bất quá ta năm ngoái từ Nam Trung mang đến 1 vạn man binh, trải qua 1 năm huấn luyện, cũng coi như là có sức đánh một trận. Lần này ta đi tới Thượng Dung, mang binh 15,000, lưu lại 5,000 hán quân, kính xin ngươi trấn thủ thành đô. Thế tử yên tâm. Phí Quan chắp tay lĩnh mệnh. Lưu Thiện hít một hơi thật sâu, nhìn phía dưới Đặng Ngải nói chuyện nói, việc này không nên chậm trễ, Đặng Ngải, ta cần nhanh chóng xuất phát đi tới Thượng Dung, này 15,000 binh mã, do ngươi xuất lĩnh ở phía sau, mau chóng mang đến Thượng Dung. Rõ. Đặng Ngải chắp tay nói, 1 tháng trong vòng nửa tháng, ta liền có thể dẫn quân đến Thượng Dung. Thành đô khoảng cách Thượng Dung, đường xá xa xôi, muốn trước tiên lên phía bắc nhập Hán Trung, sau đó từ Hán Trung tiến vào Thượng Dung, đường xá có hơn 2.000 dặm, một cái bán thời gian muốn đến Thượng Dung, một ngày ít nhất muốn hành quân 40, 50 dặm lộ trình, như thế, liền không thể mang theo lương thảo đồ quân lưu, một đường cũng chỉ có ăn gió nằm xương hành quân mới được. Nhưng Lưu Thiện tin tưởng Đặng Ngải năng lực, có thể tại 1 tháng trong vòng nửa tháng đến Thượng Dung. Lưu Thiện quay về những người khác nói chuyện, những người còn lại, theo ta đi tới Thượng Dung đi, việc này không nên chậm trễ, chư vị có 1 canh giờ thời gian chuẩn bị. Rõ. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh. Sau 1 canh giờ, Lưu Thiện cùng Liễu Ẩn, Câu Phủ, Lâm Uyên, Ngạc Hoán, Hoàng Hù, Lưu Ba, Trương Bảo bọn người cùng với mấy chục kỵ binh nhẹ tại thành đô cửa Bắc tập hợp, cưới khoái mã, một đường cố gắng càng nhanh càng tốt thẳng đến phương Bắc mà đi. 3 năm qua, Lưu Bị tại Ích Châu cảnh nội quy mô lớn xây dựng con đường, bây giờ Ích Châu cảnh nội con đường thông suốt, bất quá 3 ngày, Lưu Thiện liền lên phía Bắc đến Gia Manh Quan. Chương 306, Mã Siêu trợ rút. Thế tử, ngài làm sao đến rồi? Gia Manh Quan ở vào Tử Đồng quận, Tử Đồng thái thú Hoắc Tuấn liền đóng quân tại đây. Lưu Thiện đến Gia Manh Quan sau, liền đem bây giờ Kinh Châu thế cục nói cho Hoắc Tuấn. Đồng thời cũng nói ra ý đồ của chính mình, Hoắc Tuấn tướng quân, ta dưới trướng đám này tiểu tướng, vũ dung có thừa, nhưng chí mưu không đủ, lần này đi tới, càng liên quan đến phòng thủ, ta biết Hoắc Tuấn tướng quân giỏi về phòng thủ, kính xin Hoắc Tuấn tướng quân theo ta cùng đi tới Thượng Dung. Hoắc Tuấn khổ sở nói, Kinh Châu thế cục nguy hiểm, thế tử thân hướng về cứu chi, ta tự nhiên ra sức, chỉ là ta ở đây, trên người chịu thủ thành chức trách lớn, vẫn cần vì chúa công vận chuyển lương thảo. Lưu Thiện trầm ngâm một phen, nhìn theo tới tướng lĩnh Câu Phủ nói chuyện, Gia Manh Quan cũng không chiến sự, phiền phức chỉ là vận chuyển lương thảo, Câu Phủ, ngươi lưu lại phụ trách việc này, thay Hoắc Tuấn tướng quân. Rõ. Câu Phủ chắp tay lĩnh mệnh. Hoắc Tuấn thấy Lưu Thiện trực tiếp an bài xong, cười khổ nói, đã như vậy, ta liền theo thế tử đi một chuyến đi. Vậy thì đa tạ tướng quân rồi. Lưu Thiện gật gật đầu, nhìn về phía Lâm Nguyên hạ lệnh, bây giờ hướng về Bắc đã không có bao nhiêu thành đóng, Bạch Thủy Quan hướng về Hán Trung, ven đường mấy trăm dặm sơn đạo, chúng ta bên người mang theo lương khô đã ăn sạch. Lâm Nguyên, ngươi cưỡi lên ngựa của ta đi tới Bạch Thủy Quan, để quân coi giữ nhiều chuẩn bị thêm lương khô, Thanh Thủy, chờ Hoắc tướng quân giao tiếp quân vụ sau, chúng ta cùng nhau đi tới Bạch Thủy Quan cùng ngươi tụ họp. Rõ. Nửa ngày qua đi, Hoắc Tuấn tướng quân vụ bản giao cho Câu Phủ, sau đó cùng Lưu Thiện một nhóm cố gắng càng nhanh càng tốt chạy tới Bạch Thủy Quan. Lâm Nguyên đã sớm đến Bạch Thủy Quan, giờ khác này quan trung quân coi giữ đã chuẩn bị lượng lớn lương khô, Thanh Thủy, đầy đủ Lưu Thiện một nhóm cần thiết. Lưu Thiện một nhóm đến Bạch Thủy Quan đủ, cũng không nghỉ ngơi, không ngừng không nghỉ tiến vào quan thành đạo, hướng về Bắc hướng Dương Bình Quan, Hán Trung phương hướng chạy đi. Lưu Thiện, Hoắc Tuấn, Lâm Nguyên bọn người đều là thân cường thể kiện, một đường hành quân gấp, ăn gió nằm sương cũng chẳng có gì, chỉ có Lưu Ba là cái văn nhân, trải qua mấy ngày liền không chịu được. Hành quân trên đường, Lưu Thiện thấy Lưu Ba sắc mặt tái nhợt, nói chuyện, tiên sinh, ta vật cưỡi có thể ngày đi ngàn dặm, trèo non lội suối, như giống trên đất bằng, ngươi cùng ta cùng cưỡi một ngựa đi. Lưu Ba lắc đầu nói, sao dám để thế tử mang ta? Ta còn chịu được. Lưu Thiện lắc đầu nói, bây giờ tình huống khẩn cấp, tiên sinh cũng đừng câu nệ tại lễ nghi rồi. Ta còn hy vọng tiên sinh vì ta bảy mưu tính kế đây. Lưu Ba gật gật đầu, không thể làm gì khác hơn là ngồi trên Lưu Thiện chiến mã, vậy thì mời thứ ta vô lễ rồi. Sau 5 ngày, Lưu Thiện một nhóm ra khỏi núi đường, đến Dương Bình Quan. Bây giờ Mã Siêu, Bang Đức chờ đóng quân tại Vũ Đô quận, Dương Bình Quan chỉ có 3.000 quân coi giữ. Lưu Thiện một nhóm tại Dương Bình Quan nghỉ ngơi một đêm, thay đổi chiến mã, nghiêm mật căn dặn quân coi giữ không muốn tiết lộ tin tức sau, lại cố gắng càng nhanh càng tốt thẳng đến Hán Trung mà đi. Lưu Thiện đi rồi, thủ tướng lo lắng nói, thế tử một nhóm đột nhiên đi tới Hán Trung, hẳn là có chuyện gì xảy ra. Chúng ta có muốn hay không đi vào thông báo Mã Siêu tướng quân? Một người nói chuyện, nhưng là thế tử không phải nói không thể dò gì tin tức sao? Thủ tướng thở dài nói, thế tử là người nào? Can hệ trọng đại, nếu là xảy ra điều gì sai lầm, chúng ta đảm xứng đáng sao? Vẫn là trước tiên thông báo Mã Siêu tướng quân, xin hắn định đoạt đi. Người chờ ở chỗ này, ta đi thông báo Mã Siêu tướng quân. Sau đó thủ tướng tự mình đi tới Dương Bình Quan thông báo Mã Siêu. Mã Siêu biết được tin tức này, kinh hại đến biến sắc, thế tử đột nhiên đến rồi Hán Trung. Lúc này không phải chuyện nhỏ, Bàng Đức, ngươi mau chóng đi tới Nam Trịnh tìm hiểu tin tức. Chờ Bàng Đức đến Nam Trịnh, giờ khác này Lưu Thiện đã từ Nam Trịnh chạy tới Thượng Dung, Tưởng Nguyện là Kinh Châu phái người, càng là Lưu Thiện đề bạn, đối với Lưu Thiện trung thành tuyệt đối, nhưng là nghe theo Lưu Thiện căn dặn, không có đem tin tức nói cho Lưu Bị dự định. Bất quá không chịu được Bàng Đức hỏi thăm, Tưởng Nguyện không thể làm gì khác hơn là đem tình hình thực tế cho biết. Bàng Đức nhận được tin tức, kinh hai nói, thế tử sau đó muốn kế thừa chúa công cơ nghiệp, chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao có thể ẩn giấu không báo chúa công đây? Tưởng Nguyện khổ sở nói, bây giờ chúa công tại quan trung, quang thời gian trước truyền đến tin tức, nói là đánh bại Hạ Hầu Uyên, đang muốn đông tiến tấn công Trường An, nếu là nói cho chúa công, Bắc phạt đại nghiệp nhất định phải hủy hoại trong một ngày. Hơi bất cẩn một chút, càng sẽ toàn quân bị diệt a. Bàng Đức vỗ bắp đùi nói chuyện, cái kia thế tử nếu là xảy ra sai sót, lại nên làm gì? Ta vừa vặn muốn tìm tướng quân. Tưởng Nguyện nghe vậy nói chuyện, thế tử ông cụ non, lại có Lưu Ba tiên sinh bày mưu tính kế, một đám tiểu tướng quân võ nghệ không thấp hơn chính là phụ. Bất quá vì để người vắng nhất, kính xin Bàng Đức tướng quân mang binh đi vào chi viện, vừa đến bảo vệ thế tử, thứ hai, cũng có thể giải Kinh Châu nguy hiểm a. Ừm. Bàng Đức gật đầu một cái nói, ta đi về trước cùng Mạnh Khởi thương lượng một chút. Bàng Đức dứt lời, liền cố gắng càng nhanh càng tốt đi tới Vũ Đô. Đến Vũ Đô sau, Bàng Đức liền đem tình huống nói cho Mã Siêu. Mã Siêu trầm ngâm nói, căn cứ thế cục trước mắt xem ra, Tào Tặc chỉ sợ thật muốn cùng Giang Đông liên thủ mưu đồ Kinh Châu. Thế tử lo lắng không phải không có lý, nếu là Kinh Châu có sai lầm, chúa công không chỉ sẽ mất đi Kinh Châu, hơn nữa Bắc phạt cũng không thể không đình chỉ, càng có thể sẽ đại bại mà về. Bàng Đức do hỏi, cái kia bây giờ có muốn hay không phái người thông báo chúa công? Mã Siêu nhìn một chút Bàng Đức, lắc đầu nói cho chúa công nhất định xuất ruột, đại quyết chiến, tâm nếu bất ổn, ngươi biết là kết quả gì đi. Bàng Đức lo lắng nói, nhưng là thế tử. Thế tử vì sao không phái người cho chúng ta biết? Chính là hại sợ chúng ta sẽ nói cho chúa công, ảnh hưởng chúa công Bắc phạt đại nghiệp. Mã Siêu trầm ngâm nói, hơn nữa ngươi cũng không biết thế tử tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng kỳ tài đã không thấp hơn quân sư rồi. Bàng Đức nghe vậy kinh hãi nói, sao có thể có chuyện đó? Mã Siêu nghe vậy cười nói, lúc trước chúa công được lợi châu, Trương Nhiệm thà chết không hàng, chúa công, quân sư đều đi chiêu hàng, cũng không có kết quả, thế tử đi tới, Trương Nhiệm liền hàng. Chúa công công Hán Trung, là thế tử kiến nghị ta liên hệ ngươi, ngươi huynh đệ ta có thể đoàn tụ, chính là thế tử chi mưu. Còn có Dương Tùng, cũng là thế tử lập chủ lôi kéo hắn, hai lộ gia binh, chúa công trần trừ bất định, cũng là thế tử phân tích, mới để chúa công quyết định, bằng không Hán Trung nơi nào có cái kia dễ dàng cướp đoạt. Bàng Đức kinh ngạc nói, Hán Trung cuộc chiến mưu tính lại đều cùng thế tử có quan hệ. Lúc đó thế tử mới 8 tuổi chứ. Mã Siêu cười nói, không chỉ có như thế, châu gấu ngựa máy cùng với bây giờ quân ta bên trong bí mật chế tạo bàn đạp, móng ngựa sắt đều là thế tử nghiên chế ra. Ta Mã Siêu vì phụ thân báo thù hy vọng, chỉ sợ liền rơi vào thế tử trên thân rồi. Dĩ nhiên có chút chuyện như thế. Bàng Đức trong lòng chấn động tới cơn sóng thần. Mã Siêu trầm ngâm một phen nói chuyện, lệnh minh, ta chỗ này có binh mã 30,000, thế tử vì sao không gần đây hướng chúng ta mượn binh, mà để Đặng Ngải mang binh 1,000 dặm xa xôi đi tới Thượng Dung, chính là lo lắng chúng ta sẽ thông báo cho chúa công. Chúng ta không thể phụ lòng thế tử khổ tâm, như thế, ngươi lập tức mang binh 15,000, đi tới Thượng Dung giúp đỡ thế tử, cần phải bảo vệ thế tử chu toàn. Chương 307, quần quận sóng ngầm. Tiêu tốn sắp tới hơn nửa tháng thời gian, Lưu Thiện một nhóm rốt cuộc đến Thượng Dung. Nguyên bản Lưu Thiện thiên lý nhất chẳng đăng, có thể ngày đi ngàn dặm, dạ hành 800, Lưu Thiện nếu là một mình đi tới, cố gắng càng nhanh càng tốt trong vòng 5 ngày là có thể đến Thượng Dung. Làm sao Lâm Nguyên bọn người chiến mã tốc độ không được, Lưu Thiện muốn cùng bọn họ thông hành, chỉ có thể chậm lại tốc độ, cho tới bỏ ra hơn nửa tháng, dùng nhiều vài lần thời gian mới đến Thượng Dung. Cũng may đến cũng không muộn, Tào quân hiện nay vẫn không có xuất binh tấn công Thượng Dung. Lưu Bị tại Bắc Nguyên cùng Hạ Hầu Huyên ác chiến thời gian, Quan Phượng đến Thành Đô, Lưu Thiện do đó nhận ra được Tào Tháo âm mưu. Bây giờ qua hơn 20 ngày, Lưu Bị giờ khắc này đã đánh bại Hạ Hầu Huyên, công phá Tào quân doanh trại, giết hướng Trường An. Đồng thời, Tào Tháo cũng phái người thông báo phản thành Tào Nhân, Kinh Châu kế hoạch chính thức mở ra. Lưu Thiện đến Thượng Dung thời gian, Tào Nhân vừa mới lấy được Tào Tháo tin tức truyền đến. Phái đại tướng Từ Hoảng, Hạ Hầu Thượng lĩnh quân 2 vạn hướng Tây tiến công Thượng Dung, phản thành chỉ để lại 1 vạn binh mã đóng giữ, chỉ rõ địch lấy yếu, cố ý dụ dỗ Quan Vũ phái binh tới công. Thượng Dung thành. Thế tử, ngươi làm sao đến rồi? Biết được Lưu Thiện đến, Lưu Phong Mạnh Đạt 2 người cuống quýt ra nghênh tiếp. Huynh trưởng. Thấy Lưu Phong, Lưu Thiện chắp tay thi lễ một cái. Thế tử. Lưu Phong vội vã đáp lễ. Lưu Phong người này cũng khá, đối Lưu Bị trung thành tuyệt đối, cũng không có cùng Lưu Thiện tranh cướp đại vị ý nghĩ. Lúc trước Lưu Thiện bị nhốt từng giường, Lưu Phong còn ra lực cứu viện. Chỉ là Quan Vũ bởi vì Lưu Phong nghĩa tử thân phận, vẫn nhìn Lưu Phong không vừa mắt, cho tới sau đó tương phản cuộc chiến mới ra này việc sự tình. Xin chào Thế tử. Một bên Mạnh Đạt cũng chắp tay hành lễ. Mạnh Đạt tướng quân, cực khổ rồi. Lưu Thiện nâng dậy Mạnh Đạt, vô vô bờ vai của hắn. Mạnh Đạt đại khái tại chừng 40 tuổi, tướng ngũ đoạn, so Lưu Thiện còn thấp một ít, lại hết sức tháo vát. Thế tử nghiêm trọng rồi. Mạnh Đạt lắc lắc đầu, Lưu Thiện chú ý tới Mạnh Đạt ánh mắt, giống như có chút không tự nhiên. Lưu Thiện thần sắc hơi động, thầm nói, Thượng Dung thành trì kiên cố, lại có 1 vạn binh mã, Tào Nhân nếu là chia quân đến công Thượng Dung, nhưng muốn đánh hạ Thượng Dung cũng không phải đơn giản như vậy. Như chỉ cần chỉ là vây mà không công, căn bản không thể đạt đến bức bách nhị thuốc xuất binh phối hợp tác chiến mục đích. Nhất định phải Thượng Dung tình huống nguy cơ, hay hoặc là đánh hạ Thượng Dung, nhị thúc mới sẽ xuất binh tấn công phản thành. Đã như thế, Tào Tháo nhất định phải tại Thượng Dung bố trí ám tử, lẽ nào Tào Tháo bây giờ đã phái người liên lạc Mạnh Đạt hay sao? Lưu Thiện đè xuống ý nghĩ trong lòng, vẫn chưa phát tác. Lưu Phong nói chuyện, thế tử đường xa mà đến, nhanh trước tiên vào thành nghỉ ngơi. Huynh trưởng xin mời. Đoàn người đi tới trong thành, Lưu Phong sai người bị nhắm rượu yến, đối với Lưu Phong mà nói, Lưu Thiện là quân. Mà hắn là thần, cố thỉnh Lưu Thiện ngồi. Trong bữa tiệc, Mạnh Đạt đối Lưu Thiện hỏi, Thế tử, bây giờ chúa công Bắc Phạt, ngài không ở thành đô chủ trì đại cục, tới đây không biết. Lưu Phong nghe vậy cũng nhìn về phía Lưu Thiện, đối với Lưu Thiện đến đây Thượng Dung mục đích rất là hiếu kỳ. Lưu Thiện cười nói, há, là như thế, các ngươi nói vậy cũng biết, tôn quyền thất phu hướng nhị thúc cầu thân, Phượng Nhi cùng ta sớm có hôn ước, ta nghe nói nhị thúc vì thế tức thiếu chút nữa liền muốn xuất binh tấn công Giang Đông. Bởi vậy chuyên tới để Kinh Châu thăm viếng nhị thúc. Mạnh Đạt nghi ngờ nói, đi Kinh Châu vùng ven sông mà xuống không phải đơn giản hơn sao, thế tử vì sao hướng về Bắc đến Thượng Dung, bỏ gần cầu xa đây. Lưu Thiện giải thích, ra manh quan bên kia ra một số chuyện, nhân địa Long Phiên thân con đường bị hủy, không cách nào hướng Bắc vận chuyển lương thực, ta đi tới thị sát, nhận được tin tức thời điểm vừa lúc ở ra manh quan. Nghĩ đến cùng huynh trưởng 2 năm không có thấy, cũng không có hồi Thành Đô, từ Thành Đô đi Kinh Châu. Mà là trực tiếp lòng vòng đến rồi Thượng Dung, chuẩn bị từ Thượng Dung đi tới Kinh Châu. Hóa ra là như thế. Mạnh Đạt gật gật đầu, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mà Lưu Phong nhưng là ân cần nói, cái kia ra manh quan con đường không thành vấn đề chứ. Bây giờ nghĩa phụ tại Bắc, nếu là ra manh quan con đường không giống, cái kia lương thảo nhưng là vẫn không đi ra ngoài. Lưu Thiện gật gật đầu cười nói, huynh trưởng yên tâm, con đường đã dọn dẹp xong rồi. Lưu Phong cười nói, đã như vậy liền được rồi, thế tử thật vất vả đến một chuyến Thượng Dung. Vậy thì nhiều đợi mấy ngày, Thượng Dung tuy rằng cũng khổ, nhưng phong cảnh nhưng cũng khá, rảnh rỗi ta mang theo thế tử cùng đi nhìn, mấy vị huynh đệ cũng có thể săn bắt, chúng ta đồng thời náo nhiệt một chút. Mạnh Đạt nghe vậy cũng cười nói, đúng, thế tử có thể muốn tại Thượng Dung nhiều đợi mấy ngày. Lưu Thiện cười nói, nhất định nhất định, đến lúc đó liền phiền phức huynh trưởng, Mạnh tướng quân nhiều chiêu đãi. Không lâu sau đó tiệc rượu kết thúc, Lưu Thiện một nhóm đường xa mà đến, Lưu Phong liền sai người sắp xếp nơi ở, hạ đi nghỉ ngơi. Lưu Thiện trong phòng, Lưu Thiện cùng Lưu Ba, Liêu Ẩn, Hoắc Tuấn 3 người tụ tập cùng nhau, đi theo mang theo thị vệ đều ở ngoài cửa bảo vệ. Bởi Hoắc Tuấn là Lưu Bị dưới trướng đại tướng, lại là tử đồng thái thú, vì không để lộ thân phận, nhưng là trang phục thành tiểu binh dáng dấp che giấu hai mắt người. Lưu Ba trầm ngâm nói, Tào Nhân như chia quân tấn công Thượng Dung, phải uy hiếp đến Thượng Dung, mới có thể đạt đến mê hoặc quan tướng quân xuất binh mục đích. Chỉ là Thượng Dung thành trì kiên cố, lại có 1 vạn binh mã. Tào quân muốn đến uy hiếp Thượng Dung, có thể nói khó như lên trời. Muốn có thành quả, chỉ có một cái biện pháp. Nội ứng. Liêu Ẩn, Hoắc Tuấn 2 người chăm miệng một lời nói. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, hôm nay trong bữa tiệc, Mạnh Đạt sắc mặt khác thường, nếu ta đoán không lầm, Tào Tháo người chỉ sợ tìm tới Mạnh Đạt. Lưu Ba nói chuyện, vào thành ta phái người nghe qua, Mạnh Đạt cùng Lưu Phong cũng không hòa thuận, Lưu Phong còn tuổi trẻ, tính cách cương liệt, thường xuyên bắt nạt Mạnh Đạt, Tào Tháo tìm tới Mạnh Đạt, để hắn làm nội ứng, cũng hợp tình hợp lý. Liêu Ẩn liền vội vàng nói, Mạnh Đạt là thượng dung phó tướng, binh quyền có một nửa ở trong tay hắn, hơn nữa hắn so Lưu Phong tướng quân lớn tuổi, càng đến quân tâm, nếu là hắn thành nội ứng, hậu quả kia đều sẽ không thể tưởng tượng nổi. Việc này không nên chậm trễ, đem mau chóng thông báo Lưu Phong tướng quân, đem Mạnh Đạt đánh hạ. Lưu Thiện lắc đầu nói, Mạnh Đạt bây giờ vinh hoa phú quý đều là phụ thân cho, lại cùng Lý Nghiêm, pháp chính giao hảo, là sẽ không dễ dàng làm nội ứng. Dựa theo suy đoán của ta, chỉ là bởi vì Lưu Phong cùng Mạnh Đạt quan hệ không được, Tào Tháo người liền tìm tới Mạnh Đạt, bất quá Mạnh Đạt cần phải vẫn không có đáp ứng. Liêu Ẩn nói chuyện, Mạnh Đạt không có đáp ứng, nhưng cũng không có từ chối, chỉ sợ sinh ra phản tâm, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, làm chuẩn bị sớm. Lưu Thiện khoát tay nào nói, không có chứng cứ, tùy tiện động thủ ngược lại sẽ gây nên binh biến, triệt để đem Mạnh Đạt đẩy hướng Tào Tháo bên kia. Bất quá dựa theo suy đoán của ta, Tào Tháo hẳn là sẽ không chỉ phái người liên lạc Mạnh Đạt, dù sao Mạnh Đạt chỉ là cùng Lưu Phong bất hòa, hắn không có cần thiết vì chút chuyện nhỏ này đến mà đầu hàng Tào Tháo, lấp kín dòng dõi của chính mình tính mạng, dù sao bây giờ phụ thân tại quan trung là chiếm cứ ưu thế. Nếu ta đoán không sai, Tào Tháo cần phải còn có thứ yếu chuẩn bị. Lưu Ba nghe vậy nói chuyện, thượng dung hào cường. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, không sai, Mạnh Đạt cũng không hảo lập lòng, mà thượng dung hào cường nhưng không như thế, bọn họ ủng có thế lực rất lớn, chỉ cần Tào Tháo hứa lấy lãi nặng, lôi kéo bọn họ không khó. Chương 308, Lưu Thiện đặt bẫy. Chương 309, chui đầu vào lưới. Lưu Thiện nghe xong lời này, liền vội vàng nói, mau đưa tướng mạo của hắn vẽ ra. Rõ. Lâm Viên lĩnh mệnh, sau đó đi tới bàn trước, một bên Lưu Phong giúp đỡ mài mực, không mất thời gian bao lâu, Lâm Viên liền vẽ một bộ chân dung. Thế tử, chính là người này rồi. Lâm Viên cầm chân dung, giao cho Lưu Thiện. Nhìn chân dung, Lưu Thiện suýt chút nữa không nhịn được cười văng, đồng thời trong lòng lại có chút hối hận, sớm biết ngày hôm qua liền không phái Lâm Viên đi tìm hiểu tin tức, tranh này chính là cái thứ gì à? Chỉ thấy tờ giấy kia thượng vẽ ra người, mặt hình có tròn hay không phương không phương, tùy tiện lôi ra đến một cái bách tính, đều dài đến cùng tranh này như bên trong người giống nhau đến bảy phần. Cũng may mà là người kia mũi thở liền dài ra nốt ruồi đen, có một ít nhận ra độ, bằng không ai nhận ra. Lâm Viên thấy Lưu Thiện sắc mặt không đúng, không khỏi gãi đầu một cái, có chút ngượng ngùng nói, thế tử, ta tuy rằng họa không ra sao, nhưng mà người kia mũi bên cạnh mọc nốt ruồi đen, rất tốt phân biệt, hơn nữa ta còn có các phát hiện khác. Nói mau. Lâm Viên chắp tay nói, đầu tiên những thích khách dùng binh khí, chính là nỏ tay cùng trường kiếm, đây là trong quân chế tạo binh khí. Hơn nữa người mặc áo đen kia, ta một đường đuổi tới trong thành quân doanh phụ cận, liền không tìm được, vì lẽ đó ta hoài nghi thích khách này rất có thể là quân đội người. Lâm Viên nói, ánh mắt còn như có như không liếc mắt nhìn Mạnh Đạt cùng Lưu Phong. Ừm. Lưu Thiện nghe vậy lập tức nhìn về phía Lưu Phong, Mạnh Đạt hai người, lạnh lùng nói, cái này nói thế nào? Lưu Phong nghe xong lời này, lập tức quay về dưới trướng tướng tá hạ lệnh, lập tức cho ta đi thăm dò, nhìn trong quân có hay không mũi thở mọc ra nốt rồi đen người, nếu là có, toàn bộ đánh hạ cho ta. Nhanh đi lục soát quân doanh. Mạnh Đạt đồng dạng là như thế hạ lệnh, nhưng sắc mặt nhưng có chút âm trầm. Lâm Viên họa sĩ tuy rằng thô giáp, nhưng Mạnh Đạt nhưng là nhận ra chân dung người. Người này chính là Tào Tháo mật thám, Mạnh Đạt cùng hắn gặp qua hai lần, nhớ tới tướng mạo của hắn đặc thủ. Nay mật thám khuyên hắn đầu hàng Tào Tháo, cải cờ đổi màu cờ, nhưng bị Mạnh Đạt từ chối. Nhưng mà Mạnh Đạt nhưng không có giết hắn, hắn từ này mật thám trong lời nói, biết được bây giờ Tào Tháo đối Kinh Châu cũng triển khai mưu tính, hơn nữa tựa hồ Giang Đông cũng tham dự vào. Mạnh Đạt cũng không phải là thuần thần, hắn biết Tào Tháo cùng Giang Đông đồng thời cấu kết, Kinh Châu rất có thể không gánh nổi. Nhưng sự tình dù sao còn chưa phát sinh, giả như Kinh Châu bảo vệ cơ chứ. Hơn nữa bây giờ Lưu Bị cũng tại Bắc Phạt, liền chiến liền tiệp, bằng hữu của hắn pháp chính, Lý Nghiêm cũng tại Ích Châu, Mạnh Đạt đánh trong lòng là không ngờ làm phản Lưu Bị. Chỉ là làm sao thượng dung thuộc về Kinh Châu, bây giờ càng là sắp đối mặt ngọn lửa chiến tranh. Mạnh Đạt không dám dễ dàng đem Tào Tháo âm mưu nói cho Quan Vũ, giả như Kinh Châu không gánh nổi, hắn làm trung thần, có thể kết quả đó là một con đường chết. Có thể Mạnh Đạt cũng không dám ngay lập tức sẽ đầu hàng Tào Tháo, nếu như Kinh Châu không gánh nổi, hắn phản loạn cũng là một con đường chết. Mạnh Đạt đơn giản cũng không nói cho Quan Vũ, cũng không đáp ứng Tào Tháo, tỏa sơn quan hổ đấu, chờ đợi thế cục biến hóa. Vân vân hướng trong sáng, có thể nhìn ra Kinh Châu đến cùng hiệu chết vào tay ai, đang làm ra quyết định. Tối ngày hôm qua, này mật thám lại tìm tới Mạnh Đạt, khuyên Mạnh Đạt nhu phản, trưởng khống thượng dung đánh hạ Lưu Thiện. Chỉ là chuyện lớn như vậy, Mạnh Đạt không chắc chắn, lại không dám làm, lần thứ hai từ chối này mật thám đề nghị. Chỉ là bây giờ Lưu Thiện bị đâm, mà thích khách này nhưng là Tào Tháo mật thám, điều này làm cho Mạnh Đạt rất tức tối. Theo Mạnh Đạt, cái kia mật thám là cố ý giả trang thành quân đội người, đến ám sát Lưu Thiện, vu oan cho mình, lấy này đến bức bách chính mình tạo phản. Mạnh Đạt thầm nghĩ trong lòng, xem ra muốn đi gõ một cái bọn họ, không làm được lần sau sẽ trực tiếp vu hại đến trên đầu ta đến. Lưu Thiện nhìn một đám văn vũ nói chuyện, cho các ngươi ba ngày, đem thích khách bắt giữ quý án. Lưu Phong cho ta lưu lại, những người khác đi xuống đi. Rõ. Một đám văn vũ chắp tay lui ra. Mà Mạnh Đạt nghe xong lời này, tâm tình nhất thời tốt hơn rất nhiều. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Thiện khả năng là hoài nghi thích khách là Lưu Phong phái, bây giờ muốn điều khó Lưu Phong. Nghĩ tới đây, Mạnh Đạt tâm tình nhất thời tốt lên, gọi ngươi Lưu Phong trong ngày thường ước hiếp ta, bây giờ cũng bị Lưu bị chính quy nhi tử ước hiếp đi. Thế tử, thích khách này cùng ta không có quan hệ. Mọi người đi rồi, Lưu Phong lập tức quỳ xuống, nói chuyện, thỉnh thế tử minh giám. Không có quan hệ. Ngươi thân là thượng dung chủ tướng, trong thành xuất hiện thích khách, càng là trong quân đội người, ngươi lại còn nói không có quan hệ. Lưu Thiện quát lạnh một tiếng, lại hướng về phía Lâm Nguyên khiến cho cái màu sắc, Lâm Nguyên đi tới cửa đóng cửa phòng, quay về Lưu Thiện làm cái cẩn thận thủ thế, ra hiệu người vẫn chưa đi xa. Hừ, tuổi không lớn lắm, uy phong ngược lại không hạ, Lưu Phong á Lưu Phong, ngươi cũng có hôm nay. Mạnh Đạt mới vừa đi không bao xa, nghe thấy trong phòng truyền đến Lưu Thiện tiếng giống giận dữ, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Lưu Phong thần sắc hoang mang, không biết làm sao làm đáp, thế tử, ta. Mau đứng lên. Lưu Thiện đi lên phía trước, đem Lưu Phong nâng lên, vô vô Lưu Phong bả vai nói, oan ức ngươi rồi. Thấy Lưu Thiện trước sau thái độ cách biệt to lớn như thế, Lưu Phong không khỏi tỏ rõ vẻ nghi hoặc, thế tử, ngươi đây là. Thử sơ, ngươi hướng hắn giải thích rõ ràng. Lưu Thiện quay về Lưu Ba nói một câu, chợt cầm lấy một cái chén trà ngã ầm ầm trên mặt đất, tự mình tự gào thét lên, trở lại thành đô ta nhất định phải hướng phụ thân kiến nghị, cách ngươi trước. Ha ha! Muốn thực sự là thay đổi người, vậy coi như quá tốt rồi. Mạnh Đạt ghi hận Lưu Phong, thấy Lưu Thiện trách mắng Lưu Phong, bởi vậy vẫn chưa đi xa, trốn ở góc lén lúc nghe, suy diễn Lưu Phong trong lòng run sợ hình ảnh. Trong phòng, Lưu Ba hướng Lưu Phong giải thích tình huống, Lưu Thiện nhưng là gào thét liên tục, hạ thấp Mạnh Đạt cảnh giác. Lưu Ba rất nhanh hướng Lưu Phong giải thích rõ ràng, dặn dò, Mạnh Đạt vẫn chưa đi xa, ngươi chờ sẽ ra ngoài nhớ tới không muốn lộ ra sơ hở, sau khi trở về triệu tập trong quân tướng tá, chờ đợi tin tức. Phải. Lưu Phong gật gật đầu. Lưu Thiện lại chửi bậy nói, trong vòng 3 ngày ngươi nếu như không tìm được thích khách, đừng trách ta không niệm tình cảm huynh đệ. Lưu Phong liền vội vàng nói, thế tử yên tâm, trong vòng 3 ngày ta nhất định bắt được thích khách. Đi ra ngoài đi. Thuộc hạ xin cáo lui. Lưu Phong chắp tay lui ra gian phòng, đi rồi không bao xa, liền thấy Mạnh Đạt dựa vào bên tường, một mặt ý cười nhìn Lưu Phong. Lưu Phong mặt đột nhiên chìm xuống. Mạnh Đạt cười nói, tướng quân thường ngày vênh váo hung hăng, không nghĩ tới cũng có ngày hôm nay. Xem ra sau 3 ngày, lại có vừa ra trò hay có thể nhìn. Hừ, tiểu nhân đắc chí, ta toàn thành giới nghiêm, từng nhà tìm tòi, không tin không tìm được thích khách. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, một mặt xấu hổ vẻ, tức đến nổ phổi rời đi. Nhìn Lưu Phong rời đi bóng lưng, Mạnh Đạt suy nghĩ nói, toàn thành giới nghiêm, từng nhà tìm tòi, hắn tướng mạo đặc thù rõ ràng, chỉ sợ trong vòng 3 ngày thật sẽ tra được, xem ra cần phải nhắc nhở bọn họ một thoáng, mặt khác lại gõ một cái bọn họ mới được. Thời gian loáng một cái đến tối. Mạnh Đạt trong phủ, một người áo đen ảnh lén lén lút lút đi ra, sau đó hướng về thành phương đông hướng đi đến. Đường phố âm u một góc, Lưu Thiện cùng Lâm Uyên, Liễu Ẩn, Lưu Ba chờ người đi ra. Lưu Ba cười nói, thế tử thực sự là liệu sự như thần, Mạnh Đạt quả nhiên đi tìm Tào Quân mật thám. Lưu Thiện khẽ cười nói, có 2 điểm nguyên nhân, số 1, ta cố ý an bài ám sát, Mạnh Đạt cho rằng là Tào Tháo mật thám làm, là chính là giá họa ở trên người hắn bức bách hắn tạo phản, bởi vậy Mạnh Đạt muốn qua đi gõ đánh bọn họ. Thứ 2, ta ban ngày để Lưu Phong nói cho Mạnh Đạt muốn toàn thành giới nghiêm, từng nhà lục soát, Mạnh Đạt cũng sợ sệt Tào Quân mật thám bị phát hiện, đem hắn nhận tội đi ra ngoài. Vì lẽ đó Mạnh Đạt tát phải sẽ đi thông báo mật thám cẩn thận ẩn giấu. Lâm Uyên, đem Lưu Phong cùng với trong quân tướng tá mang tới đi, bắt được hiện hành, nhân chứng vật chứng cụ tại, như thế so trực tiếp bắt giữ Mạnh Đạt muốn mạnh hơn nhiều chứ. Thế tử cao minh. Liêu Ẩn chắp tay tán dương. Trực tiếp bắt giữ Mạnh Đạt, không có chứng cứ, quân tâm nhất định bất ổn, hơn nữa hơi bất cẩn một chút sẽ làm Mạnh Đạt triệt để ngả về Tào Tháo, trực tiếp tạo phản. Coi như bình định xong phản loạn, cũng ắt phải sẽ lưỡng bại câu thương. Đến lúc đó Tào Quân giết tới, tại thủ thành bất lợi. Mà Lưu Thiện thiết kế dụ dỗ Mạnh Đạt chủ động liên lạc Tào Tháo mật thám, đến lúc đó bị Lưu Phong cùng với trong quân tướng tá tóm gọn, Mạnh Đạt Tát phải bó tay chịu trói. Binh mã có đám này tận mắt đến Mạnh Đạt Tạo phản tướng tá trường khống, liền không cần lo lắng binh mã nổi loạn. Chương 310, từng bước áp sát. Mạnh Đạt đi tới Tào quân mật thám ẩn giấu cửa, gõ gõ cửa, một cái nam tử mở cửa ra, thấy là Mạnh Đạt, liền đem hắn thả vào. Mạnh Đạt vừa mới tiến vào sân, bên trong Tào quân mật thám liền đem Mạnh Đạt cho vây lên. Mạnh Đạt tay phải đặt tại kiếm thượng, không chút kinh hoàng, mắt lạnh nhìn cái kia mũi thở mọc ra nốt ruồi đen đầu lĩnh người nói chuyện, các ngươi đây là ý gì? Đầu lĩnh mật thám chỉ vào Mạnh Đạt mắng, Mạnh Đạt, ngươi cố ý hại ta, còn hỏi ngược lại ta có ý gì? Mạnh Đạt nghe vậy giận dữ, à, ngươi đi ám sát Lưu Thiện, sau đó cố ý hướng về quân ta doanh bên kia trốn, muốn phải giá họa đến trên người ta, bức bách ta ngả về Tào Tháo, ta cho Tào Tháo một bộ mặt không giết ngươi. Ngươi nếu là tại dám làm chuyện như vậy, có thể đừng nghĩ sống sót rời đi Thượng Dung. Mật thám thủ lĩnh cả giận nói, nói hiệu nói vượng, rõ ràng là ngươi giả trang ta ám sát Lưu Thiện, muốn hại ta, bây giờ trái lại trả đũa. Lời nói xong, hai người lông mày cùng nhau vừa nhíu. Trầm mặc chốc lát, hai người chăm miệng một lời nói. Ngươi không có ám sát Lưu Thiện. Giả trang người của ta không phải ngươi sao? Hai người đều nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt đối phương, một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xông lên đầu. Ha ha ha, nơi này cũng thật là náo nhiệt a. Ngoài cửa đi ra truyền đến cười to một tiếng, chợt cửa lớn bị phá tan, Lưu Thiện tại Lâm Nguyên, Liễu Ẩn hai người bảo vệ cho đi vào. Lưu Phong dẫn một đám tướng tá nối đuôi nhau mà vào, Lưu Phong chỉ vào Mạnh Đạt mắng, tốt ngươi cái Mạnh Đạt, lại dám cấu kết Tào Tháo. Mạnh Đạt thấy thế kinh hãi đến biến sắc, chợt hắn liền vội vàng nói, Lưu Phong ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng, thế tử ngươi nghe ta nói, ta hôm nay phát hiện thích khách tung tích, chỉ vì sợ sẽ thích khách nhận được tin tức chạy trốn, vì vậy tự mình lại đây tìm hiểu tin tức. Lưu Thiện hừ lạnh một tiếng nói chuyện, giết bọn họ, lấy đó trung tâm. Rõ. Mạnh Đạt hét lớn một tiếng, manh đến rút ra bên hông bội kiếm, làm dáng hướng Tào quân mật thám phóng đi, lại đột nhiên mũi kiếm xoay một cái, hướng về Lưu Thiện đâm tới. Mạnh Đạt trong lòng rõ ràng, Lưu Thiện nếu đến nơi này, chính mình khẳng định là trăm miệng cũng không thể bảo chữa, Lưu Thiện để hắn giết mật thám, cũng bất quá là đang trêu hắn thôi. Bây giờ muốn sống, chỉ có bắt giữ Lưu Thiện, sau đó nhờ vả phản thành Tào nhân. Mạnh Đạt ngươi thật là to gan. Liêu Ẩn sớm có phòng bị, cấp tốc rút ra bội kiếm ngăn trở Mạnh Đạt. Mạnh Đạt cùng Liêu Ẩn chiến đến một chỗ, hướng về những mật thám nói chuyện, sửng sốt làm gì, còn không lấy hạ Lưu Thiện. Giết. Mật thám thủ lĩnh nhất thời phản ứng lại, lập tức rút ra bội kiếm hướng về Lưu Thiện phóng đi. Lưu Phong vội vã dẫn quân che ở Lưu Thiện trước người, thế tử ngài đi ra ngoài trước, nơi này do chúng ta tới đối phó. Lâm Nguyên, Lưu lại giúp bọn họ. Lưu Thiện gật gật đầu, Lưu lại Lâm Nguyên trợ giúp Lưu Phong, liền dẫn người lui xuống. Thế tử, tất cả mọi người đều bị đánh hạ rồi. Không mất thời gian bao lâu, Lưu Phong dẫn người đi ra sân. Mang về. Phủ nha, đại điện. Lưu Thiện nhìn mật thám thủ lĩnh hỏi, ta tạm thời hỏi ngươi, thân gia có hay không cùng ngươi cấu kết. Thủ lĩnh không nói một lời, trầm mặc không nói. Một bên quỳ trên mặt đất Mạnh Đạt nói chuyện, thế tử ta biết, thế tử ta biết. Lưu Thiện vỗ một cái bàn quát lên, nói mau. Thế tử, ta đồng ý lấy công chủ tội, chỉ cầu mạng sống. Lưu Phong chỉ vào Mạnh Đạt quát lên, cấu kết Tào Tháo, mưu hại thế tử, bây giờ còn dám ra giá còn thêm. Mạnh Đạt nghe vậy giận dữ, Lưu Phong, nếu không ngươi bắt nạt ta, ta sao lại như thế? Đừng âm ý rồi. Lưu Thiện quát lạnh, như thực chất đưa tới, cho ngươi cái sảng khoái. Mạnh Đạt nghe xong lời này hừ lạnh một tiếng nói chuyện, không thể sống, tả hữu là một chết, còn không bằng không nói. Được. Lưu Thiện cười lạnh nói, ngươi đến à, tại Thái Thị khẩu giá một cái đại đỉnh, đem Mạnh Đạt nơi lấy phanh hình. Triệu tập trong thành văn vũ quan lại đến đây quan sát, gian đe. Mạnh Đạt kinh hãi đến biến sắc nói, Lưu Thiện, ngươi dám. Ta chính là chúa công phong đại tướng, ngươi không có quyền giết ta. Cho ta kéo xuống. Lưu Thiện lạnh lùng nói. Mạnh Đạt bị dẫn theo xuống, Lưu Ba chắp tay nói chuyện, thế tử, ngài vì sao không giả ý đáp ứng Mạnh Đạt, để Mạnh Đạt nói ra thân gia tình huống. Lưu Thiện khoát tay háo một cái nói chuyện, đại thể tình huống chúng ta đã biết rồi, hắn có nói hay không đều không có quan hệ. Bây giờ Tào Nhân còn chưa phái binh đến đây, kế sách hiện nay là mau chóng chỉnh đốn Thượng Dung, quét sạch mối họa. Huynh trưởng, ngươi đi thông báo trong thành Văn Vũ, liền nói Mạnh Đạt cấu kết Tào Tháo, ý đồ ám sát cho ta, bình minh lúc đối Mạnh Đạt nơi lấy cực hình, để trong thành Văn Vũ đều tới xem một chút. Lưu Ba trầm ngâm nói, thân gia huynh đệ cũng tại trong thành nhậm chức, bọn họ biết rồi chuyện này, tất có động tác. Lưu Thiện cười nói, bọn họ biết rồi tin tức này, nhất định lòng nghi ngờ ta biết bọn họ cùng Tào Tháo cấu kết việc. Là Thiết Hồng Môn Yến dụ dỗ bọn họ căn câu, do đó tạo phản. Đã như thế, có thể thừa cơ có thể bắt được. Cũng được. Lưu Ba gật gật đầu, đồng ý Lưu Thiện quyết sách, cố ý để bọn họ đang chuẩn bị không đủ dưới tình huống tạo phản, bên này để chuẩn bị trước, khẳng định dễ dàng đánh bại bọn họ. Bây giờ Tào Tháo mật thám cùng Mạnh Đạt không muốn nhận tội, nếu là trực tiếp đem thân gia huynh đệ bắt, không có chứng cứ, Thượng Dung cái khác hảo cường cũng sẽ lòng người bàng hoàng, thân gia thuộc hạ thế lực cũng sẽ ẩn giấu đi, Tào quân vừa đến, liền trở thành bọn họ nội ứng. Lưu Thiện sau đó hạ lệnh, Hoắc Tuấn, Lưu Phong, Liêu Ẩn, Lâm Uyên, các người bốn người đi tới quân doanh trận địa sẵn sàng đón quân địch, bất cứ lúc nào chuẩn bị điều động. Rõ. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh. Thiên rất nhanh liền sáng, trong thành chợ bán thức ăn nhấc lên một cái đại đỉnh, Mạnh Đạt bọn người quỳ gối đỉnh hạ, chờ đợi xử quyết. Trong thành văn vũ quan chức đến rồi hơn nửa, ở một bên tĩnh lặng chờ đợi. Đám này văn vũ quan chức sớm liền thông báo đến rồi, mà một bên khác phụ trách thông báo thân gia người, còn ở trên đường, muộn nửa canh giờ mới qua đi, là chính là không cho thân gia huynh đệ chuẩn bị thời gian. Tướng ta đến thành thân phủ, lúc này thân đam, thân nghi huynh đệ vừa mới vừa rời giường. Lao ra, phủ nha người đến, nói là tối hôm qua Mạnh Đạt cấu kết Tào Tháo mật thám, ám sát thế tử, sự tình bại lộ, thế tử tại Thái thị khẩu xử quyết Mạnh Đạt, hiện tại mời các ngươi đi qua. Mạnh Đạt ám sát thế tử. Thân đam nghe xong lời này kinh hãi đến biến sắc. Đại ca, chuyện gì xảy ra? Thân nghi nghe tiếng đi tới. Thân đam liền vội vàng đem thân nghi kéo qua một bên, thấp giọng dò hỏi. Ta tạm thời hỏi ngươi, ngươi có hay không cùng Tào Tháo sứ giả cấu kết? Thân nghi nghe xong lời này trong lòng hơi hồi hộp một chút, ánh mắt né tránh dò hỏi, đại ca ngươi không cho ta với bọn hắn lui tới, ta làm sao có khả năng với bọn hắn cấu kết đây? Ngươi đột nhiên hỏi cái này, xảy ra chuyện gì rồi? Thân đam thở dài nói, Mạnh Đạt cấu kết Tào Tháo, ám sát thế tử sự tình bại lộ, hiện tại muốn tại Thái thị khẩu xử quyết, ngươi nói xảy ra chuyện gì? Mạnh Đạt cấu kết Tào Tháo ám sát thế tử. Thân nghi nghe xong lời này nhất thời hoảng hốt, ngày hôm qua thế tử không phải là bị ám sát qua một lần sao, tại sao lại bị ám sát? Ngươi còn không nhìn ra được sao? Thân đam hừ lạnh một tiếng nói chuyện, nghe đồn thế tử tính cách ôn hòa, hôm qua ám sát sau đột phát lôi đình lửa giận, tất là trang. Mạnh Đạt cùng Tào Tháo có cấu kết việc này ta cũng biết, thế tử bỏ gần cầu xa đi tới Thượng Dung, Lưu Ba cũng tới, tất không phải vì viếng thăm quan vũ, mà là vì việc này. Hắn đây là cố ý đặt ra bẫy để Mạnh Đạt nhảy vào đi. Đến rồi cá nhân chứng đều có. Nói vậy bây giờ Tào Tháo người đã bị tóm, ta tạm thời hỏi ngươi, ngươi đến cùng có hay không cùng Tào Tháo người liên lạc qua. Chương 311, Đại Nghĩa Diệt Thân. Thân nghi tay chân luôn cùng nói, đại ca, ta. Ai, xem ngươi dáng dấp này, định là cùng Tào Tháo người cấu kết rồi. Thân đam thở dài nói chuyện, ta đã nói với ngươi tạm thời không muốn liên lạc với bọn họ, ngươi không phải không nghe, bây giờ rước họa vào thân đi. Thân nghi cắn răng nói, Lưu Thiện để chúng ta qua đi, tất là bố trí hồng môn yến, nếu không chúng ta tiên hạ thủ vi cường đi. Hừ, tiên hạ thủ vi cường. Thân đam hừ lạnh một tiếng nói chuyện, chỉ sợ thế tử đã sớm chuẩn bị kỹ càng ứng đối biện pháp của ngươi, như hôm nay mới vừa sáng liền để chúng ta qua đi, căn bản không cho chúng ta động thủ thời gian. Ngươi nếu là tạo phản, ta thân gia cơ nghiệp tất bị hủy bởi ngươi tay vậy. Thân nghi hoán hận nói, chẳng lẽ chúng ta qua đi bó tay chịu trói hay sao? Thân đam ánh mắt sáng lên nói, không. Tạo phản tất là một con đường chết, nếu là qua đi, chưa chắc đã không phải là một con đường sống. Thân nghi không hiểu nói, có thể Tào Tháo người bị Lưu Thiện bắt được à, Lưu Thiện có chứng cứ, chúng ta qua đi, nhất định là một con đường chết. Không. Thân đam lắc đầu nói, không phải chúng ta, là ngươi cấu kết Tào Tháo. Thân nghi kinh hãi đến biến sắc, huynh trưởng, lời ngươi nói có ý gì? Thân đam chỉ vào thân nghi quát lên, người đến, cho ta đem hắn đánh hạ. Gia đình nghe vậy tiến lên đè lại thân nghi. Thân nghi hét lớn, đại ca, ngươi muốn làm gì, ta làm như vậy cũng là vì chúng ta thân gia suy nghĩ. Thân đam lạnh lùng nói, ta là thân gia gia chủ, làm việc tự do đúng mực, ngươi không nghe ta nói, trái lại đem gia tộc mang đi lạc lối, bây giờ vì ta thân gia mấy trăm miệng ăn mệnh, cũng chỉ có thể hy sinh ngươi rồi. Cho ta đem hắn trói lại, mặt khác cầm mấy cây cảnh mận gai lại đây. Thân nghi hét lớn, đại ca, ngươi điên rồi sao? Ngươi đây sao làm là chịu chết? Thân đam vô vỗ thân nghi vai nói chuyện. Ngươi sau đó chỉ để ý nhận tội, ta tất có thể bảo vệ tính mạng của ngươi, nếu là há mồm nói bậy, ta cũng chỉ đành đại nghĩa diệt thân rồi. Ai? Thân nghi thở dài, tại không nói. Thân đam để gia đình đem thân nghi trói gô, đem mình cũng trói lên, gánh vác cành mận gai, để gia đình mang theo chính mình hướng về Thái thị khẩu mà đi. Lưu Thiện ngồi ở chủ vị, quay về Lưu Ba dò hỏi, thân gia huynh đệ còn chưa tới à? Lưu Ba lắc đầu nói, bọn họ sợ sệt thế tử bố chi chính là Hồng Môn Yến. Chỉ sợ sẽ không tới rồi. Lưu Ba vừa dứt lời, một người lính liền chạy tới, nói chuyện, thế tử, thân gia huynh đệ đến rồi. Ngạch! Lưu Ba tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ, hắn mới vừa nói thân gia huynh đệ sẽ không tới đây, làm sao liền đến cơ chứ? Lưu Thiện ánh mắt đã nhìn về phía Thái Thị khẩu đường phố, hắn nhìn thấy hai người bị trói gô, thân đam trên lưng còn cắm vào cành mận gai, do gia đình mang theo đi tới, không khỏi sắc mặt hơi trầm xuống, đúng là coi khinh bọn họ, lùi một bước để tiến hai bước, nhưng là không dễ xử lý. Lưu Ba thấy này sắc mặt cũng có chút khó coi, cũng là không nghĩ tới thân gia huynh đệ hội đem chiêu này ra. Chịu đòn nhận tội, nếu là trực tiếp giết chết hay hoặc là giam giữ, sợ tư binh tạo phản làm loạn, nhưng lưu lại, lại sợ kỳ tâm bất chính, Tào Quân khi đến làm nội ứng. Hai vị đây là làm gì? Không mất thời gian bao lâu hai người liền đi tới Lưu Thiện trước người quỳ xuống. Thân đam nói chuyện, thế tử, hai người chúng ta có tội, thỉnh thế tử trách phạt. Lưu Thiện giả vờ không biết, ồ, có tội gì? Thân đam giải thích, khởi bẩm thế tử, Tào Tháo từng phái người đến đây liên lạc qua ta, nói ít ngày nữa sẽ Tào Nhân sẽ phái binh tấn công Thượng Dung, mời ta làm nội ứng, chỉ là bị ta loạn côn đánh ra. Chỉ là không ngờ xá đệ bị ma quỷ ám ảnh, cùng Tào Tháo sứ giả còn có lui tới, thỉnh thế tử trách phạt. Lưu Thiện trầm giọng nói, vậy ngươi nói ta muốn như nên làm gì xử phạt các ngươi? Hai người chúng ta chi tình không báo, đã là tội chết, chỉ cầu thế tử có thể nhiều cả nhà của ta già trẻ một mạng. Thân đam bái ngã xuống đất nói chuyện. Thân nghi thay đổi sắc mặt, đại ca. Nhìn hai người, Lưu Thiện xem như là biết rõ tình huống. Nhìn dáng dấp thân đam xác thực không có cấu kết Tào Tháo, chỉ bất quá hắn cũng không muốn đắc tội Tào Tháo, cho gia tộc để lại một cái đường lui. Mà thân nghi nhưng cấu kết Tào Tháo, bây giờ phát sinh chuyện này, thân đam có phát giác, vì vậy chủ động chịu đòn nhận tội, đến rồi vừa ra lùi một bước để tiến hai bước. Bây giờ hắn chủ động chịu đòn nhận tội, giết hắn chỉ sợ có chút không được, có câu nói tốt, biết sai có thể cải thiện lớn lao yên, chủ động nhận sai có thể từ rộng xử lý. Huống thân gia thế lực khổng lồ, cũng không thể dễ dàng giết chết. Lưu Thiện nhìn thân đam, trong lòng suy tư trong lịch sử liên quan với thân đam sự tích. Vừa bắt đầu thân đam cùng Trương Lỗ liên hệ chặt chẽ, lại phái sứ thần bái tới Tào Tháo, Tào Tháo liền ban tặng hắn tướng quân tên gọi, để hắn đảm nhiệm Thượng Dung đô úy. Sau đó Lưu bị cấp thiết hy vọng thống lĩnh Lích Châu toàn cảnh, liền mệnh lệnh Lưu Phong Mạnh Đạt hai người cướp đoạt Thượng Dung. Đương nhiệm Thượng Dung thái thú thân đam xuất lĩnh toàn quận đầu hàng, đem vợ con cùng với tông tộc đều thiên hướng về thành đô làm con tin, thân đam địa vị có thể bảo tồn. Tương phản cuộc chiến, Mạnh Đạt bởi vì sợ không cứu Quan Vũ mà thu hoạch tội, hay bởi vì cùng Lưu Phong trở mặt, liền đầu hàng nước Ngụy, mà thân nghi lại xuất quân phản loạn, đánh bại Lưu Phong đại quân, Lưu Phong bị ép trốn về thành đô. Thân đam bất đắc dĩ, cũng đầu hàng nước Ngụy, Tào Phi bởi vì thân đam không phải tự nguyện quy phụ, liền cướp đoạt hắn quân chính đại quyền, di chuyển hắn đến Nam Dương ở lại, nhàn tản ở nhà, lại cướp đoạt hắn tước vị, thân đam cuối đời tại gia. Bởi vậy có thể thấy được, thân đam tuy rằng không phải thuần thần, nhưng cũng có thể tuân thủ hết trách nhiệm làm tròn bổn phận, sẽ không chủ động đầu hàng, đến thực sự không tiếp tục kiên trì được, vì hộ mệnh mới sẽ đầu hàng. Tuy rằng so với trung thần có chỗ không bằng, nhưng so những cỏ đầu tường lại mạnh một đoạn dài. Lưu Phong trong lòng trầm ngâm nói, này trong lịch sử thân đam ngược lại cũng không tồi, tuy rằng không có tận trung thủ tiết, nhưng cũng không có chủ động phản loạn. Bây giờ thân gia tao ngộ nguy cơ, hắn chịu đòn nhận tội, hẳn là chân tâm. Nghĩ tới đây, Lưu Thiện quay về thân đam nói chuyện, ngươi vừa chịu đòn nhận tội, lại chưa gây thành sai lầm lớn, miễn cho khỏi chết, bất quá tội chết có thể trốn, mang vạ khó thoát, ngươi nhưng cần lấy công chuộc tội mới được. Thân đam nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, thân đam nguyện ý nghe thế tử dặn dò. Ừm. Lưu Thiện thỏa mãn gật gật đầu. Một bên Lưu Ba nói chuyện, thế tử, hai người bọn họ cùng Tào Tháo người tiếp xúc qua, bây giờ sự tình bại lộ, bọn họ nói không chắc là vì hộ mệnh mới làm như thế. Tuy tạm thời miễn cho khỏi chết, nhưng gia tộc tư binh nhưng không thể lưu. Thân nghi nghe xong lời này giận dữ, Lưu Tử Sơ, huynh đệ chúng ta hai người đã chịu đòn nhận tội, ngươi sao có thể như thế? Thân đam chừng thân nghi một chút, nói chuyện, chúng ta đồng ý giao ra gia tộc binh quyền, chỉ cầu thế tử tha mạng. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, đã như vậy, liền lệnh Lưu Phong, Hoắc Tuấn đi vào tiếp quản binh quyền đi. Đến, hai vị xin đứng lên. Lưu Thiện sau đó nâng dậy hai người, đem hai người mở trói, chỉ về đằng trước đại đỉnh nói chuyện, Mạnh Đạt cấu kết Tào Tháo, ám sát cho ta. Tội ác tày trời, hôm nay muốn xử lấy cực hình, chào hai vị nhìn cho kỹ, ngàn vạn muốn lấy làm trả giá a. Nhìn chợ bán thức ăn trung ương đứng thẳng đại đỉnh, thân nghi không khỏi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ may là không có tạo phản, nếu bị tập trung vào vạc dầu bên trong liền có thêm một người. Chương 312, Quan Vũ dự định. Chương 313, Bàng Thống kế sách. Quân hầu không thể. Nghe xong Quan Vũ lời này, Mã Lương kinh hãi nói, Bắc phạt chính là đại sự, sao có thể qua loa. Hướng lại có Giang Đông mắt nhìn chằm chằm, ta Kinh Châu binh mã chỉ có 5 vạn, quân hầu như mang đi hơn nửa, Giang Đông đến công, Kinh Châu nếu có nguy, dùng cái gì khắc phục hậu quả. Huống bây giờ chúa công tại Hán Trung liền chiến liền tiệp, ta Kinh Châu không cần phối hợp tác chiến, chỉ cần lấy thủ làm chủ liền có thể. Chờ tương lai chúa công thành công cướp đoạt Quan Trung, mới là ta Kinh Châu bắc phạt thời cơ a. Quan Vũ nghe xong Mã Lương lời này, hơi nhướng mày, không vui nói, quý thưởng, ta đây còn không có xuất binh đây, ngươi làm sao liền nói loại này ủ rũ nói. Năm đó quân sư tại Long Trung cũng từng nói, bắc phạt cần được đồng bộ tiến hành, do đại ca xuất đại quân ra Tần Xuyên, phái vừa lên đem ra huyện lạc, ta xuất đại quân tiến công phản thành, không phải là đáp lại quân sư Long Trung nói tới sao. Mã Lương giải thích, quân sư Long Trung cố nhiên là nói như vậy, nhưng cũng có tiền đề, cái kia chính là đồng cùng Tôn Quyền giao hảo, ta Kinh Châu mới có thể cùng chúa công đồng bộ bắc phạt. Nhưng mà bây giờ, Tôn Quyền chỉ có một châu địa phương, đối với ta Kinh Châu mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng mặt ngoài giao hảo, nhưng lén lút nhưng mơ ước Kinh Châu đã lâu, bởi vậy Kinh Châu thực không thể cùng chúa công đồng bộ bắc phạt. Chúa công quân sư cũng chính là nghĩ đến điểm này, xuất chinh trước, mới không có để quân hầu đồng bộ phối hợp tác chiến a. Như Giang Đông giờ khắc này nắm giữ Kinh Nam cùng Giao Châu, chúa công chỉ là bắc phạt Hán Trung cũng không phải bắc phạt Quan Trung, tạm thời thế cục đối chúa công bất lợi, song phe phái thế lực ngang nhau. Vào lúc này Tôn Quyền có thể cùng quân hầu liên hiệp tấn công Tào Tháo, lấy này đến chế hành Tào Tháo. Nhưng là bây giờ Tôn Quyền quá yếu, hắn là sẽ không ngồi xem chúa công bắc phạt thành công. Ta Kinh Châu làm sao không có cùng Giang Đông giao hảo. Quan Vũ không vui nói, quân sư rời đi Kinh Châu trước để ta đông cùng Tôn Quyền, những năm này ngày lễ ngày Tết, ta cũng phái sứ giả đi vào viếng thăm Tôn Quyền giao hảo, bây giờ Lỗ Túc bệnh nặng, La Mông cách trước, tân nhiệm đô đốc Lục Tốn cũng vẫn là cùng chúng ta giao hảo. Cái kia Tôn Quyền con trai của là cầu thân việc, ta đều nhịn xuống không khoảnh khắc sứ giả, còn muốn làm sao giao hảo Tôn Quyền. Chẳng lẽ ta còn phải viết thư nịnh hót hắn sao? Chẳng lẽ ta còn muốn đem Kinh Nam cùng Giao Châu tặng cho hắn sao? Quân hầu, giao hảo Tôn Quyền chỉ là kế tạm thời, chúa công còn chưa cường đại đến có thể đồng thời đối phó Tôn Quyền cùng Tào Tháo trước, giao hảo Tôn Quyền sách lược đều muốn vẫn thực hành xuống. Cái kia Tôn Quyền mấy công hợp phí bất lợi, muốn phải cường đại hơn, tự nhiên sẽ mơ ước Kinh Châu, này không thể không phòng a quân sư. Ngài nhanh khuyên nhủ quân hầu đi. Mã Lương thực sự là không biết làm sao khuyên bảo Quan Vũ, đụng một cái bàng thống, để bàng thống khuyên bảo Quan Vũ. Vân Trường A. Bàng thống thấy thế mở miệng cười nói, thế cục hôm nay, xác thực không thể bắc phạt, bởi vì Tào Tháo đã cùng Tôn Quyền liên hợp lại. Ồ. Bàng thống Quan Vũ nhưng hay là muốn nghe một chút, hắn nghe xong lời này không hiểu nói, quân sư sao lại nói lời ấy. Từ khi huynh trưởng đánh hạ Hán Trung sau, đầu tiên là Tôn Quyền công hợp phì, sau là Tào Tháo công nhu tu, song phương có thâm cửu đại hận, lại sao lại liên hiệp đây. Bàng thống cười nói, Tôn Quyền không phải chúa công, cùng Tào Tháo cũng không có thâm cửu đại hận, vì lợi ích liên hiệp, cũng không ngạc nhiên. Theo ta suy đoán, Tào Tháo năm ngoái liền cần phải cùng Tôn Quyền cấu kết với nhau. Quan Vũ tỏ rõ vẻ kinh ngạc vẻ nói, năm ngoái. Bàng thống gật gật đầu nói chuyện, không sai, chính là năm ngoái. Năm ngoái Lỗ Túc bệnh nặng, ta hoài nghi Giang Đông là có ý định tập kích Kinh Châu, vì vậy viết thư cho Lỗ Túc thăm dò, nói muốn phái người đi Ích Châu thỉnh thần y lại đây là Lỗ Túc xem bệnh. Lỗ Túc lại nói thần y tuổi già, hắn chỉ là bệnh nhẹ, không dám phiền phức thần y xa đồ, liền từ chối. Lỗ Túc bệnh kéo dài tới năm ngoái mùa đông cũng không thấy khá, Lã Mông lại đột nhiên say rượu hành hung bị cách chức, thay đổi thư sinh Lục Tốn thay thế được Lã Mông, ta càng thêm khả nghi, lại viết thư cho Tôn Quyền, hỏi hắn có muốn hay không thần y, nhưng mà Tôn Quyền cũng từ chối. Bàng thống cười hì hì nói chuyện, Lỗ Túc là người nào? Giang Đông cây cột chống trời, năm đó Chu Du bệnh nặng, Tôn Quyền chủ động tới mượn thần y, bây giờ Lỗ Túc bệnh nặng, ta chủ động mượn cho hắn, bọn họ cũng không muốn, Vân Trường không cảm thấy kỳ lạ sao? Nghe xong lời này, Quan Vũ gật đầu một cái nói, không sai, này xác thực là có chút kỳ lạ. Chỉ là chỉ cần dựa vào chuyện này, thì làm sao chứng minh Tào Tháo cùng Tôn Quyền cấu kết, muốn đối với ta Kinh Châu bất lợi đây. Tào Tháo một phương, Quan Vũ chỉ để mắt Từ Hoảng, Trương Liêu, Giang Đông một phương, Quan Vũ chỉ để mắt Lỗ Túc, liền Chu Du hắn đều không để vào mắt. Bây giờ Tôn Quyền từ chối đề nghị của Bàng Thống, Quan Vũ bởi vì chính mình vừa ý Lỗ Túc, cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ lạ. Bàng Thống lại giải thích, Lỗ Túc chi bệnh chỉ là điểm đáng ngờ một trong, Lã Mông say rượu hành hung, chính là thứ hai, Lã Mông người này tính cách thận trọng, có phong độ của một đại tướng, trong ngày thường quân kỷ nghiêm ngặt, binh sĩ đều sẽ không uống rượu, hắn thân là đại tướng, như thế nào sẽ say rượu hành hung đây? Thứ ba chính là Lục Tốn người này bừa bãi vô danh, Giang Đông tư lịch cao hơn Lục Tốn không biết có bao nhiêu, Tôn Quyền vì sao phái Lục Tốn tới thay thế Lã Mông? Cuối cùng một chút chính là Từ Hoảng là đầu năm nay điều đến phản thành. Vào lúc ấy chúa công còn chưa bắc phạt, Tào Tháo cũng không thể biết trước, biết mình sẽ ở quan trung chiến bại, vì lẽ đó sớm đem Từ Hoàng phái đến phản thành đến trợ chiến đi, để hắn tấn công Thượng Dung chứ. Phải biết Từ Hoàng là Tào quân thượng tướng, đặt ở quan trung so đặt ở phản thành thích hợp hơn a. Quan Vũ hít một hơi thật sâu, tuy rằng hắn đối này vẫn cứ ôm ấp nghi ngờ, nhưng là Bàng Thống cũng là hắn thiểu số bội phục người một trong. Hắn do hỏi, vậy không biết quân sư có đề nghị gì? Bàng Thống trầm ngâm nói, dựa theo quý thường kế sách làm việc tự nhiên là ổn thỏa nhất, bất quá ta cũng không tính như thế làm. Quan Vũ nói chuyện, thỉnh quân sư chỉ giáo. Bàng Thống trầm ngâm một phen nói chuyện, như thế, Vân Trường ngươi mang binh 3 vạn tấn công Phản Thành, đi cứu Thượng Dung, Phản Thành cũng có thể đánh một trận, nếu như có thể đánh hạ Phản Thành, tự nhiên tốt nhất, như thế huyện thành về phía nam, tận quy chúa công hết thảy. Bất quá ta lường trước Tào Tháo tại huyện thành hậu phương còn có viện binh, mà Tào Nhân thiện thủ, thành công khả năng không lớn. Vân Trường lấy cứu Thượng Dung làm chủ, công Phản Thành là thứ, nếu có thể đánh hạ Phản Thành, liền đóng quân tại Phản Thành, không cần kế tục bắt phạt. Như Tào Tháo có viện binh, Vân Trường ngươi liền lui giữ Tương Dương, mật thiết quan tâm Kinh Châu thế cục, ta mang 2 vạn nhân mã nhìn Giang Đông, nếu tình huống có biến, Vân Trường ngươi liền dẫn quân đến cứu viện. Lần này chúng ta vẫn là lấy nhằm vào Giang Đông làm chủ, đỡ phải hắn sau đó lại mơ ước Kinh Châu. Tốt. Quan Vũ vô một cái bàn nói chuyện, Giang Đông một đám bọn chốt nhát, nhiều lần mơ ước ta Kinh Châu, lần này Tôn Quyền nếu thật sự dám dẫn quân xâm lấn, ta cần phải đánh qua Giang đi, diệt Tôn Quyền tiểu nhi. Chúng tướng nghe lệnh. Chúng tướng chắp tay mà ra, mặt tướng tại. Quan Vũ quay về chúng tướng nói chuyện, ngày mai ta khởi binh 3 vạn đi cứu Thượng Dung, Quan Bình, Quan Hưng, Chu Thương, Liêu Hóa, Triệu Lũy, Vương Phủ theo ta xuất trình, lấy mã lương là tham quân. Liên do quân sư dẫn quân 2 vạn trấn thủ Kinh Châu, ta Lưu Mi Phương, Mã Tác 2 người phụ tá quân sư. Chương 314, tương phản cuộc chiến bắt đầu. Chương 315, Tào Nhân khinh địch. Ngay sau đó Quan Bình liền lĩnh 5.000 nhân mã, tại Phan Thành cửa Nam ngoại kiến trúc bận bịu cùng lên, đào thổ thành núi, tại thổ sơn thượng lại thành lập pháo đài, tháp tên, bố trí cường cung ngạnh nỗ, làm cho đúng là sinh động. Quan Bình những năm này tòng quân rèn luyện, thêm vào trước đây Lưu Thiện đã từng dùng hệ thống vì hắn tăng lên qua thống soái năng lực, bởi vậy tiến bộ phi thường cấp tốc. Nay Quan Vũ mấy năm không gặp, lại hiểu được dụng binh rồi. Tào Nhân đứng ở trên tường thành, nhìn ngoài thành Kinh Châu binh bận rộn thân hình, sắc mặt không khỏi có chút nghiêm nghị. Một thành trì phòng thủ phương tiện, quan trọng nhất chính là cung tên, nhưng là không có cung tiễn thủ, cái kia lực lượng phòng thủ đều sẽ hạ xuống một nửa trở lên. Tào Nhân vốn cho là Quan Vũ sẽ dẫn quân một mạch đánh tới trực tiếp công thành, nhưng không nghĩ tới Quan Vũ sẽ ở ngoài thành thành lập thổ sơn đến khắc chế trên tường thành cường cung ngạnh nỗ. Nay cùng Tào Nhân trong ấn tượng Quan Vũ có chút không lớn tương đồng. Không ngờ Quan Vũ lại như thế tinh thông binh pháp, ngươi xem thổ sơn thượng những tường đất, ám bảo, thiết trí cực kỳ xảo quyệt, quân ta cung tiễn thủ bắn không tới bọn họ, nhưng mà bọn họ nhưng có thể bắn tới chúng ta. Triệu Nghiệm hướng về Tào Nhân chắp tay nói chuyện, tướng quân, chúng ta trong thành chỉ có 1 vạn quân coi giữ, không thể khinh địch, làm tốc phái người đi tới huyện thành, để Tư Mã Ý mau chóng lĩnh quân xuôi nam. Bây giờ Kinh Châu quân bận bịu việc này, chưa vây chết Phản Thành, như chờ công thành, nhưng là không ra được. Tào Nhân khoát tay hào nói, không cần, Tư Mã Ý bên kia cũng là vẫn quan tâm Phản Thành hướng đi, hắn biết Phản Thành thế cục bất lợi, thì sẽ phát binh. Hơn nữa bây giờ Kinh Châu quân chưa công thành, ta liền phái người cầu viện, chẳng phải là khiến người ta xem thường. Mười mấy ngày qua đi, Phản Thành cửa Nam thành bên ngoài, dựng lên từng tòa thổ sơn. Phụ thân, thổ sơn đã thành lập xong xuôi, thỉnh phụ thân kiểm duyệt. Quan Bình cùng Quan Vũ chờ trong quân chư tướng đứng ở thổ sơn hậu phương, Quan Bình chắp tay quay về Quan Vũ nói chuyện. Quan Vũ loát dài 3 thước nghiêm, trong mắt mang theo vẻ hài lòng, hướng về tả hữu chúng tướng hỏi, chư vị tướng quân cảm thấy này thổ sơn kiến đến làm sao? Mã Lương trầm ngâm nói, này thổ sơn nằm ngang ở Phản Thành ngoài thành, lên núi con đường bằng phẳng rộng rãi, thuận tiện đồ quân nhu vận chuyển, bên trên lại đào móc cám bảo, thành lập tường chắn mái, góc độ xảo quyệt, quân địch tại trên tường thành khó có thể xạ kích đến chúng ta, chúng ta nhưng có thể xạ kích đến bọn họ, thiếu tướng quân đã sâu thông binh pháp tinh túy. Ừm. Quan Vũ thỏa mãn gật gật đầu, sắp xếp Quan Bình vai nói chuyện, kiến không sai, bất quá vẫn cần tiếp tục cố gắng mới được. Phải. Quan Bình chắp tay nói chuyện, trên mặt nhưng không có một chút nào vẻ kiêu ngạo, tính cách của hắn sẽ không như Quan Vũ cái kia vênh váo hung hăng. Phụ thân, huynh trưởng mang binh kiến tạo thổ sơn, bây giờ thổ sơn thành lập xong xuôi, liền để ta làm tiên phong, mang binh công thành đi. Một bên Quan Hưng chắp tay nói chuyện. Ừm. Quan Vũ gật đầu một cái nói, trở về rồi hay nói. Đoàn người trở lại doanh trại, Quan Vũ liền hạ lệnh, Quan Bình, ngươi mang 4.000 binh mã trú tại thổ sơn, lấy cường cung ngạnh nô áp chế Phản Thành trên tường thành cung tiễn thủ. Rõ. Quan Vũ rồi hướng trong quân 3 cái giáo úy nói chuyện, Ly Xin, Trương Trấn, Vương Kình, ba người các ngươi các mang 2,000 binh mã đi tới cái khác ba cửa đóng quân, mang tới thang mây, làm ra một bộ tiến công phản thành tư thế. Giáo úy Ly xin dò hỏi, tướng quân, là có hay không tiến công? Quan Vũ vuốt râu nói chuyện, phàn trong thành binh mã tổng cộng chỉ có 1 vạn, mà quân ta nhưng có 3 vạn, phàn thành cũng không lớn, công thành cũng không thể 3 vạn binh mã cùng nhau tiến lên. Ta để cho các ngươi mang binh đi tới cái khác ba cửa, là bức bách Tào Nhân chia quân đóng giữ. Tào Nhân nếu không phái binh đóng giữ, hoặc phái thiểu số binh mã đóng giữ, các ngươi liền tiến công, như phái đại cỗ binh lực đóng giữ, liền không tiến công. Đã như thế, cửa nam bên này binh lực thì sẽ không ít có thêm. Rõ. Ba cái giáo úy gật gật đầu, rõ ràng Quan Vũ ý tứ, công cùng không công đều xem Tào Nhân, cần tùy cơ ứng biến. Quan Vũ sau đó nói chuyện, còn lại 2 vạn binh mã chia làm 2 bộ, thay phiên tiến công phản thành. Hưng, ngươi vừa thỉnh chiến, hôm nay liền do ngươi dẫn quân chủ công đi. Đa tạ phụ thân. Sau đó Kinh Châu quân đối phản thành triển khai thế tiến công. Tào Nhân nhìn dưới thành tới rồi binh mã, ma kiên sát trường đạo, phản thành có ta đóng giữ, Quan Vũ đừng hòng lay động 1/1 hảo. Chúng tướng nghe lệnh, trừ cửa nam bên ngoài, còn lại 3 cửa cắt phái 100 binh mã phòng thủ, còn lại binh mã chia làm 2 bộ, thay phiên thay phòng thủ. Rõ. Máy bắn đá, xung xa, thang mây trải qua thổ sơn đến phản thành dưới thành, 1 vạn Kinh Châu quân mặc áo giáp, cầm binh khí, cầm trong tay thuẫn bài tại Quan Hưng dẫn dắt đi khởi xướng xung phong. Từng chiếc 1 thang mây bị giá lên, binh sĩ bắt đầu rồi công thành. Cho ta cực lực bắn. Vang lòng nấu xong chưa, cho ta ngã xuống. Đá lăn cho ta tàn nhẫn mà đập. Tào Nhân tại trên tường thành qua lại dò xét, không ngừng chỉ huy binh sĩ làm sao phòng thủ. Tào Nhân giỏi về phòng thủ, nhưng mà hắn binh lính dưới quyền nhưng không am hiểu cái này. Bây giờ tụ tập xích bích cuộc chiến kết thúc có hơn 10 năm, Tào Nhân binh lính dưới quyền đã sớm không phải năm đó bách chiến tinh nhuệ, bọn họ già rồi, mà là gần đây chiêu mộ thanh niên trai tráng, tuy rằng trải qua rất dài một đoạn huấn luyện, nhưng không có trải qua ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Đương nhiên Kinh Châu binh cũng là như thế, trong đó rất nhiều lao tốt xuất ngũ, đổi thành thanh niên trai tráng, bất quá cũng may Kinh Châu còn có Nam Trung phụ bản, những lính mới này thường thường đi vào tiêu diệt làm loạn man tộc, đúng là trải qua ngọn lửa chiến tranh. Dưới sự chỉ huy của Tào Nhân, nguyên bản luống cuống tay chân binh lính dần dần ổn định lại, đều đâu vào đấy tiến hành phòng thủ. Bắn cho ta. Ngắm chúng trên tường thành tướng tá, vàng lỏng hại người nghiêm trọng, cũng vàng lỏng quân địch cho ta thời khắc nhìn chằm chằm, vừa ló đầu liền bắn. Nhưng mà phàn thành bên ngoài cũng thành lập thổ sơn, Kinh Châu quân phái người 4.000 binh mã tại thổ sơn thượng, đám này binh mã lại nhiều là thiện xạ người, dưới sự chỉ huy của quan bình, cũng đang không ngừng đả kích phàn thành thượng quân địch, cho dưới thành công thành các anh em giảm bớt áp lực. Đúng vào lúc này, một người lính chạy đến Tào Nhân bên người nói chuyện, tướng quân, không tốt, cái khác 3 cửa lại tới nữa rồi 2,000 binh mã, hướng về đầu tường khởi xướng tiến công, trên tường thành chỉ có 100 người, nhanh sắp không kiên trì được nữa. Cái này Quan Vũ. Tào Nhân một cái tắt xếp hạng trên tường thành, quát lên, trên tường thành binh mã không thể lui, đi khắc một bộ điểm binh, mỗi cái đầu tường tăng phái 400 binh mã, nhất định phải cho ta đứng vững. Rõ. A. Tào Nhân bên người một tiếng hét thảm vang lên. Hóa ra là 2 cái phụ trách cũng vàng lỏng binh lính vừa lộ đầu liền bị đối diện thổ sơn thượng cung tiễn thủ rình giết, này vàng lỏng không có ngã xuống thành, trái lại lưu đến trên tường thành đâu đâu cũng có, xú khí vân thiên. Cái này Quan Vũ lại như thế khó chơi. Tào Nhân trong tay bội kiếm đánh bay một nhánh đối diện thổ sơn phóng tới tên lạc, sắc mặt có chút nghiêm nghị, chiếu tiếp tục như thế, này phản thành cũng thật là không tốt phòng thủ. Mặc dù như thế, làm công thành một phương Kinh Châu quân thương vong so với Tào quân phải lớn hơn. Thổ sơn thượng quan bình nhìn từng cái binh sĩ từ thang mây thượng rơi xuống, thầm nghĩ trong lòng, Tào Nhân chính là phiền thành chủ tướng, tinh thông thủ thành phương pháp, như có thể bắn trúng hắn, phản thành có thể hạ. Chương 316, Vu Cấm đến cư u vì hệ nở. Nói làm liền được. Quan bình lập tức tiến vào một cái thổ sơn ám bảo bên trong, này ám bảo là tại thổ trong núi đào móc sơn động, tại ngọn núi bên ngoài mở ra cửa động, từ cửa động có thể bắn ra cung tên đả kích trên tường thành kẻ địch. Quan bình nắm lấy cung tên. Đi tới một cái cửa động, tìm kiếm trên tường thành Tào Nhân bóng người, tĩnh lặng chờ đợi thời cơ. Ước chừng đi qua nửa canh giờ, quan bình đều không có tìm được thích hợp thời cơ, ngược lại là đối diện đầu tường có mấy người lính hướng về cửa động phóng tới cung tên, nhưng không có thương tổn được quan bình. Quan bình vẫn cứ không hề từ bỏ, kiên trì chờ đợi thời cơ. Rốt cuộc, Tào Nhân đi tới đối diện quan bình cửa động vị trí ngừng lại, đang dạy dỗ một người lính làm sao đưa lên đá lăn. Cho ta bên trong. Quan bình hét lớn một tiếng. Không chậm trễ chút nào buông lỏng tay ra bên trong căng thẳng dây cung, mũi tên từ cửa động bay ra, thẳng đến đối diện Tào Nhân vọt tới. Lại tới nữa rồi. Đầu tường cũng là mũi tên vãng lai như phi, Tào Nhân cầm trong tay bội kiếm thời khắc cảnh giác, nhận ra được mũi tên phi tới, Tào Nhân trong tay bội kiếm tiện tay vung lên. Đinh một tiếng vang nhỏ, mũi tên tại bội kiếm thượng sắt qua, ma sát lên một tia đốm lửa, nhưng mà cái kia mũi tên nhưng không có bị ngăn, mà là tiếp tục hướng về Tào Nhân phong tới. A! Mũi tên bắn vào Tào Nhân hõm vai, Tào Nhân kêu thảm một tiếng, ngã xuống. Không tốt, tướng quân trúng tên rồi. Tướng quân, tướng quân. Xung quanh binh sĩ thấy Tào Nhân trúng tên, đều kinh hãi đến biến sắc. Quá tốt rồi. Quan Bình thấy bắn trúng Tào Nhân, đại hỉ không ngớt. Tào Nhân chết rồi, Tào Nhân chết rồi. Thổ Sơn ám bảo bên trong, mấy người lính đều biết Quan Bình ở đây ngắm một canh giờ, mục tiêu chính là vì Tào Nhân, thấy Tào Nhân trúng tên ngã xuống đất, một bọn binh lính đều hưng phấn không thôi. Không đúng, Tào Nhân không chết, hắn lại đứng lên. Một người lính đột nhiên hét lớn. Hả? Quan Bình sắc mặt hơi trầm xuống, xuyên thấu qua cửa động đến xem Tào Nhân. Trên tường thành. Các ngươi làm gì, chỉ là tên lạc mà thôi. Bản tướng bên trong tên lạc so với các ngươi bắn tên đều nhiều hơn, ngạc nhiên cái gì? Chỉ thấy Tào Nhân từ trên mặt đất bỏ lên, tiện tay bẻ gây cắm ở hõm vai mũi tên vứt trên mặt đất, hướng về phía các binh sĩ hét lớn, còn không đi thủ thành. Một bọn binh lính thấy Tào Nhân không việc gì, dồn dập trở lại từng người cương vị thượng. Tướng quân, ngươi thế nào? Triệu Nghiễm đi tới Tào Nhân bên người một mặt thân thiết dò hỏi. Bá nhiên. Tào Nhân chưa trúng tên tay trái đột nhiên gắt gao bắt lấy Triệu Nghiễm, trúng tên cánh tay phải vô lực buông xuống, máu tươi từ cánh tay kia chảy xuống, nhỏ trên đất, chớp mắt trên đất liền xuất hiện một vũng máu tươi. Lặng lẽ dịu ta trở lại, để Ngưu Kim thủ thành. Tào Nhân cắn răng nói chuyện. Năm đó Tào Nhân tại Nam quận giao chiến Chu Du, nhưng là giành được đến thiên nhân danh xưng, cỡ nào lợi hại, bây giờ chúng tên lạc lại cần người nâng, hiển nhiên thương thế rất nặng. Nhanh! Triệu Nghiễm vội vã đỡ Tào Nhân rời đi đầu tường. Tuy rằng không bắn chết Tào Nhân, nhưng hắn lại muốn dựa vào người phụ xuống, nghĩ đến thương không nhẹ, đây là một cơ hội. Quan Bình nhìn thấy Tào Nhân cùng Triệu Nghiễm rời đi, rõ ràng Tào Nhân mũi tên này thương không nhẹ, cảm thấy đây là một cơ hội, sau đó tìm tới Quan Vũ, nói chuyện, phụ thân, Tào Nhân bị ta bắn trúng, bây giờ xuống dưỡng thương, làm nhân cơ hội manh công. Quan Vũ nghe vậy lại hỉ, ngươi lại bắn trúng Tào Nhân, vậy thì thật là quá tốt rồi, từ trong quân lại tăng phái 2,000 binh mã manh công, ta muốn đích thân chỉ huy. Một bên khác, Tào Nhân bị thương trở lại trong thành, thỉnh quân y lại đây trị liệu. Quân y lấy ra mũi tên, vừa là Tào Nhân băng bó vết thương, vừa nói, tướng quân ngươi đây trúng tên cực sâu, may là bắn trúng tên hoa, nhưng là thương tổn được ngực tâm phúc chỗ yếu hại, tất khó sống sót. Bất quá mặc dù như thế, tướng quân cũng nghi làm tĩnh dưỡng. Tào Nhân vừa nghe lời này, tay trái vô bản quát lên, bây giờ Quan Vũ công thành rất gấp, ta làm sao tĩnh dưỡng. Tào Nhân vừa mới dứt lời, liền phát hiện miệng vết thương lại chảy ra máu tươi. Quân y kinh hãi nói, tướng quân vạn lần không thể nổi giận a, bây giờ thật vất vả cầm máu, nếu nổi giận, nhưng là phiền phức rồi. Triệu Nghiêm nói chuyện, tướng quân tạm thời trước tiên tĩnh dưỡng 2 ngày, ta cùng Ngưu Kim phụ trách giám sát sĩ tốt thủ thành, các tướng quân thương thế tốt hơn một chút, lại đi đầu tường không muộn. Tào Nhân thở dài nói, cũng chỉ có như thế. Báo. Tào Nhân nói còn chưa nói chuyện, một người lính liền chạy vào, bẩm báo, tướng quân, Quan Vũ lại tăng phái 2,000 binh mã manh công, các anh em sắp không chịu nổi. Đáng ghét. Nhanh vì ta xuyên giáp. Tào Nhân nghe vậy cũng không kịp nhớ cái gì tính dưỡng, vội vã mặc chiến giáp lại đi tới đầu tường chỉ huy. Thời gian loáng một cái qua đi lại qua hơn 10 ngày. Phan Thanh dưới thành máu chạy thành sông, này hơn 10 ngày đến, Kinh Châu quân ban ngày công thành. Buổi tối dùng máy bắn đá hoanh kích Phan Thành, xung xa, động ốc phá hoại bức tường. 10 ngày hạ xuống, Phan Thành đầu tường bị tảng đá hoanh kích đến tàn tạ bất ham, bức tường cũng xuất hiện mấy cái hang lớn. Cứ việc Kinh Châu quân buổi tối không có công thành, nhưng Tào Nhân cũng không dám kinh thường, vẫn cứ phái binh ngựa ở buổi tối trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thời gian 10 ngày, Phan Thành binh sĩ liền tổn hại có hơn 3.000 người, Kinh Châu quân làm công thành một phương, tuy rằng thành lập Thổ Sơn yểm hộ binh sĩ công thành, nhưng cũng thương vong sắp tới 5.000 người. Nhưng Kinh Châu quân nhân nhiều, binh sĩ thay phiên công thành, vẫn cứ tinh lực dồi dào, mà Tào quân ít người, không đủ nhân lực, buổi tối cũng phải phòng bị Kinh Châu quân tiến công, từng cái hể vải bất ham, giờ khác này Tào Nhân đã tại trong thành chọn thanh niên trai tráng dân phu tiến hành phòng thủ. Nếu là Kinh Châu quân kế tục duy trì loại này cường độ tiến công, chỉ sợ Phản Thành cũng thủ không được bao lâu. Hơn nữa Tào Nhân chịu trúng tên, vẫn cứ không để ý thương thế thủ thành, thương thế cũng càng ngày càng nghiêm trọng, hoàn toàn là dựa vào nghị lực chống đỡ. Huyện thành là Nam Dương trị sở, đồng thời cũng là Tư Mã Ý chú quân vị trí. Kỳ thực Tào Tháo cũng không muốn để Tư Mã Ý trưởng quân, chỉ là bây giờ Lưu Bị thế lớn, Tào Tháo dưới trướng không người nào có thể dùng, bởi vậy không thể không trọng dụng Tư Mã Ý, để hắn toàn quyền phụ trách lần này chân chính Kinh Châu chiến sự. Huyền Thành bên này có binh mã 3 vạn, đại tướng Vũ Cấm, Hạ Hầu Đôn các tướng đều ở đây. Phan Thanh thế cục làm sao? Phủ Thái Thú bên trong, Tư Mã Ý ngồi ở chủ vị, phía dưới đứng một cái từ Phan Thanh bên kia tới được trinh sát. Trinh sát chắp tay nói chuyện, tướng quân, bây giờ Quan Vũ dẫn quân mã 3 vạn mãnh công Phan Thanh, ngoài thành thành lập thổ sơn, ban ngày binh sĩ mãnh công, buổi tối máy bắn đá, xung xa phá hoại thành trì, quân coi giữ môn căn bản không có cơ hội thở lấy hơi, nếu là tại tiếp tục như thế, chỉ sợ Phan Thanh liền muốn không gánh nổi rồi. Hạ Hầu Đôn nghe vậy đứng dậy nói chuyện. Phan Thành là huyện lạc môn hộ, Phan Thành nếu có sai lầm, trung nguyên nguy vậy, làm mau chóng dẫn quân trước đi cứu viện huyện thành. Không thể. Tư Mã Ý khoát tay nào nói, như hiện tại mang binh đi tới, Quan Vũ nhất định sẽ lui binh hồi Kinh Châu. Cái kia lần này Ngụy Vương kế hoạch liền thất bại. Hạ Hầu Đôn cắn răng nói, lẽ nào liền trơ mắt nhìn Quan Vũ đánh hạ Phan Thành hay sao? Hạ Hầu tướng quân chớ vội. Tư Mã Ý nói chuyện, ta đương nhiên sẽ không nhìn Phan Thành bị chiếm đóng, bây giờ ta huyện thành có binh mã 3 vạn, Dự Châu, Duyện Châu cũng có binh mã tới rồi, bất quá còn cần thời gian. Vì lẽ đó ta quyết định trước tiên phái 2 vạn binh mã trước đi tiếp ứng Phan Thành, 2 vạn binh mã tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, vừa có thể bảo vệ Phan Thành, cũng sẽ không cho Quan Vũ lui quân. Chỉ cần ngăn cản Quan Vũ, đến lúc đó ta xuất đại quân xuôi nam, chặt đứt Quan Vũ đường lui, như thế Giang Đông bên kia tài năng đắc thủ. Tư Mã Ý dừng một chút nói chuyện, Vũ Cấm tướng quân, liền do ngươi dẫn quân ngựa 2 vạn, đi vào chống đối Quan Vũ. Ta Vu Cấm nghe vậy hơi thay đổi sắc mặt, chắp tay nói, tướng quân, Quan Vũ võ nghệ uy chấn thiên hạ, ta sợ không phải là đối thủ, còn mời tướng quân vì ta phái một người trợ giúp đi. Tư Mã Ý cười nói, tướng quân không cần cùng Quan Vũ chính diện quyết đấu, trái lại muốn giả bộ không địch lại, cho Quan Vũ một loại có thể công phá Phan Thành, tiến quân trung nguyên ảo giác. Bất quá Quan Vũ dũng mãnh, để phòng bất chắc, cũng có thể phái người trợ giúp, không biết vị tướng quân nào đồng ý đi trợ giúp Vu Cấm tướng quân. Chương 317, Nguy cấp. Chương 318, mời ta tam thúc đến đánh ngươi. Binh sĩ từ Tào Doanh trở về trong thành sau, tiến đến phủ nha hướng Lưu Thiện báo cáo tình huống. Lưu Thiện hướng về binh sĩ dò hỏi, như thế nào, Từ Hoảng là phản ứng gì? Binh sĩ chắp tay nói chuyện, thế tử, Từ Hoảng là nói để thân gia chủ nghĩ biện pháp mở cửa thành ra, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, giống như là có chút không tin lời của ta. Từ Hoảng đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Lưu Thiện dĩ nhiên nói chuyện, Từ Hoảng không thấy được người của mình. Tin tức đều là người ngoài nói cho hắn nghe được, sao lại dễ tin? Đổi làm là ta cũng sẽ không tin tưởng. Thân Đàm chắp tay dò hỏi, cái kia thế tử, Từ Hoàng để ta mở cửa thành ra, nên làm gì hồi phục hắn đây? Lưu Thiện cười nói, Từ Hoàng nếu không tin, vậy nếu như tùy tiện mở cửa thành ra mà nói, Từ Hoàng khẳng định hoài nghi coi trò lừa, bởi vậy chúng ta không thể tùy tiện mở cửa thành ra, đánh rắn động cỏ. Bất quá nếu hắn không tin, vậy thì nghĩ biện pháp để hắn tin tưởng. Thân Đàm nghi ngờ nói, vậy như thế nào để hắn tin tưởng? Lưu Thiện nói chuyện, buổi tối ngày mai nói cho Từ Hoàng, liền nói mở cửa thành ra việc, trong lúc cấp thiết không thể đắc thủ, bất quá sẽ nghĩ biện pháp, có thời cơ cùng kế hoạch thông báo tiếp hắn. Lăng Mô cái nào cũng được qua loa lý do từ chối, có thể lừa Từ Hoàng à? Thân Đàm có chút chần chừ. Lưu Thiện cười nói, ngươi nếu là trực tiếp nói cho Từ Hoàng, bảo đảm có thể mở cửa thành ra, hay hoặc là trực tiếp đưa ra kế hoạch gì, cái kia Từ Hoàng làm sao có khả năng tin tưởng đây? Muốn để hắn tin tưởng, còn phải từ từ đi mới được. Từ Hoàng nếu xuất binh tấn công Thượng Dung, cái kia nhị thúc khẳng định cũng dẫn quân tấn công Phan Thành. Đã như thế, Phan Thành lương thực vẫn không đi ra ngoài. Qua một quãng thời gian Từ Hoàng lương thảo ít dần, ngươi tại đưa ra kế hoạch, cái kia Từ Hoàng dù cho có lòng nghi ngờ, nhưng không được không chấp hành. Mặt khác ngày mai Từ Hoàng nhất định dẫn quân trước tới khiêu chiến, đến lúc đó ta sẽ đặt bẫy, là mở thành dụ địch việc làm nền. Rõ. Thân Đàm chắp tay lĩnh mệnh. Giờ khác này đã là đêm khuya, Lưu Thiện không có kế tục phái người đi liên lạc Từ Hoàng. Thời gian rất mau tới đến ngày kế bình minh, sắc trời sáng ngời, Từ Hoàng liền dẫn binh nguy cấp. Này Lưu Thiện quả nhiên đến Thượng Dung sao? Từ Hoàng nhìn trên tường thành Lưu Thiện nói chuyện. Chỉ thấy trên tường thành, Lưu Thiện đứng ở chính giữa, Lưu Phong cùng với giả trang thành Mạnh Đạt binh lính đứng ở hai bên. Hạ Hầu Thượng trầm ngâm nói, mấy năm trước tại Tương Dương ta ngược lại thật ra gặp Lưu Thiện một mặt, bất quá đó là hắn vẫn còn con nít. Bây giờ hắn đã lớn rồi, ta cũng không xác định này có phải là hắn hay không. Từ Hoàng nói chuyện, đây đúng là Lưu Thiện, Lưu Phong Mạnh Đạt không cần thiết khiến người ta giả trang Lưu Thiện, chuyện này với bọn họ cũng không có lợi. Chỉ là Lưu Thiện mục đích thật sự chỉ là vì đi tới Kinh Châu viếng thăm Quan Vũ sao. Từ Hoàng, cớ gì xâm ta Châu quận? Từ Hoàng cùng Hạ Hầu Thượng đang nhỏ giọng bàn luận, trên tường thành Lưu Thiện liền chỉ vào hai người mắng to lên, hôm nay cũng coi như ngươi vận may không được, đụng tới ta đến Thượng Dung. Niệm Tình ngươi tuổi già, mau chóng lĩnh quân rời đi, miễn cho mất mạng già. Tư Hoàng nghe vậy xì cười một tiếng, quát to, tiểu tử, đúng là ngươi vận may không được, chạy đến Thượng Dung đi tìm cái chết, ta ngược lại thật ra muốn cho Lưu Bị người đầu bạc tiễn người đầu xanh. Ngươi đã như vậy nói khoác không biết ngượng, có dám phái người đánh với ta một trận?
Có gì không dám?
Lưu Thiện quát lên, ai dám đi chiến Tử Hoàng?
Thế tử, mặt tướng nguyện đi.
Lưu Phong chắp tay thỉnh chiến nói.
Được, liền do ngươi đi chiến Tử Hoàng.
Lưu Thiện gật gật đầu, chợt thấp giọng dặn dò, Tử Hoàng tuy rằng tuổi già, nhưng võ nghệ nhưng không thể khinh thường, ngươi ngàn vạn cẩn thận.
Dựa theo kế hoạch làm việc.
Rõ. Lưu Phong chắp tay lĩnh mệnh, sau đó thúc ngựa ra khỏi thành, tay rất dài thường buôn Tử Hoàng giết ra.
Giết.
Tử Hoàng hét lớn một tiếng, vung vẩy trong tay đến bát quái tuyên hoa phủ hướng về Lưu Phong giết đi. Lưu Phong trong tay trường thương đâm hướng Tử Hoàng hậu phát chế nhân, trường thương đâm tới nhưng đem thân thể một liền lẹ qua, trong tay trường phủ nhưng bổ về phía Lưu Phong. Lưu Phong thân thể vội vã hướng về trên lưng ngựa một nằm cho lẹ qua, hai ngựa tướng sai mà qua, một hiệp liền kết thúc. Hai người lại quay đầu ngựa lại giết tới một chỗ. Lưu Phong võ nghệ không yếu, đại khái tại 90 đốt hạ, tuy rằng hắn không phải là đối thủ của Tử Hoàng, nhưng cũng không phải lão niên Tử Hoàng có thể đánh bại dễ dàng. Bất quá Lưu Thiện trước đó đối Lưu Phong nhưng là có căn dặn. Chỉ thấy Lưu Phong cùng Tử Hoàng đấu chừng 10 cái hiệp, liền mơ hồ xuất hiện không địch lại thái độ. Hai người lại đấu mấy hiệp, Lưu Phong liền không chống đỡ được, trên tường thành Lưu Thiện cũng nhìn ra Lưu Phong không địch lại, kinh hãi nói, không được, Lưu Phong không phải Tử Hoàng đến đối thủ, này nên làm thế nào cho phải. Lưu Thiện chợt nhìn về phía Mạnh Đạt, nói chuyện, Mạnh Đạt tướng quân, ngươi nhanh đi trợ trận. Mạnh Đạt một mặt khổ sở nói, thế tử, ta võ nghệ không tinh, so Lưu tướng quân đều kém xa tích tắc, đừng nói trợ trận, chỉ sợ đi tới liền bị Tử Hoàng giết ta.
Hiền đệ cứu ta.
Dưới thành Lưu Phong đã là sơn cùng thủy tận, hướng về trên tường thành cao giọng kêu cứu.
Nhanh, các ngươi nhanh đi cứu huynh trưởng.
Lưu Thiện vội vàng hướng Lâm Uyên, Trương Bảo chờ tiểu tướng nói chuyện.
Hoang Hu, Lâm Uyên, Trương Phi ba cái tiểu tướng tranh thủ thời gian giết ra thành đến, tụ họp Lưu Phong liều mạng giết lùi Tử Hoàng, cứu ra Lưu Phong trở về thành.
Tử Hoàng cũng không truy đuổi, nhìn trên tường thành Lưu Thiện nói chuyện, đứa bé, lúc trước nói khoác không biết ngượng, bây giờ biết sự lợi hại của bản tướng chứ?
Còn dám phái người xuất chiến sao?
Lưu Thiện la mắng, Tử Hoàng thất phu, ngươi bất quá chỉ có thể lấy lớn ép nhỏ thôi.
Ngươi tạm thời chờ, đối đãi ta thư phụ thần, mời ta tam thúc, long thúc qua tới đối phó ngươi.
Tử Hoàng nghe vậy ha ha cười nói, ngươi chỉ để ý đi xin mời.
Dù cho mời tới ta cũng không sợ, bọn họ đến cũng bất quá là chịu chết thôi.
Tử Hoàng nghe xong Lưu Thiện lời này trong lòng nhưng là vui mừng, chỉ cảm thấy đây là hài đồng bực bội nói, hắn còn ước gì Lưu Thiện đi mời người tới đây chứ. Không nói Thượng Dung khoảng cách Quan Trung có nghìn dặm xa, qua lại cần hơn một tháng, chờ Trương Phi Triệu Vân đến thời điểm, hắn chỉ sợ sớm đã đánh hạ Thượng Dung. Mà Lưu Bị biết rồi tin tức này, nhất định quân tâm bất ổn, do đó bại trong tay Tào Tháo.
Vậy ngươi liền rửa sạch sẽ cái cổ chờ xem.
Lưu Thiện hừ lạnh một tiếng rời đi đầu tường. Nghe đồn Lưu Thiện thông tuệ, bây giờ xem tới vẫn là chỉ có hư danh a.
Tư Hoàng thúc ngựa hồi doanh, quay về một bên Hạ Hầu Thượng nói chuyện.
Hạ Hầu Thượng đối với Lưu Thiện cũng không thế nào hiểu rõ, lúc trước tuy rằng tại Tương Dương từng gặp mặt, nhưng chân chính biết Lưu Thiện khác hẳn với người thường chỉ có Tư Mã Ý.
Hạ Hầu Thượng gật gật đầu nói chuyện, Lưu Thiện như thế nào đi nữa thông tuệ cũng bất quá là cái đứa bé thôi, chỉ có một ít khôn vặt.
Lưu Bị bất quá là dẹp chiếu bán giày hạng người, vừa không có từng đọc sách gì, sinh hải tử hơi hơi thông minh một ít, liền trắng trợn thổi phồng, ta xem Lưu Thiện danh tiếng là nghe sai đồn bậy.
Hạ Hầu Thượng dừng một chút nói chuyện, lúc trước Lưu Phong không phải tướng quân ngươi đối thủ, ta xem cái kia trên tường thành, Lưu Thiện giống như vừa bắt đầu là để Mạnh Đạt cứu viện Lưu Phong, bất quá Mạnh Đạt giống như là từ chối, Lưu Thiện lúc này mới phái mấy cái em bé, bất quá cái kia mấy cái em bé ngược lại cũng lợi hại, liên thủ lại cứu ra Lưu Phong.
Cái kia mấy cái em bé thật không tệ.
Tư Hoàng gật gật đầu, trầm ngâm nói, nghe nói Mạnh Đạt cùng Lưu Phong bất hòa, có thể hay không là Mạnh Đạt cố ý không cứu Lưu Phong đây.
Chương 319, còn nhận ra bàng đức ta.
Thời gian rất nhanh lại tới đến buổi tối.
Tối hôm qua binh lính lại một lần nữa đi tới Tử Hoàng doanh trại.
Như thế nào, nhà ngươi gia chủ có gì trả lời chắc chắn?
Tử Hoàng quay về binh sĩ dò hỏi.
Binh sĩ chắp tay nói chuyện, Tử Hoàng tướng quân, gia chủ nói hắn tại trên tường thành chỉ có mấy trăm người, muốn mở cửa thành ra, cũng không dễ dàng, kính xin thư thả chút thời gian.
Nghe xong lời này, Tử Hoàng nghi ngờ trong lòng hạ thấp một ít, nói chuyện. Chuyện lớn như vậy tự nhiên cần phải từ từ tiến hành, ngươi trở lại nói với hắn, đợi chờ biện pháp sau sẽ liên lạc lại ta.
Đúng rồi, hôm nay dưới thành chém giết, quân ta có người nói nguyên bản Lưu Thiện là dự định để Mạnh Đạt đi cứu Lưu Phong, có phải như vậy hay không?
Là tướng quân.
Binh sĩ gật đầu một cái nói, ta vừa vặn muốn cùng tướng quân nói việc này đây, Lưu Phong cùng Mạnh Đạt luôn luôn bất hòa, lần trước tướng quân thám tử chính là bởi vì chuyện này mà lôi kéo Mạnh Đạt, bất quá Mạnh Đạt không có đáp ứng. Tướng quân thám tử ám sát Lưu Thiện, muốn phải giá họa đến Mạnh Đạt trước người bức bách hắn tạo phản. Sự tình tuy rằng bại lộ, nhưng Lưu Phong cũng tại Lưu Thiện trước mặt nói rồi rất nhiều nói xấu, dẫn đến Mạnh Đạt chịu đến xử phạt, vì lẽ đó hôm nay Mạnh Đạt cố ý không cứu Lưu Phong. Hôm nay Lưu Phong sau khi trở về liền lại cùng Mạnh Đạt ồn ào lên, còn dẫn đến Mạnh Đạt bị đánh 30 quân côn. Nhà ta gia chủ muốn mượn cơ hội này lôi kéo Mạnh Đạt, nếu như có thể lôi kéo Mạnh Đạt mà nói, cái kia Thượng Dung Thành liền dễ như trở bàn tay. Tư Hoàng vỗ một cái bàn nói chuyện, được, người thay ta trở lại nói cho thân đam, cần phải thuyết phục Mạnh Đạt quy thuận, sau khi chuyện thành công có thể để Mạnh Đạt là Thượng Dung Thái Thú, Lưu Phong ta cũng sẽ giao cho Mạnh Đạt xử trí.
Phải.
Binh sĩ thông báo xong tin tức sau liền rời khỏi. Hạ Hầu Thượng trầm ngâm nói, quả nhiên là bởi vì Mạnh Đạt cùng Lưu Phong bất hòa việc sao. Đây là một cơ hội à, nếu là Mạnh Đạt thật có thể phản chiến, cái kia Lưu Thiện cũng có thể tóm lại, Lưu Bị nếu biết rồi chuyện này, chỉ sợ sẽ hành sự lỗ mãng, do đó dẫn đến quan trung chiến bại. Tư Hoàng cười nói, không cần đến khi bắt giữ Lưu Thiện lại nói cho Ngụy Vương. Bây giờ quan trung tình thế đối với ta quân ta bất lợi, có thể mang Lưu Thiện tại Thượng Dung sự tình nói cho Ngụy Vương, để Ngụy Vương tản tin tức này, như thế Lưu Bị thất bại. Hạ Hầu Thượng liền vội vàng nói, được, ta đây liền phái người đi thông báo Ngụy Vương. Thời gian một đảo mắt đã qua 5 ngày, mấy ngày qua, Từ Hoàng cũng không công thành, chỉ là để binh sĩ chế tạo thang mây chờ khí giới công thành, mỗi ngày đến đây mang chiến, mà Thượng Dung trong thành quân coi giữ nhưng đóng cửa không ra, căn bản không để ý tới Tào quân. Tối hôm đó, binh sĩ lần thứ 2 đi tới ngoài thành Từ Hoàng doanh trại báo tin. Binh sĩ một mặt sắc mặt vui mừng đến nói với Từ Hoàng, tướng quân, đại hỷ sự à, Mạnh Đạt hắn đáp ứng gia chủ làm nội ứng rồi.
Quá tốt rồi.
Từ Hoàng nghe vậy mừng lớn nói, có từng ước định làm sao làm việc. Binh sĩ nói chuyện, ngày mai đêm khuya giờ tí, lấy đèn đuốc làm hiệu, đầu tường đèn đuốc thiểm 3 lần sau, Mạnh Đạt tướng quân sẽ cho người mở cửa thành ra, tướng quân có thể nhân cơ hội giết vào trong thành. Lưu Thiện ở lại phủ thái thú, Mạnh Đạt tướng quân cũng sẽ phái binh bí mật nhìn chằm chằm, sẽ không tha chạy Lưu Thiện. Tư Hoàng nói chuyện, được, ngươi trở lại nói cho thân đang Mạnh Đạt, liền nói rõ muộn ta sẽ đúng hẹn mang binh giết vào thành. Binh sĩ chắp tay lĩnh mệnh, ta đây liền trở về nói cho gia chủ. Binh sĩ đi rồi, Hạ Hầu Thượng quay về Từ Hoàng dò hỏi, tướng quân, biết rõ thật sự muốn dẫn binh vào thành sao? Từ Hoàng cười nói, ngươi cũng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp lắm đúng không?
Ừm.
Hạ Hầu Thượng gật đầu một cái nói, tất cả những thứ này đều quá thuận lợi, dù sao những tin tức này đều là Thượng Dung trong thành truyền đến, chúng ta cũng không biết Thượng Dung thành hư thực, hay là Mạnh Đạt trá hàng, không thể không phòng a. Từ Hoàng cười nói, buổi tối ngày mai, như Thượng Dung thành thật sự mở thành, chúng ta không muốn một mạch vào, có thể binh tướng ngựa chia làm 2 đội, một trước một sau vào thành, để ngựa có trò lửa. Như tiền đội vào thành không có chúng mai phục, liền trực tiếp giết hướng phủ thái thú bắt Lưu Thiện, hậu đội mới có thể theo kịp giết vào thành. Nếu là tiền đội chúng mai phục, hậu đội không muốn do dự, toàn quân trực tiếp giết tới Thượng Dung đầu tường, cấp tốc chiếm trước thành trì. Dù cho quân địch có âm mưu, nhưng ta quân nhân mấy là bọn họ gấp 3, chỉ cần không phải trong toàn quân phục, lại có gì sợ chi đây. Hạ Hầu Thượng chắp tay nói chuyện, mặt tướng đồng ý đi đầu vào thành. Tư Hoàng lắc đầu nói, này quá nguy hiểm, phái phiến diện đem đi đầu vào thành liền có thể. Ngày kế đêm khuya, giờ tí. Thượng Dung trên tường thành, một chiếc đèn minh tối sầm 3 lần. Sau đó cửa thành mở ra. Cửa thành mở ra, chúng ta sung. Tư Hoàng sắp xếp thiên tướng tại doanh trại cửa chờ đợi, thấy đèn đuốc thiểm 3 lần, Thượng Dung thành cửa sau khi được mở ra, lập tức xuất lĩnh dưới trướng 3.000 binh mã sung vào trong thành, thẳng đến trong thành phủ thái thu phương hướng mà đi. Tư Hoàng, Bang Đức 2 người mang theo còn lại binh mã đi tới ngoài thành không xa, tĩnh lặng chờ đợi tin tức. Qua ước chừng thời gian một nén nhang, cũng không nghe thấy tiếng la giết vang lên. Hạ Hầu Thượng nói chuyện, tướng quân, bọn họ không có chúng mai phục, xem ra Mạnh Đạt thân đam là chân tâm đầu hàng, chúng ta mau mau giết vào đi.
Đi.
Thấy tiền quân không có chúng mai phục, Tư Hoàng lại không chậm trễ xông lên trước thẳng đến Thượng Dung mà đi. Hạ Hầu Thượng, người dẫn quân 5.000 chiếm cứ 4 cửa, ta đi tới phủ thái thú.
Rõ, các anh em theo ta giết.
Hạ Hầu Thượng gật gật đầu, từ cửa thành trực tiếp giết tới đầu tường. Tư Hoàng thì dẫn dắt hơn 1.000 đại quân thẳng đến phủ thái thú phương hướng giết đi.
Giết a.
Cho ta bắn cung. Tư Hoàng mang binh đi tới một lối đi, đột nhiên 4 phương 8 hướng truyền đến từng trận tiếng la giết. Tư Hoàng phía trước, một tướng cưỡi ngựa trắng mang theo lượng lớn binh mã ngăn chặn trên đường phố, trường đao trong tay trong đêm đen tỏa ra điểm điểm hàn quang, trường đao chỉ về Từ Hoảng, cưỡi bạch mã đến đại tướng quát to, Từ Hoảng, có thể nhận ra ta Tây Lương Bàng Đức.
Bàng Đức.
Nhờ ánh lửa, Từ Hoảng thấy rõ Bàng Đức tướng mạo, không khỏi thay đổi sắc mặt, kinh hô, ngươi làm sao ở đây?
Năm đó Vị Hà cuộc chiến, Từ Hoảng chính là Tào quân chủ tướng một trong, ở trong chiến tranh Từ Hoảng cũng từng cùng Bàng Đức giao thủ, nhưng là nhận ra Bàng Đức.
Ha ha ha.
Bàng Đức nghe vậy ha ha cười nói, Từ Hoảng, Tào Tặc chút này tài mọn, sao giấu giếm được nhà ta thế tử? Ta ở đây chờ đợi đã lâu rồi, còn không xuống ngựa đầu hàng.
Quang thời gian trước Lưu Thiện trải qua Dương Bình Quan, thủ tướng đem chuyện này nói cho Mã Siêu. Mã Siêu sau khi biết quyết định trợ giúp Lưu Thiện, phái Bàng Đức dẫn dắt 2 vạn binh mã đến đây Thượng Dung trợ giúp Lưu Thiện.
Bàng Đức một đường quần áo nhẹ tiến lên, tại Từ Hoảng đến Thượng Dung 2 ngày trước cũng đã đến Thượng Dung.
Cái này cũng là vì sao Lưu Thiện dám dụ dỗ Từ Hoảng vào thành nguyên nhân.
Từ Hoảng chính là tướng tài, năm đó bao chung một trận chiến, nguyên bản Tào Tháo thảm bại, nhưng sững sờ để hắn xoay chuyển tình thế, vẹn vẹn 1 vạn binh mã, Lưu Thiện cũng không dám dùng loại này kế sách đối phó Từ Hoảng.
Nhanh, Thiền quân biến hậu quân, tranh thủ thời gian lùi lại.
Thấy Bàng Đức tại trong thành, Từ Hoảng biết Thượng Dung thành binh lực tuyệt đối không phải 1 vạn binh mã đơn giản như vậy, vội vã hạ lệnh để binh mã lùi lại.
Cho ta bắn cung.
Bàng Đức vung tay lên, hai bên đường phố đến trên nóc nhà, đột nhiên đi ra vô số cung tiễn thủ, quay về trong đường phố Tào quân thả lên tên đến.
Chương 320, hoàn toàn thắng lợi.
A. Từng tiếng kêu thảm thiết tại Tào trong quân liên tiếp đến vang lên, Từ Hoảng vung vẩy trường phủ đón đỡ 4 phía dày đặc mưa tên. Chỉ là trường phủ nặng nề, chiến trường chém giết có thể thuận buồm xuôi gió, dùng để đón đỡ tốc độ cực nhanh mũi tên nhưng là có chút không dễ dàng.
Một cái sơ sẩy, một mũi tên liền bắn ở Từ Hoảng đến sau kiên.
Từ Hoảng liền vội vàng đem trường phủ quải ở trên ngựa, rút ra bội kiếm để ngăn cản mũi tên.
Đường phố trước sau trái phải đều có thuộc quân bao vây, Tào quân thẻ ở chính giữa, đối mặt dày đặc đến mũi tên công thị, tử thương nặng nề.
Tiền quân biến hậu quân, các binh sĩ liều lĩnh mũi tên, vung vẩy binh khí giết hướng về phía ngăn chặn đường phố thuộc quân.
Nếu là tại chỗ bất động, thuộc quân cung tiễn thủ thì sẽ không ngừng mà xạ kích, đánh giáp lá cả mà nói, thuộc quân nếu là kế tục xạ kích thì sẽ xúc phạm tới quân đội bạn. Vì lẽ đó đột phá vòng vây là duy nhất đường sống.
Giết a.
Rất nhanh Tào quân liều lĩnh mưa tên vọt tới thủ quân trước mặt, bắt đầu rồi đánh giáp lá cả chém giết.
Bàng Đức thấy này vung tay lên, để binh sĩ đình chỉ bắn cung, thúc ngựa thẳng đến đối diện Từ Hoảng giết đi.
Các ngươi mau chóng đột phá vòng vây, tụ họp hạ hầu tướng quân, ta đến đoạn hậu.
Từ Hoảng quay về các binh sĩ căn dặn một phen sau, hét lớn một tiếng thẳng đến Bàng Đức phóng đi.
Đương.
Giao bầu cùng trường phủ trên không trung tụ họp. Trong đêm tối điểm điểm ánh lửa bắn nhanh ra, rọi sáng trời đêm.
Đường phố chật hẹp, hai người không cách nào thúc ngựa xung phong, liền ở trên ngựa so đấu lên chiêu thức đến.
Hai người đao đến phủ hướng về, ngươi công ta thủ, đấu cái bất phân thắng bại.
Một bên khác, Từ Hoảng lúc vào thành, lưu lại Hạ Hầu Thượng xuất lĩnh 5.000 người trưởng không 4 cửa.
Hạ Hầu Thượng trực tiếp từ cửa thành giết hướng đầu tường, mới vừa lên tường thành, liền thấy đối diện đánh tới một nhánh binh mã.
Giết a!
Dưới thành đột nhiên lại vang lên từng trận tiếng la giết.
Hạ Hầu Thượng quay đầu lại nhìn xuống dưới, đã thấy cũng không biết từ đâu giết ra một nhánh binh mã, ngăn chặn cửa thành, cắt đứt đường lui.
Hạ Hầu Thượng, có thể nhận ra ta Lâm Uyên.
Lâm Uyên hét lớn một tiếng cầm trong tay trường thương hướng về Hạ Hầu Thượng đâm tới.
Vô danh tiểu bối, ta sao nhận ra ngươi?
Hạ Hầu Thượng hét lớn một tiếng, nhấc theo trường thương nhằm phía Lâm Uyên.
Lâm Uyên ha ha cười nói, năm đó tại Tương Dương, ngươi cùng cha ta nhưng là còn xưng huynh gọi đệ đây.
Ngươi là Lâm Khiếu đến nhi tử, rất tốt. Hôm nay ta liền giết ngươi, để Lâm Khiếu bắt nạt ta mối hận.
Hạ Hầu Thượng nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, trường thương trong tay lực đạo vừa nặng 3 phân.
Ai giết ai còn chưa chắc chắn đây.
Lâm Uyên hét lớn một tiếng, trường thương trong tay hướng về Hạ Hầu Thượng quét tới.
Trường thương cán thương đụng vào nhau, Hạ Hầu Thượng chỉ cảm thấy cánh tay nhất thời tê dại, gan bàn tay truyền đến từng trận đau nhức.
Ha ha ha, đâu dám coi thường cho ta, trở lại.
Lâm Uyên cười ha ha, trường thương trong tay lại hướng về Hạ Hầu Thượng quét tới.
Dưới thành, Ngạc Hoán dẫn dắt một nhánh thuộc quân ngăn chặn cửa thành, cắt đứt Tào quân đường đi. Ngạc Hoán sử dụng chính là Phương Thiên Hỏa Kích, những năm này Lưu Thiện cũng giáo dục qua một ít Ngạc Hoán kỹ xảo, bây giờ Ngạc Hoán võ nghệ tiến bộ khá lớn, không còn là trước đây cái kia chỉ biết sử dụng man lực Ngạc Hoán, thực lực đó đủ để cùng sắp đi vào trạng thái đỉnh cao Lâm Uyên sánh vai.
Ngạc Hoán trong tay Phương Thiên Hỏa Kích vung vẩy ra, mỗi một lần thì sẽ thu gặt mấy Tào binh tính mạng.
Giữa thành, phủ thái thú.
Trong đại điện, Lưu Thiện cùng Lưu Ba ngồi đối diện nhau, hai người trung gian bày ra một bộ bàn cờ.
Tướng quân.
Lưu Thiện trong tay pháo rơi vào Lưu Ba trước mặt đem trên thân, triệt để đem Lưu Ba cho sắp chết. Lưu Thiện cười nói, tiên sinh, ngươi lại thua. Lưu Ba lắc đầu cười khổ nói, vẫn là thế tử ra nước cờ cao hơn một bậc a. Lưu Thiện cười nói, ta xem là tiên sinh tâm không ở chỗ này đi. Lưu Ba mặt lộ vẻ vẻ ưu lo nói, cũng không biết ngoài thành tình huống làm sao. Lưu Thiện cười nói, tiên sinh yên tâm đi, Bàng Đức tướng quân mang binh tới rồi, quân ta binh lực nhiều ra Tảo quân 10000. Tư Hoàng có cướp đoạt Thượng Dung chi tâm, dù cho hắn nhìn ra đây là trá hàng kế sách, cũng sẽ thử một lần, dù sao dưới cái nhìn của hắn, quân ta chỉ có 10000, dù cho là kế, nếu hắn mang binh vào thành, cũng có thể đánh hạ Thượng Dung. Giết a. Lưu Thiện vừa dứt lời, liền nghe được ngoài điện truyền đến từng trận tiếng la giết. Cho ta bắn cung. Một đạo tiếng hét lớn tại trên nóc nhà vang lên. Chợt liền nghe được từng trận dày đặc đến mưa tên thanh cùng với binh sĩ đến tiếng kêu thảm thiết. Ngươi xem, này không phải đã tới sao? Lưu Thiện cười nói. Trở lại một bàn. Lưu Ba thở phào nhẹ nhõm, đưa tay đi thu dọn trên bàn cờ cờ tướng. Lưu Thiện ha ha cười nói, trở lại cũng giống như vậy, tiên sinh lại như là ngày hôm nay từ hoàng như thế, căn bản thắng không được ta. Trên đường phố, từ hoàng dưới trướng binh mã bị Bàng Đức dẫn dắt hơn 10000 người chặn ở trên đường phố, cung tên làm bọn họ tử thương nặng nề, đánh giáp lá cả sau đó, phản thành đến lính mới, cũng không phải Dương Bình quan tinh nhuệ đến đối thủ. Từ hoàng chịu chúng tên, bởi vì chúng mai phục tâm tình lại không thể ổn định, cùng Bàng Đức chiến hơn 40 hiệp sau, dần dần rơi vào hạ phong. Một bên khác Hạ Hầu Thượng cùng Lâm Nguyên đấu bất quá chừng 10 chiêu liền bị Lâm Nguyên bắt sống. Ngạc Hoán cái này đến từ ngoại tộc dũng tướng cả người đẫm máu, phảng phất tới từ địa ngục các ma, không biết thu gặt bao nhiêu tảo binh tính mạng. Hạ Hầu Thượng đã bắt, người đầu hàng không giết. Lâm Nguyên đứng ở trên tường thành, bội kiếm gác ở Hạ Hầu Thượng trên cổ, xung quanh binh sĩ đốt lên ngọn đuốc, rọi sáng đầu tường đến tình huống. Lâm Nguyên quay về dưới thành quát to, bọn ngươi đều là phản thành Tân Giã một vùng đến bách tính. Năm đó ta chủ tại Tân Giã phản thành bố thí nhân đức, bọn ngươi mới có thể tại thời loạn lạc tồn tại. Bọn ngươi không tư báo ân, trái lại ân đền đoán trả, là đạo lý gì? Bây giờ Hạ Hầu Thượng bị bắt, người đầu hàng miễn cho khỏi chết. Dưới thành binh lính nghe xong lời này, lại thấy Hạ Hầu Thượng bị bắt, dồn dập thả xuống binh khí đầu hàng. Chiến bại đầu hàng, đây là chuyện thường xảy ra, thậm chí binh mã xa đồ chinh chiến, chuyển đổi khu vực phòng thủ đều có khả năng tạo thành binh sĩ phản loạn. Thấy binh mã đầu hàng, Lâm Nguyên quay về Ngạc Hoán nói chuyện, Ngạc Hoán huynh đệ, ngươi mang 2,000 binh mã ở đây nhìn bọn họ, ta đi vây quét Từ Hoàng. Lâm Nguyên mang theo còn lại 2,000 binh mã đi tới vây nhốt Tào quân trên đường phố, giờ khắc này Tào quân ra sức chém giết, đã mơ hồ muốn đột phá vòng vây thủ quân bao vây. Lâm Nguyên vội vã mang binh tới đứng vững, có Lâm Nguyên đến mấy ngàn binh mã giúp đỡ, Tào quân đột phá vòng vây hy vọng liền triệt để phá diệt. Bàng Đức tướng quân, ta đến trợ ngươi. Lâm Nguyên thúc ngựa nhảy vào Tào trong quân. Một đường giết tới Bàng Đức cùng Từ Hoàng chiến trường. Thấy Bàng Đức cùng Từ Hoàng chém giết, Lâm Nguyên vỗ một cái chiến mã, thẳng đến Từ Hoàng giết đi. Từ Hoàng nghe được sau lưng động tĩnh, ra sức bức bách Bàng Đức, xoay người lại một búa ngăn trở Lâm Nguyên đến trường thương, chỉ là Từ Hoàng giờ khắc này đã lực kiệt, đối mặt Lâm Nguyên lực đạo 10 phần 1 thương, nhưng là không thể ngăn cản được, đầu thương kéo lơi búa, Lâm Nguyên dùng sức kéo một cái, Từ Hoàng trong tay trường phủ liền tuột tay mà bay. Sau lưng Bàng Đức nhân cơ hội một đao vỗ vào Từ Hoàng trên thân. Đem Từ Hoàng đập bay xuống ngựa. Bàng Đức chỉ vào Từ Hoàng quát lên, đem hắn cho ta trói lại. Binh sĩ cùng nhau tiến lên, Từ Hoàng tránh thoát không được, ra sức kêu lên, Bàng Đức, ta nhưng cầu vừa chết, cớ gì nhục ta. Chương 321, binh phát Kinh Châu. Chương 322, lần đầu giao phong. Lưu Thiện trầm ngâm một phen nói chuyện, như vậy đi, ta trước tiên dẫn quân 3000 đi tới Kinh Châu, Bàng Đức tướng quân Hoắc Tuấn tướng quân các ngươi trước tiên ở lại Thượng Dung, chờ lương thảo gom góp sau. Bàng Đức tướng quân ngươi lại mang binh đến đây giúp đỡ, Hoắc Tuấn tướng quân ngươi liền lưu thủ tại Thượng Dung. Bàng Đức có chút không yên lòng, chắp tay nói chuyện, thế tử, 3000 binh mã quá ít, ta không yên lòng, vẫn là do ta theo ngươi cùng đi tới Kinh Châu đi. Cũng được, đã như vậy, đến lúc đó liền do huynh trưởng ngươi mang đại quân đi tới Kinh Châu đi. Lưu Thiện nhìn một chút Bàng Đức, quay về Lưu Phong nói chuyện. Lần này Bàng Đức xuất binh lại đây, cũng là bởi vì không yên lòng Lưu Thiện. Đem Bàng Đức mang theo bên người cũng được. Dù sao Bàng Đức tổng quân hơn 20 năm, dụng binh kinh nghiệm phong phú, nếu là có vấn đề gì, có thể cùng Bàng Đức thương lượng. Rõ. Một bên Lưu Phong chắp tay lĩnh mệnh, đối với mang binh đi cứu Kinh Châu đúng là không có điều gì dị nghị. 20000 đại quân lương thảo trong thời gian ngắn không cách nào xoay sở, nhưng 3000 binh mã lương thảo bất quá 3 ngày liền gom góp xong xuôi. Sau 3 ngày, Lưu Thiện liền dẫn lãnh binh trước ngựa hướng về Kinh Châu. Đi theo nhân viên có Bàng Đức, Lưu Ba, Thân Đam, Thân Nghi, Lâm Uyên, Hoàng Hu, Ngạc Hoán bọn người. Ngoài ra, còn có Từ Hoàng, Hạ Hầu Thượng hai cái này Tào quân bại tướng. Mà một bên khác, Phàn Thành, Vũ Cấm, Diêm Hành đã mang binh xuôi nam. Hai người mang theo 2 vạn đại quân đến Phàn Thành phương Bắc, tại Phàn Thành phương Bắc 20 dặm bên ngoài dựng trại đóng quân. Bây giờ Quan Vũ đã manh công Phàn Thành đã có hơn nửa tháng, Phàn Thành thành thể bị phá hủy nghiêm trọng, bên trong quân coi giữ càng là hề vải bất kham. Cũng may bây giờ đã là tháng 7, ông trời thường thường liền kết cục mưa to, mưa hè tuy rằng đến nhanh, đi cũng nhanh. Nhưng cũng là ảnh hưởng đến binh sĩ công thành, bởi vì cổ nhân cũng không muốn người hiện đại sinh ra liền đánh vaccine phòng bệnh, thân thể bọn họ sức đề kháng phi thường được. Nguyên bản Quan Vũ để binh sĩ đội mưa công thành, nhưng sau khi trở về, rất nhiều binh sĩ đều bởi vậy bị bệnh, sau đó mưa rơi, Quan Vũ cũng không dám để binh sĩ đội mưa công thành. Cũng bởi vậy Phàn Thành quân coi giữ có một tia cơ hội thở lấy hơi, thừa dịp Kinh Châu quân vẫn chưa công thành, quân coi giữ liền bất chấp mưa lớn sửa chữa bổ thành trì. Vu Cấm tại Phàn Thành lấy Bắc 20 dặm bên ngoài dựng trại đóng quân, liền phái ra trinh sát tìm hiểu Phàn Thành tình huống. Vu Cấm đại quân doanh trại, trinh sát từ Phàn Thành trở về, hướng về Vu Cấm bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, Quan Vũ đại quân mãnh công Phàn Thành, bây giờ Phàn Thành tường thành tàn tạ bất kham, ta trông thấy Kinh Châu quân mấy lần giết hướng đầu tường, các tướng sĩ liều mạng mới giết lùi bọn họ, trong thành quân coi giữ đã sắp muốn không chống đỡ nổi. Vu Cấm đối trinh sát nói chuyện, phái người hướng về Phàn Thành đầu tường bắn tên, liền nói ta mang binh đến, để Tào Nhân tướng quân cần phải chịu đựng. Trinh sát khổ sở nói, nhưng là Phàn Thành dưới thành có không ít quân coi giữ, quân ta không cách nào tiếp cận a. Diêm Hành đứng lên nói chuyện, ta đi cho. Cũng được. Vu Cấm gật gật đầu. Sau đó, Diêm Hành liền dẫn một nhánh binh mã thẳng đến Phàn Thành mà đi. Bây giờ Kinh Châu quân chủ công cửa Nam, nhưng ở cái khác ba cửa, cũng phái 2,000 binh mã đóng giữ. Diêm Hành thẳng đến cửa Bắc mà đến, còn chưa tiếp cận, liền bị Kinh Châu quân phát hiện. Kinh Châu quân liền vội vàng tiến lên ngăn cản Diêm Hành binh mã. Phụ trách đóng tại cửa Bắc giáo úy Ly Xin thúc ngựa mà ra, chỉ vào Diêm Hành quát lên, ta chính là Kinh Châu quân đại tướng Ly Xin cũng là, đến đem nói tên họ. Giá. Diêm Hành không nói một lời, trực tiếp thúc ngựa giết hướng Ly Xin. Hai ngựa tương giao, Diêm Hành trong tay trường mâu trực tiếp đâm tiến vào Ly Xin lồng ngực, một mâu đem Ly Xin đâm ở dưới ngựa. Sau đó Diêm Hành lại thúc ngựa nhảy vào Kinh Châu trong quân, một đường giết tới Phàn Thành dưới thành. Đến khoảng cách Phàn Thành một mũi tên khoảng cách, Diêm Hành liền vội vàng đem chuẩn bị kỹ càng tên tin bắn về phía Phàn Thành đầu tường, bắn một mũi tên tại thành thượng một trụ bên trên. Tướng quân không tốt, cửa Bắc có kẻ địch tiến công, tặc tướng thật là lợi hại, giết chúng ta không ít huynh đệ. Cửa Bắc bên này binh lính không chống đỡ được Diêm Hành, tiến đến cửa Nam cầu viện. Quan Vũ không chút hoang mang, vớt dâu nói chuyện, nghe nói huyện thành bên kia là Vu Cấm lĩnh quân xuôi Nam cứu viện, không quá cấm chỉ hiểu luyện binh, võ nghệ thường thường, có biết tặc tướng là người nào? Binh sĩ lắc đầu nói, không biết, vẫn chưa đánh cờ hiệu, chỉ dẫn theo mấy chục kỵ binh, xem ra là hướng Phàn Thành báo tin. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng nói chuyện, hừ, ta tự mình sẽ đi gặp hắn. Quan Bình ngăn lại Quan Vũ, nói chuyện, phụ thân, giết gà không cần dùng đao mổ trâu, liền để Hải Nhi đi thôi. Quan Vũ gật gật đầu nói chuyện, cũng được, liền do ngươi đi đi, ngàn vạn cẩn thận. Các anh em đi theo ta. Quan Bình vung tay lên, mang theo mấy chục kỵ thẳng đến cửa Bắc giết đi. Cửa Bắc bên này, Diêm Hành đã đem tin bắn tới dưới thành, lần thứ hai nhảy vào Kinh Châu trong quân, chuẩn bị trở về doanh trại. Tặc tướng thật là to gan, quân ta sao lại là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi địa phương. Quan Bình dẫn quân chạy tới, đang thấy Diêm Hành giết ra khỏi trùng đây, vội vã thúc một chút chiến mã, thẳng đến Diêm Hành giết đi. Đứa bé nếu trước đi tìm cái chết, vậy ta liền không khách khí rồi. Tây Lương ra đến vũ tướng, mỗi người làm việc tàn nhẫn, Quan Bình tuy rằng tuổi trẻ, nhưng Diêm Hành nhưng sẽ không hạ thủ lưu tình. Quan Bình cầm trong tay thanh Long Hiển Nguyệt đao thẳng đến Diêm Hành phóng đi, trường đao kéo lại ở mặt đất, ánh lửa tung tóe. Diêm Hành tay rất dài mâu, khí thế cũng không chịu yếu đi nửa phần. Quan Bình thấy Diêu Hưng trong tay trường mâu phương hướng, sớm đoán được Diêm Hành muốn đâm chính mình, hai ngựa tương giao thời khắc liền hướng về trên lưng ngựa ngửa mặt lên, tránh thoát Diêm Hành đâm tới trường mâu. Chợt Quan Bình lập tức từ trên lưng ngựa rất lên, hổ eo bốn một cái, thanh Long đao dựa vào lực eo, bị Quan Bình quăng hơn nửa vòng, hướng về Diêm Hành phía sau lưng chém tới. Diêm Hành nghe được sau lưng hô hô phong thanh, không kịp chống đối, vội vã hướng về trên lưng ngựa một phục, tránh thoát Quan Bình này tất sát một đao. Diêm Hành từ trên lưng ngựa đứng dậy, đỉnh đầu hạ xuống một tia hồng vua. Nguy hiểm thật, người này dùng thanh Long Hiển Nguyệt đao, hẳn là con trai của Quan Vũ, không thể khinh thường. Diêm Hành hướng về đỉnh đầu một màn, lại phát hiện mũ giáp thượng đến hồng tua bị Quan Bình cái kia một đao cho tức đi, trong lòng âm thầm cảnh giác, không còn dám xem thường Quan Bình. Trở lại, Quan Bình quay đầu ngựa lại, lại hướng về Diêm Hành phóng đi. Diêm Hành lần này trong tay trường mâu dương cung mà không bán, không dám bại lộ chính mình chiêu thức ý đồ,
hai ngựa lần thứ hai tương giao, hai người lại giết tới một chỗ. Đấu hơn 10 cái hiệp, hai người nhưng là ai cũng không làm gì được ai. Tướng quân đi mau, quân địch lại vây lên đến. Diêm Hành theo tới đến binh sĩ quay về trong trận đến Diêm Hành quát lên. Diêm Hành hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy bốn phía Kinh Châu quân xúm lại đây, như tại không đi, chờ Kinh Châu quân kết thành trận thế, lấy chỉ sợ tự mình nghĩ đi cũng đi không được. Diêm Hành vội vã hư hoảng một mâu, bước bách quan bình, thúc ngựa hướng về Kinh Châu quân còn chưa tạo thành đến trận thế phóng đi. Đừng chạy. Diêm Hành một mâu đem một người lính đâm xuống dưới ngựa đến, thúc ngựa xung vào trong trận. Quan bình đang muốn truy đuổi, trên đất cái kia bị Diêm Hành đâm xuống dưới ngựa đến binh lính nhưng là không chết, quan bình cũng không tốt trực tiếp đạp lên, chỉ có thể để binh sĩ đem thương binh phủ đi. Diêm Hành tại trong trận có thể trắng trận không kiêng dè đến giết người. Diêm Hành đến chỗ, Kinh Châu quân sĩ binh dồn dập xuống ngựa, những người kia loạn tung lên, trái lại ngăn lại quan bình đường đi. Quan bình lại không thể thương tổn tới mình tướng sĩ, trong nhất thời nhưng là đuổi không kịp Diêm Hành, những binh sĩ kia lại không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm Hành đào tẩu. Chương 323, Quan Vũ ra tay. Phàn Thành cửa bắc trên tường thành, binh sĩ phát hiện Diêm Hành phóng tới tên tin, cũng nhìn thấy Diêm Hành cùng quan bình ác chiến. Binh sĩ vội vã cầm thư đưa cho Tào Nhân. Cho ta ngăn trở. Bắn cho ta, cực lực bắn. Giờ khắc này Tào Nhân ở vào cửa nam, hắn sắc mặt tái nhợt, không một chút hồng hào, vẫn cứ cầm trong tay bội kiếm, tại trên tường thành qua lại tuần tra, chỉ huy binh sĩ thủ thành. Tướng quân, chúng ta viện binh đến, còn phóng tới thư. Binh sĩ đến cửa nam, đem thư giao cho Tào Nhân. Ha ha ha. Quá tốt rồi, viện binh rốt cuộc đến rồi. Tào Nhân mở ra thư vừa nhìn, nhất thời cười ha ha, chợt thân thể của hắn cũng ngã về đằng sau. Tướng quân, Tào Nhân chịu rất nghiêm trọng chúng tên, vẫn cứ kiên trì một tháng, bây giờ hắn đã là đến trình độ sơn cùng thủy tận, hoàn toàn là dựa vào nghị lực chống đỡ. Bây giờ biết được viện binh đến, hắn làm sao còn chịu đựng được đây? Bá Nhiên, tiếp xuống phải dựa vào ngươi rồi. Tào Nhân nằm trên đất, cầm lấy Triệu Nghiễm tay nói chuyện. Triệu Nghiễm gật gật đầu nói chuyện, tướng quân yên tâm đi, mau đỡ tướng quân hạ đi nghỉ ngơi. Cửa nam bên ngoài, Quan Bình cũng trở về đến trong quân. Quan Vũ thấy Quan Bình, do hỏi, Bình Nhi, tình huống làm sao? Quan Bình thở dài nói, Hài Nhi vô năng, để hắn trốn thoát rồi. Ồ! Quan Vũ vuốt râu, trầm ngâm nói, bây giờ đao pháp của ngươi đã có ta 8/10 hỏa hầu, người kia lại có thể ở trong tay ngươi chạy trốn, là ai đó? Quan Bình nói chuyện, dùng chính là Trương Mâu, ước chừng 50 tuổi trên dưới. Quan Vũ lắc đầu nói, 50 tuổi mà nói, ta cần phải từng thấy, bất quá Tào Tháo dưới trướng, giống như không có tác dụng gì mâu cao thủ. Phụ thân. Quan Bình chắp tay nói chuyện, bây giờ Tào quân đã dẫn quân đến cứu viện, dựa theo trước đó cùng quân sư ước định, chúng ta cần phải lui giữ Tương Dương. Không được. Quan Vũ lắc đầu nói, chúng ta tấn công Phàn Thành hơn nửa tháng, bây giờ cũng sắp muốn đánh hạ, làm sao có thể lui binh đây? Kinh Châu bên kia có quân sư dẫn quân 2 vạn trấn thủ, coi như Giang Đông toàn quân tiến công, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bây giờ nhiều nhất bất quá 10 ngày, Phàn Thành là có thể đánh hạ, làm sao có thể dã tràng xe cát. Quan Bình lo lắng nói, nhưng là Tào quân đến 2 vạn viện binh, binh lực của chúng ta đã không chiếm ưu thế, cướp đoạt Phàn Thành cũng không dễ dàng. Vu Cấm Tính là thứ gì? Hắn dám cùng ta tranh đấu. Quan Vũ trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ, nói chuyện, năm đó ta tại Hứa Xương, Vu Cấm có thể ngay cả ta đến con mắt cũng không dám nhìn, bây giờ hắn dù cho dẫn quân lại đây, cũng không dám đối địch với ta. Quan Bình khuyên nhủ, chung quy là 2 vạn binh mã, không thể xem thường à, hơn nữa lúc trước cái kia tướng địch, võ nghệ quả nhiên không kém. Đã như vậy, vậy trước tiên diệt Vu Cấm. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, nói chuyện, trước đem binh mã lui lại đến, phái 1/1 binh mã kế tục dùng mãnh bắn đá xung xa phá hoại tường thành, không muốn cho quân coi giữ tu bổ tường thành cơ hội. Ngày mai ta dẫn quân tự mình đi gặp gỡ một lần Vu Cấm. Rõ. Chúng tướng chắp tay lĩnh mệnh. Ngay kế, Quan Vũ lưu lại 5,000 binh mã kế tục phá hoại tường thành, chính mình tự mình dẫn 1 vạn binh mã đi tới Vu Cấm doanh trại. Quan Vũ thúc ngựa mà ra, hướng về doanh trại quát lên, Vu Cấm thất phu, có thể dám ra đây đánh với ta một trận. Binh sĩ nhảy vào trung quân đại trướng, hướng về Vu Cấm bẩm báo, báo. Tướng quân, Quan Vũ tại ngoài doanh trại khiêu chiến. Vu Cấm uống rượu quay về binh sĩ nói chuyện, không cần để ý tới sẽ hắn, để hắn khiêu chiến. Tướng quân vì sao bất chiến? Diêm Hành nghe vậy đứng lên nói chuyện, quân ta mới đến, cũng không thể yếu đi khí thế. Vu Cấm nuốt râu, nhàn nhạt liếc mắt nhìn Diêm Hành, nói chuyện, Tư Mã Trọng Đạt đã nói trước, để chúng ta không cần cùng Quan Vũ tác chiến, huống Quan Vũ dũng mãnh vô địch, xuất chiến tất bại, lại vì sao phải xuất chiến đây? Diêm Hành nói chuyện, tại sao lại bại? Quân ta 2 vạn nhân mã,
mỗi người tinh lực dồi dào, nhưng mà Quan Vũ đại quân công thành lệ hoài, làm sao liền đánh không lại Quan Vũ? Chúng ta một lần đánh bại Quan Vũ, giết hướng Kinh Châu, làm sao cần phải dựa vào Giang Đông đánh lén đây? Huống hồ trinh sát lúc trước đến báo, nói Quan Vũ lưu lại 5,000 binh mã, vẫn cứ dùng máy bắn đá xung xa phá hoại phản thành, chúng ta nếu là tránh né không chiến, phản thành tất là Tào quân đoạt.
Đúng đấy tướng quân, hôm qua Diêm tướng quân một mình một ngựa xung kích Kinh Châu quân, hoành dũng vô địch.
Quan Vũ tuy dũng, nhưng đã tuổi già, chỉ sợ không phải Diêm tướng quân đối thủ. Chúng ta nếu như có thể một lần đánh bại Quan Vũ, tại sao phải nhường Giang Đông bọn chuột nhắt chiếm tiện nghi?
Tướng quân xuất chiến thôi.
Chúng tướng nghe xong Diêm Hành mà nói, dồn dập thỉnh chiến. Thấy chúng tướng tất cả đều thỉnh chiến, Vu Cấm sắc mặt có chút khó coi, hắn nhìn Diêm Hành nói chuyện, "Tốt, ngươi nếu cố ý thỉnh chiến, ta liền đáp ứng ngươi, nhưng nếu không thể thắng, phải làm sao?"
Diêm Hành chắp tay nói chuyện, mặt tướng nguyện lập quân lệnh trạng.
"Được, cái kia liền lập quân lệnh trạng."
Vu Cấm vỗ một cái bàn nói chuyện, "Nhưng ngươi nếu là thất bại, đừng trách quân ta pháp xử trí."
Diêm Hành không nói một lời, trong khoảnh khắc liền viết một đạo quân lệnh trạng, giao cho Vu Cấm.
Quân lệnh trạng lập xuống, Vu Cấm mới chấp thuận Diêm Hành mang binh xuất chiến.
Binh mã ra doanh trại, chữ nhất vỗ bỏ, Quan Vũ nhìn Vu Cấm quát lên, "Vu Văn Tác, ngươi sao dám đến đây đối địch với ta? Còn không mau mau lĩnh quân thối lui, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng."
"Hừ."
Vu Cấm hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Diêm Hành.
"Quan Vũ chớ sang bậy, Diêm Hành ở đây."
Diêm Hành nhất thời thúc ngựa rất mau mà ra.
"Phụ thân, hôm qua chính là người này."
Quan Bình chỉ vào Diêm Hành nói chuyện.
Quan Vũ nghe xong tên Diêm Hành, trầm ngâm nói, "Diêm Hành, người này lẽ nào là năm đó Hàn Toại dưới trướng đại tướng?"
"Phụ thân nhận thức người này."
Quan Vũ gật đầu một cái nói, "Nghe nói năm đó hắn cùng Mã tướng quân tranh đấu, còn suýt chút nữa giết hắn."
Quan Bình nghe vậy trong lòng cả kinh, người này lợi hại như vậy, phụ thân vẫn để cho ta đi chiến hắn đi.
"A, ta nếu không thể thắng hắn, ngươi đi thì đã có sao?"
"Yên tâm, năm đó hắn chiến Mã tướng quân thời gian, Mã tướng quân còn không có Hưng Nhi lớn đây."
"Bình Nhi, thay ta nổi chống trợ uy."
Quan Vũ quay về Quan Bình nói một câu, liền thúc một chút dưới khố ngựa xích thố, thẳng đến Diêm Hành dẫn đi.
Quan Vũ dưới khố ngựa xích thố nhanh chóng, bất quá trong nháy mắt liền vọt tới Diêm Hành trước người, một chiêu Thái Sơn áp đỉnh, thẳng đến Diêm Hành đỉnh đầu kéo tới.
Diêm Hành nguyên bản còn muốn dùng mâu đột phá, không ngờ ngựa xích thố tốc độ nhanh như vậy, liền vội vàng đem trường mâu hướng về đỉnh đầu một chiếc.
Thanh Long đao chém vào trường mâu thượng, Diêm Hành cánh tay nhất thời chìm xuống, chỉ cảm thấy có vạn cân cự lực đặt ở cán mâu thượng.
Quan Vũ hai tay cầm đao, gắt gao đến hướng phía dưới ép.
Diêm Hành hai tay thác giơ trường mâu, khắp toàn thân sử dụng bú sữa đắc lực bực bội chống đỡ lấy.
Kỳ thực Diêm Hành thực lực so với Bàng Đức còn chênh lệch một chút, năm đó Diêm Hành cùng Mã Siêu tranh đấu, Diêm Hành giữa lúc trắng niên, mà ngựa không vượt qua được là thiếu niên, võ nghệ khí lực vẫn không có đạt đến trạng thái đỉnh cao.
"Hừ."
Quan Vũ bây giờ dù sao tuổi già, khí lực không giống như từ trước, nếu là đổi làm Hổ Lao Quan, chỉ sợ một đao liền có thể chém chết Diêm Hành. Bây giờ đối đầu khí lực, nhưng là dễ dàng không làm gì được Diêm Hành.
Thấy tình huống như vậy, Quan Vũ trường đao trong tay cải chém là tước, thuận thế hướng về bên trái Diêm Hành tay phải lột bỏ.
Diêm Hành sợ hết hồn, liền vội vàng đem trường mâu ném lên trời, thân thể hướng về lưng ngựa ngửa mặt lên, Quan Vũ thanh long đao xẹt qua sau, Diêm Hành liền vội vàng đứng lên, tiếp hạ xuống hạ trường mâu, đầu mâu xoay một cái đâm hướng Quan Vũ.
Chương 324, tránh tên kỹ năng là số 0.
Chương 325, huynh đệ gặp lại.
Chương 326, Thủy Yêm thất quân.
Bàng Đức nghe vậy khuyên nhủ, "Thế tử, mưa rơi khá lớn, ngài vẫn là đừng đi tới đi."
"Yên tâm, ta lại không phải quen sống trong nhung lụa người."
Lưu Thiện khoát tay háo một cái, rồi hướng Lưu Ba nói chuyện, "Liêu Ẩn ngươi theo tiên sinh mang binh tại thành bên trong nghỉ ngơi, ta trước hết mang theo những người khác đi gặp nhị thúc rồi."
Biết được Quan Bình cách mình không xa, Quan Vũ lại sắp nước ngập bảy quân, Lưu Thiện cũng bỏ đi đợi mưa tạnh lại đi thấy Quan Vũ ý nghĩ, lưu lại Liêu Ẩn phụ trợ Lưu Ba. Lưu Thiện sau đó liền dẫn những người khác cùng đi tìm Quan Bình.
Quan Bình ở vào Sơn Đô lấy Bắc, một đoạn này Hán Giang chật hẹp, nước sông cũng không sâu, hơn nữa hạ du còn có núi cao, nếu phá hủy đê điều, có thể bảo đảm Hồng Thủy sẽ không hướng phía dưới chảy vào Nam Quận, mà là hướng đông chảy về phía Phan Thành.
Quan Bình đứng ở bên bờ đôn đốc sĩ tốt, "Các anh em nhanh lên, mưa càng rơi xuống càng lớn rồi."
Trương Tân đi tới Quan Bình bên người, một mặt thần bí nói chuyện, "Tướng quân, ngươi xem ta đem ai mang đến rồi?"
Quan Bình quay đầu lại nhìn Trương Tân nói chuyện, "Ta không phải cho ngươi đi thông báo Sơn Đô bách tính sao, làm sao nhanh như vậy sẽ trở lại, ngươi mang ai lại đây?"
"Xin chào huynh trưởng."
Lưu Thiện từ phía sau tung người xuống ngựa, hướng về Quan Bình chắp tay.
"Ngươi là?"
Quan Bình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đến nhìn Lưu Thiện hỏi.
"Ha ha ha." ta liền nói quan hắn khẳng định không nhận ra thế tử rồi.
Trương Bảo ở trên ngựa quay về bên cạnh Lâm Nguyên nói chuyện.
Trương Bảo, tiểu tử ngươi làm sao đến?
Trương Bảo tuy rằng tại Ích Châu, nhưng cũng thường xuyên đi Kinh Châu thấy Quan Bình, nhân hai người này cũng không mới lạ, Quan Bình nhận ra Trương Bảo, chợt một mặt kinh ngạc nhìn Lưu Thiện, thế tử, ngươi là thế tử.
Xin chào huynh trưởng.
Lưu Thiện lại chắp tay.
Quan Bình gặp thế tử.
Quan Bình vội vã chắp tay thi lễ một cái.
Mau đứng lên.
Lưu Thiện nâng dậy Quan Bình nói chuyện, năm đó ta không phải đã nói, huynh đệ chúng ta trong âm thầm không cần hành này đại lễ sao.
Điều này cũng không phải trong âm thầm a.
Quan Bình chỉ bốn phía binh lính, chợt nói chuyện, thế tử ngươi làm sao sẽ tới nơi đây?
Ai nha, chúng ta vẫn là trước về doanh trại đi, phụ thân nếu là biết ngươi đến, nhất định sẽ cao hứng.
Cũng được, chúng ta trước tiên đi doanh trại.
Đoàn người lên thuyền qua sông, sau đó một đường cố gắng càng nhanh càng tốt thẳng đến Phàn Thành doanh trại mà đi.
Đến chạng vạng, đoàn người mới đến doanh trại.
Trung quân đại trướng bên trong, Quan Bình mang theo Lưu Thiện nhìn thấy Quan Vũ.
A Đầu, ngươi là A Đầu.
Quan Vũ cũng có mấy năm chưa từng thấy Lưu Thiện, nhìn thấy Lưu Thiện, cũng là không có nhận ra.
Xin chào nhị thúc.
Lưu Thiện chắp tay hành lễ, thấy Quan Vũ trên mặt đã sinh rất nhiều nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm, trong lòng không khỏi có chút thổn thức.
Ha ha ha.
Quan Vũ cười ha ha, lôi kéo Lưu Thiện ngồi vào bên cạnh mình, cười nói, mau ngồi, mau ngồi.
A Đầu ngươi cũng thật là đến xảo a, vừa vặn xem ta bây giờ đánh bại Vu Cấm.
Lưu Thiện cười nói, ta chính là nghe được tin tức này vì vậy đội mưa đến đây đến.
Quan Vũ nghi ngờ nói, ta nghe Bình Nhi nói ngươi là từ Sơn Đô tới được, ngươi làm sao sẽ từ Sơn Đô lại đây, chẳng lẽ là từ Thượng Dung bên kia đến?
Không sai.
Lưu Thiện gật gật đầu, chợt đem chính mình đến đây Kinh Châu mục đích, cùng với Thượng Dung chuyện đã xảy ra nói cho Quan Vũ.
Mạnh Đạt Thất Phu lại dám cấu kết Tào Tháo.
Nghe xong Lưu Thiện một phen giải thích, Quan Vũ giận tí mặt, nếu không phải A Đầu ngươi đúng lúc đến Thượng Dung, chỉ sợ Thượng Dung liền bị Từ Hoàng cướp đoạt. Ngươi nói Từ Hoàng đã bị bắt giữ, bây giờ hắn ở đâu?
Lưu Thiện hồi đáp, còn tại Sơn Đô không có mang tới.
Quan Vũ gật gật đầu, quay về binh sĩ hạ lệnh, Sơn Đô thành nhỏ, lương thảo cũng không đủ, đem Từ Hoàng cùng A Đầu đi theo mang đến binh mã giàn xếp tại Tương Dương đi.
Rõ.
Binh sĩ chắp tay lĩnh mệnh.
Quan Vũ vuốt râu nói với Lưu Thiện, A Đầu à, bây giờ ta sắp đại bại Vu Cấm, ngươi đây binh mã nhưng là đến đúng lúc, có binh mã của ngươi, ta liền có thể nhân cơ hội giết tới huyện thành, thậm chí đánh hạ Hứa Xưng rồi.
Lưu Thiện nghe xong Quan Vũ trong lòng không khỏi một trận đoán thầm, quả nhiên Quan Vũ chính trị năng lực vẫn là quá kém, a tấn công Hứa Xưng làm gì.
Bây giờ Lưu Hiệp nhưng là tại Hứa Xưng, ngươi đem hắn cứu ra cho mình ngột ngạt sao?
Lưu Thiện không khỏi nói chuyện, nhị thúc trước tiên không nên cao hứng quá sớm, ta từ Tào quân hàng bình trong miệng biết được, bây giờ Giang Đông đang muốn tấn công Kinh Châu, hơn nữa huyện thành bên kia cũng còn có Tào quân binh mã.
Bắc phạt huyện thành, Hứa Xưng không thể nóng đội. Như Phàn Thành có thể hạ, liền trước tiên đánh hạ Phàn Thành, nếu không thể đánh hạ, liền lui giữ Tương Dương, bảo đảm Kinh Châu an nguy.
Kinh Châu tuy có quân sư tại, nhưng quân sư dưới trướng nhưng không có đem lĩnh có thể dùng, không thể không phòng a.
Ai?
Quan Vũ vô một cái bàn nói chuyện, đám này Giang Đông bọn chuột nhắt, chờ phá Phàn Thành, nhất định phải trước tiên diệt Giang Đông.
Bằng không ta Kinh Châu khắp nơi chịu đến cản tay, căn bản không thể quy mô lớn dụng binh.
Quan Vũ lời này, cũng coi như là đồng ý Lưu Thiện kiến nghị.
Lưu Thiện trầm mặc không nói, uống binh sĩ canh gừng khu hàn.
Thời gian loáng một cái liền dùng qua 5 ngày, Hán thủy thượng du nước sông bùng lên, trải qua Quan Vũ phòng trường, đã có thể nhấn chìm Tăng Khẩu Xuyên.
Ngày đó, Quan Vũ dẫn quân đến hậu phương Hán thủy, hết thảy binh mã leo lên chiến thuyền đều đứng ở Hán thủy bên trên.
Thượng du, Quan Vũ sớm lệnh binh sĩ đào ra đê điều.
Quan Vũ cùng Lưu Thiện ngồi chung một cái chiến thuyền, bây giờ Lưu Ba, Liễu Ẩn cũng từ Sơn Đô tới rồi cùng Lưu Thiện tụ họp.
Cho tới Từ Hoàng, hai ngày trước cũng cùng Quan Vũ gặp mặt một lần, Quan Vũ khuyên Từ Hoàng đầu hàng, Từ Hoàng tự nhiên không chịu, chỉ là Từ Hoàng chính là Quan Vũ đồng hương, Quan Vũ không đành lòng sát hại Từ Hoàng, tạm thời bị giam giữ tại Tương Dương.
Giờ khắc này mưa to đã đỉnh, trải qua vài nhật đến mưa lớn, Hán thủy dòng nước cũng khá là chảy xiết.
Đột nhiên, chỉ nghe phía tây truyền đến từng trận ầm ầm nổ vang, phảng phất trời long đất lở, địa long phiên thân đồng dạng.
Lưu Thiện xa mắt nhìn tới, chỉ thấy phía tây có quần quận hồng thủy bao phủ tới. Dù là hậu thế cũng đã gặp không ít cảnh tượng hoành tráng đến Lưu Thiện, giờ khác này cũng không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía.
Quan Vũ nhìn dâng trào mà đến hồng thủy, trong mắt không hề ý sợ hãi, trái lại cười nói, hôm nay Vu Cấm tất thành trong nước cá ba ba.
Bất quá chốc lát, hồng thủy liền đã dâng trào lại đây, cũng may chiến thuyền rất lớn, chỉ là hơi lung lay mấy lần, liền lại ổn.
Đang xem bốn phía, đập vào mắt nhìn thấy, đều bị hồng thủy nhấn chìm, phương xa Phàn Thành bốn phía đều là hồng thủy, hơn nữa hồng thủy cũng càng ngày càng cao.
càng ngày càng cao. Nay Phan Thành sẽ không bị ngập đi. Lưu Thiện nhìn cái kia đại dương bên trong hồng thủy thầm nghĩ trong lòng. Một binh sĩ quay về Quan Vũ nói chuyện, tướng quân, mực nước đã có thể đi thuyền rồi. Quan Vũ vung tay lên nói, chạy về phía Tăng Khẩu Xuyên. Mà Tăng Khẩu Xuyên bên này, hồng thủy cũng đã bao phủ tới, cũng may Tăng Khẩu Xuyên địa thế hơi cao, hồng thủy trướng đến chậm một chút, nước vẫn còn không bằng người thâm, các binh sĩ ở bên trong nước cất bước, tìm kiếm chỗ cao tránh né đại thủy. Nhưng theo mực nước tăng trưởng, hồng thủy dần dần nhấn chìm binh sĩ, những binh sĩ này đến từ phương Bắc, đều là vịt lên cạn không biết bơi. Rất nhiều người ở bên trong nước dây rùa, dần dần bị hồng thủy nuốt hết. Chương 327, tên bắn diêm hành. Giờ khắc này Phàn Thành trong phạm vi mấy chục dặm, đã bị hồng thủy bao trùm, địa thế hơi cao Phàn Thành, đã bị nhấn chìm hơn nữa. Hồng thủy chiều sâu, đã không ảnh hưởng chiến thuyền chạy, Kinh Châu quân hơn 2 vạn người cưỡi tại trên chiến thuyền, tại hồng thủy thượng đi, thẳng đến Phàn Thành lấy Bắc Tăng Khẩu Xuyên mà đi. Tăng Khẩu Xuyên bên này, hồng thủy sớm đã vượt qua một người thâm, số may trốn đến chỗ cao tạm thời tránh được một kiếp, vận may không tốt liền bị hồng thủy nuốt hết. Bất quá chạy trốn tới trên bờ, tạm thời tránh được một kiếp binh lính nhưng không cao hứng nổi. Tương Phàn là Kinh Châu trọng địa, Tương Dương càng là Kinh Châu thành thị phồn hoa nhất, Hán Thủy là liên tiếp Nam Dương cùng Nam quận then chốt, thậm chí Hán Trung, Thượng Dung cũng là dựa vào Hán Thủy cùng Kinh Châu vắng lai. Bởi vậy Hán Thủy vẫn là thống trị đến ngay ngắn rõ ràng, bao nhiêu năm rồi cũng vẫn là gió êm sóng lặng, cơn mưa này tuy lớn, nhưng không đến nỗi khơi ra lớn như vậy đến Hồng Thủy. Hơi hơi thông minh một chút người đều biết, Hồng Thủy này đột nhiên đột kích, nhất định cùng Quan Vũ trốn không được căn hệ. Lương Thảo Đồ Quân Nhu tận số không ở trên Hồng Thủy. Binh khí chiến giáp cũng đang chạy chối chết thời điểm vứt bỏ, Kinh Châu quân cũng không cần tiến công, qua cái 3-5 ngày, Tào quân chính mình liền không còn đường sống. Bởi vậy chạy trốn tới trên bờ, vẫn là không tránh khỏi bị Kinh Châu quân bắt giữ kết cục. Mau nhìn, đó là Kinh Châu quân chiến thuyền. Một cái Tào quân binh sĩ đứng ở dốc cao thượng, trông thấy phương xa lái tới Kinh Châu quân chiến thuyền. Bọn họ có thể hay không giết chúng ta? Chúng ta làm sao bây giờ? Nếu không đầu hàng đi. Thấy Kinh Châu quân chiến thuyền. Những chạy trốn tới trên bờ Tào quân nhất thời hoảng loạn lên. Quan Vũ thấy bốn phía hồng trong nước cũng không có thiếu Tào quân đang giãy giụa, chân mày cau lại, liền đối với Chu Thương nói chuyện, "Chu Thương, phân ra một phần chiến thuyền trước tiên cứu rơi xuống nước giả." "Rõ." Chu Thương chắp tay lĩnh mệnh, quay về bốn phía chiến thuyền quát lên, đem thuyền tập thả xuống, "Trước tiên cứu viện rơi xuống nước giả." Bốn phía dốc cao thượng Tào quân Quan Vũ không để ý đến, ánh mắt không ngừng tại chung quanh dò xét, nói vậy là đang tìm kiếm Vũ Cấm, Diêm Hành bóng người. Thuyền nhẹ lái qua. Không một lúc nữa, Quan Vũ tại một chỗ trên sườn núi phát hiện Vũ Cấm, vội vã để binh sĩ đem chiến thuyền lái qua. Quan Vũ đứng ở trên chiến thuyền, một mặt ngạo sắc, vuốt râu nói với Vũ Cấm, "Vũ Cấm, sớm bảo ngươi không muốn đối địch với ta, bây giờ một đời anh danh hủy hoại trong một ngày chứ? Bỏ vũ khí đầu hàng, ta có thể tha thứ ngươi một mạng." "Ai?" Vũ Cấm mặt xám như cho tàn, thở dài nói, "Hối không nên cùng quan tướng quân là địch, Vũ Cấm nguyện hàng." Vũ Cấm nói ngã quỵ ở mặt đất. Cầm trong tay bội kiếm nâng quá mức đỉnh. Quan Vũ sau đó phái một cái chiến thuyền qua đi, đem Vu Cấm cùng với trên sườn núi Tào quân cho nhận lấy. Vu Cấm đi tới Quan Vũ Lưu Thiện sở tại trên chiến thuyền, mặt mày xám xịt không nói một lời. Lưu Thiện phủi một chút Vu Cấm không khỏi lắc lắc đầu, muốn hắn là Vu Cấm dứt khoát tự sát thủ tiết quên đi. Bây giờ khí tiết tuổi già khó giữ được không nói, đầu hàng cũng không chiếm được Lưu bị trọng dụng, trái lại phải bị tận mắt lạnh. Con cháu của hắn tại Tào Tháo bên kia, coi như Tào Tháo không giết bọn họ, chỉ sợ cũng là không thể ngẩng đầu làm người. Bất quá Lưu Thiện nhưng sẽ không giết Vu Cấm, giết Vu Cấm trái lại là tiện nghi hắn, hơn nữa có Vu Cấm tại, đám này Tào quân cũng dễ dàng hơn đầu hàng. Quan Vũ nhìn Vu Cấm hỏi, "Vu Văn Tắc, Diêm Hành ở đâu?" Vu Cấm chỉ về đằng trước một cái sườn núi nói chuyện, "Ta vừa nãy nhìn hắn hướng về cái hướng kia chạy." "Lái qua." Quan Vũ lạnh lùng nói. Không một lúc nữa, đội tàu chạy đến phía trước một cái sườn núi, trên sườn núi đứng ở mấy chục binh sĩ. Quan Vũ quay về trên sườn núi Diêm Hành quát lên, "Diêm Hành, bản tướng không tính đến ngươi đâm sau lưng thương ta, bỏ vũ khí đầu hàng miễn cho khỏi chết." "Hừ, ta xem ngươi kế không tính đến." Diêm Hành hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay trường cung quay về Quan Vũ bắn một mũi tên. Lần này Quan Vũ sớm có phòng bị, mũi tên kéo tới, bị Quan Vũ vững vững vàng vàng cho tiếp ở trong tay. "Cho ta bắn cung." Quan Vũ đem mũi tên mức trên mặt đất, chỉ vào trên sườn núi Diêm Hành quát lên. Kinh Châu quân nghe vậy, liền dương cung cải tên hướng về sườn núi vọt tới. Trên sườn núi chỉ có mười mấy tàu binh, trừ ra Diêm Hành ở ngoài, cái khác tàu binh đại thể đều không có binh khí, bất quá một vòng mũi tên, liền chết chỉ còn Diêm Hành một cái. Trên chiến thuyền Bàng Đức quay về Diêm Hành quát lên, "Diêm Hành, cần gì làm vô vị chống lại, còn không đầu hàng." Bang Đức năm đó là Mã Đằng dưới trướng đại tướng, Mã Đằng cùng Hàn Toại đã từng đều là Tây Lương quân phiệt, hai người thường xuyên liên hiệp, lại thường xuyên lẫn nhau thảo phạt, Bang Đức đúng là nhận ra Diêm Hành. Diêm Hành nghe vậy quát to, Bang Đức, ta sao lại là ngươi đây trần trừ tiểu nhân? Bang Đức nghe xong lời này nhất thời giận dữ, ta là tiểu nhân, cái kia ngươi năm đó lại vì sao ruồng bỏ Hàn Toại, đầu hàng Tào Tháo? Hàn Toại không phải là minh chủ, ta đầu hàng Tào Công có gì không thể? Cái kia Trương Lỗ chính là minh chủ. Hừ, hưu cùng hắn nhiều lời. Quan Vũ hừ lạnh một tiếng, khoát tay háo nói, người này ngu xuẩn mất khôn, giết cho ta lên. Một cái chiến thuyền cập bờ, mười mấy binh sĩ leo lên sườn núi vây quét Hàn Toại. Hàn Toại từ một cái kinh châu binh trong tay đoạt qua một cây trường thương cùng binh sĩ kịch chiến lên, mười mấy binh sĩ trong nhất thời dĩ nhiên không làm gì được Diêm Hành. Đáng ghét, ta đi giam giữ hắn. Quan Bình thấy này giận dữ, liền muốn lên bắt Diêm Hành. Người này không muốn đầu hàng, không bằng toàn trung nghĩa. Lưu Thiện đưa tay ngăn lại Quan Bình, từ trong tay binh lính cầm qua một thanh trường cung, dương cung cài tên hướng về Diêm Hành vọt tới, một mũi tên chính giữa Diêm Hành cái chán. A! Diêm Hành kêu thảm một tiếng liền ngã trên mặt đất. Tướng quân, Diêm Hành chết rồi. Trên sườn núi binh lính quay về Quan Vũ kêu lên. Quan Vũ kinh ngạc nhìn Lưu Thiện một chút, chợt vuốt râu cười nói, nơi này khoảng cách sườn núi ít nhất cũng có bách bước, a đầu ngươi lại bắn một mũi tên chết rồi Diêm Hành, thật có thể nói là bách phát bách chúng a. Khoảng cách bách phát bách chúng còn sớm lắm. Lưu Thiện lắc lắc đầu, đem trường cung trả lại binh sĩ. Người binh sĩ kia nhìn một chút điện thoại di động trường cung, lại liếc nhìn nhìn Lưu Thiện cánh tay, trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Này một cái bảy đấu cung lại có thể bắn xa như vậy. Vũ Cấm, Diêm Hành hai cái này Tào quân chủ tướng một cái bị bắt, một cái bị giết, còn lại đều là binh lính bình thường. Trận Quan Vũ phân tán chiến thuyền, đem phụ cận trên sườn núi Tào quân đều tiếp tới, mới dẫn quân trở về Tương Dương. Bây giờ phàn thành các nơi hồng thủy cuồn cuộn, nguyên bản doanh trại trụ sở đã bị hồng thủy nhấn chìm, Quan Vũ chỉ có thể trước tiên dẫn quân trở về Tương Dương, chờ hồng thủy thối lui đang tiến công phàn thành. Tương Dương trong thành, Quan Vũ ngồi ở soái án thượng, Lưu Thiện ngồi ở Quan Vũ bên cạnh. Tổng cộng có bao nhiêu Tào quân hàng binh? Quan Vũ quay về phía dưới binh lính dò hỏi. Binh sĩ chắp tay nói chuyện, 2 vạn Tào quân, tổng cộng bắt hơn 17.000 người, còn lại 3.000 người không ở trên hồng thủy, không tìm được. Hơn 1 vạn người. Quan Vũ nghe vậy hơi nhướng mày, chúng ta lương thảo thật giống như là không còn nhiều chứ. Quan Bình gật gật đầu nói chuyện, chỉ đủ kiên trì 1 tháng, nếu là đem đám này hàng binh thu xếp tại Tương Dương, chỉ đủ dùng nửa tháng. Hơn nữa đến lúc đó Thượng Dung còn có binh mã tới rồi, chỉ sợ lương thảo càng thêm không đủ. Quan Vũ cao mày nói chuyện, vậy những thứ này binh mã đến mau chóng đưa đi Giang Lăng mới được. Chương 328, một hòn đá hạ 2 con chim. Chương 329, không dám coi khinh. Vì phòng ngừa hàng binh tạo phản, Lưu Thiện chủ động bố trí cạm bẫy, cố ý dụ dỗ hàng binh tạo phản, đến cái hậu phát chế nhân, một phen ân uy cũng thi sau, đám này hàng binh cũng không dám nữa có chút manh động. Mấy ngày qua đi, Lưu Thiện dẫn quân đến Giang Lăng. Mà Phàn Thành bên này, Tư Mã Ý cũng dẫn quân đến Phàn Thành lấy Bắc Tăng Khẩu Xuyên. Bây giờ Hồng Thủy đã thối lui, Tăng Khẩu Xuyên tất cả đã khôi phục như thường, đại địa trải qua 2 ngày bạo sái, mặt đất cũng đã khô ráo. Bất quá trên đất cảnh tượng, nhưng là có chút nhìn thấy mà giật mình. Chỉ thấy Tăng Khẩu Xuyên nguyên lai Tào quân doanh trại thượng, chung quanh đều là mục nát thi thể, những thi thể này là mấy ngày trước đây không ở trên Hồng Thủy Tào binh. Bọn họ không am hiểu kỹ năng bơi, bị Hồng Thủy nuốt hết. Kinh Châu quân tù binh hơn 17.000 người, còn có hơn 3.000 người, vĩnh viễn ở lại nơi này. Thi thể sớm ở bên trong nước pha phát, bây giờ hồng thủy thối lui, mặt trời chói chang, những thi thể này bắt đầu mục nát, Tăng Khẩu Xuyên phạm vi hơn 10 dặm đều tỏa ra một luồng tanh tưởi, vô số ruồi sâu bọ bay lượn. Tư Mã Ý đang xuất lĩnh đại quân hướng về Tăng Khẩu Xuyên phương tiến về phía trước, trinh sát phi ngựa mà đến, chỉ thấy sắc mặt hắn có chút tái nhợt, một mặt hoảng sợ hướng về Tư Mã Ý nói chuyện, tướng quân, phía trước. Phía trước không thể lại đi rồi. Tư Mã Ý nghe vậy sầm mặt lại, hắn ở trên đường thời điểm, liền đã chiếm được tin tức, Phàn Thành phụ cận phát ra đại thủy, Vu Cấm này 2 vạn đại quân kết cục, Tư Mã Ý đã đoán được. 2 vạn vịt lên cạn gặp phải hồng thủy, kẻ địch lại là am hiểu thủy chiến đến Kinh Châu quân, này 2 vạn binh mã là không thể chạy ra thăng thiên. Bây giờ xem này trinh sát sắc mặt, nghe trinh sát nói như vậy, Tư Mã Ý tự nhiên biết binh sĩ nói không thể đi tới là bởi vì tại sao. Tăng Khẩu Xuyên chỉ sợ là ngã xuống khắp nơi. Hơn nữa bây giờ chính là tiết trời đầu hạ bực bội, khí trời nóng bức, pha ở trong nước đến thi thể trải qua bạo sái, thảm trạng, Tư Mã Ý chính mình cũng không dám suy nghĩ nhiều. Lòng vòng qua đi. Thấy trinh sát còn muốn lên tiếng, Tư Mã Ý khoát tay háo một cái, ngăn lại trinh sát. Nếu để cho binh sĩ nhìn thấy Tăng Khẩu Xuyên tình huống, cái kia hắn này mấy vạn binh mã át phải sẽ quân tâm dung chuyển, không dám cùng Quan Vũ tác chiến. Tư Mã Ý xem nói với Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu tướng quân, phiền phức ngươi mang một ít tâm phúc, đi xử lý một chút Tăng Khẩu Xuyên tình huống. Bây giờ khí trời nóng bức, thi thể nước chảy bèo trôi, phụ cận nguồn nước khẳng định cũng chịu đến ô nhiễm, lại dọn dẹp một chút phụ cận nguồn nước, để ngừa các tướng sĩ nhiễm bệnh. Truyền kinh xuống, ngay hôm đó lên hết thể binh mã, bất luận người và gia súc, đều không được dùng để uống nước lã, nhất định phải uống nấu trải qua nước nóng, người trái lệnh, chém. Rõ. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh. Sau đó Hạ Hầu Đôn tự mình mang theo mấy trăm thân binh trước đi xử lý Tăng Khẩu Xuyên thi thể, mà Tư Mã Ý thì mang theo chủ lực đại quân vòng qua Tăng Khẩu Xuyên, tại Phàn Thành bên ngoài 10 dặm hướng Tây Bắc thành lập một tòa doanh trại. Lúc này Quan Vũ cũng lần thứ hai dẫn quân đi tới Phàn Thành dưới thành, ở ngoài thành dựng trại đóng quân. Quan Vũ dẫn Quan Bình chờ tương lai đến dưới thành, ngóng nhìn Phàn Thành, Quan Bình nói chuyện, hồng thủy thối lui sau, mặt đất chưa khô, thừa dịp quân ta tại Tương Dương không cách nào lại đây. Phàn Thành bên trong binh lính liền đi ra tu sửa thành trì, bây giờ nghỉ ngơi 2 ngày, nhưng là... Quan Bình nhìn nghỉ ngơi qua đi Phàn Thành, trong lòng có chút khó chịu. Vì tấn công Phàn Thành, đã trả giá mấy ngàn tính mạng của tướng sĩ, tuy rằng một hồi hồng thủy nhấn chìm Vu Cấm 2 vạn đại quân. Nhưng là Phàn Thành quân coi giữ nhưng nhân cơ hội tu sửa thành trì. Quan Vũ một mặt khinh thường nói, chỉ là tu bổ, lại không phải một lần nữa rèn đúc tân thành, huống hồ bọn họ tu bổ tường thành tư liệu cũng là lâm thời gom góp. Nhìn bề ngoài kiên cố, kỳ thực không đỡ nổi một đòn, để máy bắn đá kế tục oanh kích. Một trinh sát thúc ngựa mà đến, hướng về Quan Vũ bẩm báo, khởi bẩm tướng quân, Tư Mã Ý dẫn quân tại Phàn Thành hướng Tây Bắc dựng trại đóng quân, hơn nữa Tăng Khẩu Xuyên bên kia, Hạ Hầu Đôn hiện đang phái binh thanh lý thi thể, thanh lý dòng sông, có muốn hay không phái binh. Quan Vũ khoát tay hào nói, Tăng Khẩu Xuyên bên kia liền không cần phải để ý đến, những thi thể này Hạ Hầu Đôn không thanh lý, ta cũng sẽ phái binh thanh lý. Hơn nữa thi thể không thanh lý đối với chúng ta tới nói cũng là cái mầm họa, còn phụ cận dòng sông, chúng ta cũng phải dùng nước, thanh lý dòng sông đối với chúng ta cũng mới có lợi. Đúng rồi, những thi thể này nước chảy bèo trôi, khẳng định có không ít tiến vào dòng sông bên trong, từ hôm nay, bất luận người và gia súc, nước uống đều cần nấu mở, để ngừa ôn dịch. Nếu có sợ nhiệt mà uống nước lã giả, chém thẳng. Hành quân đánh trận, đáng sợ nhất không phải kẻ địch, mà là ôn dịch, khí hậu. Nhìn khắp Tam Quốc các đại chiến liệt, hầu như đều có dịch bệnh cái bóng, mà dịch bệnh nguyên nhân chủ yếu, không ngoài là khí hậu không thích ứng, khí hậu biến hóa, cùng với uống nước lã này vài điểm nguyên nhân gây ra đó. Mà bây giờ Tăng Khẩu Xuyên vừa phát ra một hồi hồng thủy, trừ ra tảo quân thi thể, còn có trong rừng núi gia thu khẳng định cũng có bị hồng thủy chết đuối, thi thể tiến vào dòng sông bên trong, nguồn nước đã chịu đến ô nhiễm. Trương Trọng Cảnh, Hoa Đạt tại Kinh Châu đợi mấy năm, Lưu Thiện cũng đưa ra qua vấn đề thế này, bởi vậy Quan Vũ cũng biết để binh sĩ dùng để uống nước sôi, dự phòng ôn dịch. Quan Vũ phân phó xong binh sĩ, chợt nói chuyện, Tư Mã Ý tại hướng Tây Bắc thành lập doanh trại. Đi, theo ta đi nhìn thư sinh này đến cùng có bản lĩnh gì, lại để A Đầu kiêng kỵ như vậy. Quan Vũ dứt lời, thúc một chút chiến mã thẳng đến Tư Mã Ý doanh trại phương hướng mà đi. Không mất thời gian bao lâu, mọi người tới đến một chỗ sườn núi, tại trên sườn núi ngóng nhìn Tư Mã Ý doanh trại. Quan Bình nhìn chằm chằm Tư Mã Ý thành lập doanh trại nhìn hồi lâu, mới nói, phụ thân, cái này Tư Mã Ý quả nhiên có chút bản lãnh. Hài Nhi nhìn hồi lâu, cũng không có nhìn ra cái gì sơ hở. Quan Vũ cao mày, gật gật đầu. Bởi vì hắn cũng không có nhìn ra cái gì sơ hở. Toàn bộ Tam Quốc thời kỳ, thâm thông binh pháp người không nhiều, đứng đầu nhất cấp độ, cũng chính là Gia Cát Lượng, Tào Tháo, Tư Mã Ý, Chu Du, Lục Tốn hàng ngũ. Bọn họ là chân chính nhất lưu thông soái, bất kể là năng lực cùng tính cách, đều không có bao nhiêu sơ hở. Tư Mã Ý ra chiến chỉ huy năng lực tuy rằng không bằng Gia Cát Lượng, nhưng mà hắn phòng thủ bản lĩnh, chính là Gia Cát Lượng cũng bất định có thể vượt qua hắn. Dựng trại đóng quân là một cái thống soái trụ cột nhất học vấn, từ doanh trại mặt trên liền có thể thấy được một cái thống soái năng lực. Quan Vũ nhìn Tư Mã Ý doanh trại, cau mày lắc đầu nói, này doanh trại xác thực là thiên ý vô phùng, nếu là dẫn quân tấn công, ta không chiếm được lợi lộc gì, ta xác thực là coi khinh Tư Mã Ý. Quan Bình thở dài nói, này Tư Mã Ý lợi hại như vậy, ta xem chỉ có lui giữ Tương Dương. Quan Vũ cười lạnh nói, này doanh trại xác thực là thiên ý vô phùng, quân ta binh lực ít hơn Tào quân, tự nhiên không có cách nào làm sao hắn. Nhưng là Tư Mã Ý dám xuất doanh cùng ta tác chiến sao? Dưới trướng hắn binh mã đều là từ Dự Châu, Duyện Châu triệu tập tới được, lại không phải biên cảnh chiến binh, không có trải qua ngọn lửa chiến tranh, dù cho nhiều người, lại có gì sợ chi. Bây giờ Phàn Thành bị vây đã có hơn 1 tháng, trong thành lương thảo đã không nhiều. Ta tuy rằng không làm gì được Tư Mã Ý, nhưng chỉ cần kế tục vây nốt Phàn Thành, chờ qua một quãng thời gian, Phàn Thành hết đạn cả lương, Tư Mã Ý nhưng không được không xuất doanh cùng ta tác chiến. Chỉ cần hắn dám ra đây, chính là một con đường chết. Chương 330, Tào Ngụy đều yêu thích giết người mình. Quan Vũ sau đó trở về doanh trại. Quan Vũ vừa trở về doanh trại, một người lính liền tiến lên bẩm báo, tướng quân, chúng ta vừa bắt được một nhóm từ Tương Dương bên kia trốn tới được Tào quân.
Hả? Quan Vũ nghe vậy trừng mắt lên, Tương Dương bên kia làm sao có Tào quân?
Không phải chúng ta lùng bắt hàng binh, nhưng là những hàng binh không phải để A Đẩu mang đi Giang Lăng sao?
Ta vừa nãy thẩm vấn bọn họ, cũng phải người đi Tương Dương tìm hiểu tin tức.
Binh sĩ chắp tay nói chuyện, là thế tử cố ý đem để hắn trả về.
Chợt binh sĩ đem Lưu Thiện đối phó hàng binh đắc thủ đoạn nói ra.
Quan Vũ nghe vậy ha ha cười nói, A Đẩu thủ đoạn này quả nhiên cao minh a, đám này hàng binh nhất định cho rằng Vũ Cấm, Từ Hoàng đã triệt để phản bội Tào Tháo, là đại ca hiệu lực, nếu là A Đẩu cố ý thả bọn họ trở lại, ngươi liền đem bọn họ thả đi, để bọn họ trở lại họa loạn quân tâm đi.
Rõ.
Binh sĩ chắp tay lui ra, đi vào phong thích hàng binh.
Quan Vũ chợt lắc đầu nở nụ cười, A Đẩu cũng là đa nghi rồi, Tư Mã Ý mặc dù có chút tài năng, nhưng ta cũng không sợ hắn, lưu lại Bàng Đức cái kia 1000 binh mã, hoàn toàn là làm điều thừa, bất quá nếu hắn lưu lại, liền để Bàng Đức đóng tại Tương Dương đi.
Những hàng binh bị Quan Vũ phong thích, sau đó một đường hướng bắc, chạy trốn tới tại Tăng Khẩu Xuyên, lại gặp phải đang ở nơi đó thanh lý thi thể Hạ Hầu Đôn.
Hạ Hầu Đôn giờ khắc này đã đem Tăng Khẩu Xuyên thi thể dọn dẹp sạch sẽ, gặp phải hướng về bắc mà đi Tào quân, liền đem bọn họ mang về doanh trại.
Tào quân trung quân đại trướng bên trong.
Tướng quân, Vu Cấm hắn tại Tăng Khẩu Xuyên dựng trại đóng quân, làm cho doanh trại bị hồng thủy nhấn chìm, 20000 binh mã hủy hoại trong một ngày a.
Hắn còn đầu hàng Quan Vũ, Lưu Thiện mang theo hàng binh trở về Giang Lăng, hắn lo lắng chúng ta tạo phản, lại còn thiết kế muốn giết chúng ta.
Còn có Từ Hoàng, Hạ Hầu Thượng bọn họ, cũng đầu hàng Quan Vũ.
Nếu không phải Lưu Thiện tuổi còn nhỏ, không đành lòng sát sinh, chúng ta đều phải bị Vu Cấm cho hại a.
Một đám hàng binh mồm năm miệng mười nói.
Tư Mã Ý nghe xong nửa ngày, từ chúng được đến 3 cái tin tức.
Cái thứ nhất, xuất binh tấn công Thượng Dung Từ Hoàng, Hạ Hầu Thượng binh bại, đã bị bắt.
Thứ hai, Lưu Thiện đi tới Giang Lăng.
Cái thứ ba, Bàng Đức cũng đến Kinh Châu.
Dưới trướng hàng binh thuyết phục liên tục, Tư Mã Ý khoát tay hào nói, bọn họ nhất định nương nhờ vào Quan Vũ, là Quan Vũ cố ý thả lại đến họa loạn quân ta quân tâm, cho ta đẩy xuống chém.
Tướng quân, chúng ta nói đều là tình hình thực tế a.
Tướng quân chúng ta không có nương nhờ vào Quan Vũ, vì sao giết chúng ta?
Hoan uổng a.
Tư Mã Ý sắc mặt có chút âm trầm, ánh mắt nhìn về phía điện bên trong trừ tướng, lạnh lùng nói, những tin tức này ai cũng không cho tiết lộ ra ngoài, người trái lệnh chém.
Các trong doanh trại, như có tin tức chuyển ra, vấn tội đem.
Rõ.
Chúng tướng tâm trạng dùng mình, chắp tay lĩnh mệnh.
Tư Mã Ý vứt cằm, tâm tình có chút nặng nề.
Lưu Thiện biến thái người khác không rõ ràng, hắn rõ ràng à, năm đó tại Tương Dương, Lưu Thiện bất quá 5-6 tuổi liền thể hiện ra người trưởng thành trí tuệ.
Bây giờ Lưu Thiện đi tới Kinh Châu, khẳng định là biết rồi chút gì.
Rất nhanh Tư Mã Ý liền làm rõ mạch suy nghĩ.
Tư Mã Ý trầm ngâm nói, Tôn Quyền hạ xuống một bước sai đánh cờ, phái người hướng Quan Vũ cầu thân, sau đó Quan Vũ con gái Quan Phượng đi tới Ích Châu, nói vậy Lưu Thiện là từ Quan Phượng trong miệng nhận ra được cái gì.
Bang Đức đóng quân tại Dương Bình Quan, bây giờ tùy tùng Lưu Thiện đến Kinh Châu, nói như thế, Lưu Thiện là từ Hán Trung đến Kinh Châu, cứ như vậy, nhất định trải qua Thượng Dung. Xem ra từ Hoàng tướng quân là bại trong tay Lưu Thiện.
Bây giờ Quan Vũ thấy ta đến còn không lui binh, xem ra là không cướp đoạt phản thành thể không bỏ qua, bây giờ ta cũng chỉ có thể kiểm chế lại Quan Vũ này hơn 20000 binh mã, chỉ hy vọng Giang Đông có thể đắc thủ đi.
Sau đó mấy ngày, Quan Vũ liền mỗi ngày đi tới Tư Mã Ý doanh trại khiêu chiến.
Nhưng mà Tư Mã Ý nhưng vẫn bế trại không ra, tùy ý Kinh Châu quân làm sao nhục mạ cũng không để ý.
Quan Vũ thấy Tư Mã Ý cự không xuất chiến, dần dần cảm thấy Tư Mã Ý có chút khó có thể đối phó, cũng bỏ đi khiêu chiến ý nghĩ, dẫn quân đóng quân tại phản thành dưới thành, đánh tới tiêu hao chiến, chỉ cần phản thành hết đạn cạn lương, Tư Mã Ý dĩ nhiên là sẽ dẫn quân xuất chiến.
Mà Tư Mã Ý cũng đang đợi thời cơ, chờ đợi Giang Đông xuất binh đắc thủ thời cơ, nếu Giang Đông tấn công Nam quận đắc thủ, hắn thì sẽ dẫn quân chủ động xuất kích, tấn công Quan Vũ.
Một bên khác, Lưu Thiện xuất lĩnh hàng binh đến Giang Lăng.
Giang Lăng lòng dạ nha, Lưu Thiện lần thứ hai ngồi lên rồi vị trí này. Nhìn trong điện quen thuộc bố trí, khuôn mặt quen thuộc, Lưu Thiện trong lòng cũng không khỏi có chút thổn thức, chớp mắt một cái đi tới thế giới này đã hơn 10 năm.
Lưu Thiện nhìn bàng thống do hỏi, quân sư, bây giờ Nam quận binh lực là làm sao bố trí?
Bàng thống chắp tay nói chuyện, thế tử, ta Nam quận có 20000 binh mã, trong đó 5000 người đóng quân tại Công An, 5000 người đóng quân tại Ích Dương, mà còn lại 10000 binh mã thì đóng quân tại Giang Lăng.
Công An do Mã Tắc trấn thủ, Ích Dương do Mi Phương đem thủ. Nếu như hai có nguy, ta bất cứ lúc nào có thể xuất binh phối hợp tác chiến.
Bàng Thống tự tin, chỉ cần có chính mình trấn thủ tại Nam quận, Giang Đông căn bản là không có cách xâm lược Kinh Châu. Bây giờ Giang Đông địa bàn cũng không lớn, chỉ có Dương Châu Giang Nam địa phương, nửa cái Giang Hạ, cùng với Giao Châu Hải Nam quận. Bây giờ Giang Đông tính toán đâu ra đấy binh mã cũng chỉ có 10 vạn người, coi như Giang Đông đánh lén Kinh Châu, cũng không thể toàn quân điều động. Đầu tiên, Giang Đông chỉ có 10 vạn binh mã, Tôn Quyền không thể sẽ mạo hiểm như vậy. Thứ yếu, Giang Đông binh mã có rất nhiều là hào cường tư binh, Tôn Quyền vẫn chịu đến Giang Đông sĩ tộc cả tay, coi như hắn muốn dùng này 10 vạn binh mã tấn công Kinh Châu, cũng triệu tập không dậy nổi. Thứ ba, nhưng là bởi vì Tào Tháo uy hiếp, Hợp Phì có Trương Liêu binh mã, mà Từ Châu còn có Tăng Bá, Tôn Quyền cũng không dám đem 10 vạn binh mã toàn bộ dùng để tấn công Kinh Châu. Dựa theo Bàng Thống phòng trường, Giang Đông nhiều nhất cũng là xuất binh 5, 6 vạn người, chỉ cần hắn cẩn thận đề phòng, Giang Đông căn bản sẽ không thành công. Nghe xong Bàng Thống bố trí, Lưu Thiện gật gật đầu, Giang Đông nếu là tấn công Kinh Châu, chỉ có thể từ Hích Dương hoặc là công an xuất binh, Bàng Thống tại hai nơi đều làm bố trí, đồng thời Giang Lăng còn lưu 1 vạn binh mã phối hợp tác chiến, này đã là phi thường nghiêm mật đến bố trí. Chỉ là loại này bố trí cũng không an toàn, bởi vì hiện nay bọn họ cũng không biết Giang Đông kế hoạch tác chiến. Lưu Thiện đi tới địa đồ trước, kiểm tra lên địa đồ đến. Theo Lưu Thiện, Kinh Châu là không thể có bất kỳ sơ thất nào. Phải có vẹn toàn chuẩn bị mới được. Lưu Thiện nhìn một phen địa đồ, trầm ngâm nói, quân sư, làm tại Lam Khẩu tụ thiết một nhánh binh mã. Lam Khẩu tụ. Bàng Thống nghe vậy sững sờ, đi tới địa đồ trước mặt xem lên. Lưu Thiện chỉ vào địa đồ nói chuyện, Hán thủy từ Lương Châu khởi nguồn, chạy tới Kinh Châu sau đó, đầu tiên là phân ra Nam Dương cùng Nam quận, cho tới Phản Thành, Tương Dương cách Giang nhìn nhau. Sau đó Hán thủy lại từ Nam quận tiến vào Giang Hạ địa giới. Mà này Lam Khẩu tụ ở vào Nam quận cùng Giang Hạ quận biên cảnh, đồng thời cũng tại Hán thủy bên bờ, nếu là Giang Hạ quận cảnh nội Giang Đông binh mã, từ vị với mình cảnh nội Hán thủy khúc sông lên phía bắc, giết vào nhập Nam quận lại nên làm thế nào cho phải đây? Nếu nhánh binh mã này tiến vào Nam quận, có thể trực tiếp từ lục địa tiến công Tương Dương, cũng có thể xuôi nam đến uy hiếp Giang Lăng. Đã như thế, công an cùng Lích Châu phòng ngự thùng rỗng kêu to. Bàng Thống nghe vậy lắc đầu nói, thế tử lo xa rồi, bây giờ Giang Hạ phân chia Nam Bắc, phương Bắc thuộc về Tào Tháo, phương Nam thuộc về Tôn Quyền, ở vào Giang Hạ quận cảnh nội Hán thủy cùng với Trường Giang cũng đều tại Tôn Quyền trưởng khống bên dưới. Nhưng là Tôn Quyền tại Giang Hạ chỉ có 1 vạn binh mã, hắn làm sao dám dễ dàng từ Hán thủy giết vào Nam quận. Hắn liền không sợ Giang Hạ bị phương Bắc Văn Xính chiếm đoạt. Phải biết Giang Hạ Bắc Bộ Văn Xính nhưng là có 2 vạn binh mã a. Coi như Tôn Quyền cùng Tào Tháo liên hiệp, nhưng là đối với Văn Xính, nhưng là không thể không phòng. Tôn Quyền nếu là mất đi Giang Hạ, cái kia Tào Tháo liền có thể chiếm cứ một đoạn Trường Giang, như thế Giang Đông phải bị đến từ chúa công cùng Tào Tháo hai phe uy hiếp, ta nghĩ Tôn Quyền là sẽ không làm thế. 8. Chương 331, Ngũ Khê Man Phản. Lưu Thiện khẽ bước cằm, Bàng Thống nói xác thực có đạo lý. Xuất binh Lam Khẩu tụ mặc dù là một nước cờ hay, chỉ là dựa theo Tôn Quyền tính tình, sẽ không dễ dàng cầm Giang Hạ đến mạo hiểm. Chỉ là Lưu Thiện vẫn còn có chút không yên lòng, dù sao Tào Ho cùng Tôn Quyền mưu tính hơn nửa năm, mà Tôn Quyền làm tấn công Kinh Châu chủ lực, không thể chỉ có đơn giản như vậy bố trí. Lưu Thiện trầm ngâm một phen nói chuyện, tuy rằng khả năng không lớn, nhưng không được không đề phòng, tính toán thời gian, bây giờ Đặng Ngải cần phải đã sớm dẫn quân đến Thượng Dung, mau chóng phái người cố gắng càng nhanh càng tốt thông báo Đặng Ngải. Để hắn đi đầu dẫn quân đến Kinh Châu, đi tới Lam Khẩu tụ đóng giữ. Bàng Thống gật gật đầu không có từ chối, cũng được, không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Chỉ là đã như thế, Lưu Phong binh mã lại muốn chỉ hoãn. Lưu Thiện cười ha ha nói, quân sư không phải vừa bắt đầu liền định dùng Nam quận này 2 vạn binh mã chống đối Giang Đông à? Ha ha ha. Bàng Thống nghe vậy đồng dạng là cười ha ha. Thời gian loáng một cái lại qua mấy ngày, Phàn Thành bên kia Quan Vũ nhưng vẫn là cùng Tư Mã Ý đối lập, mà Giang Đông phương diện cũng không chút nào xuất binh dấu hiệu. Giang Hạ quận, Hạ Khẩu. Hạ Khẩu ở vào bờ Trường Giang trên, là bây giờ Tôn Quyền phía dưới Giang Hạ quận trị sở, trước đây Lưu Thiện còn từng ở đây chờ qua một quãng thời gian. Hạ Khẩu phủ nha. Giờ khắc này trong thư phòng ngồi 4 người. Người số 1 một thân áo bào trắng, tướng mạo nho nhã, mặt trắng không cần, chính là Chu Du. Người thứ 2 dung mạo ngay ngắn, một mặt dày nặng trưởng giả hình ảnh, chính là Lỗ Túc. Người thứ 3 vóc người khôi ngô, một thân dũng mãnh khí, chính là Lão Ngông. Người thứ 4 đồng thời là một thân áo bào trắng, tướng mạo nho nhã anh tuấn, tương tự là mặt trắng không cần, bất quá muốn so với Chu Du muốn trẻ hơn một chút, chính là Lục Tốn. Chu Du năm nay 44 tuổi, Lỗ Túc năm nay 47 tuổi, Lão Ngông năm nay 40 tuổi. Cho tới Lục Tốn, hắn cũng không tuổi trẻ, chính là công nguyên 183 năm người sống, chỉ so ra Cát Lượng tiểu 2 tuổi, nay đêm 30 có 6.
Giang Đông tứ đại đô đốc tụ hội một đường. Lỗ Túc cầm trong tay một phong thư kiện, quay về Chu Du nói chuyện, công cẩn, chúa công từ chối ngươi thỉnh cầu, để ngươi đóng giữ Giang Hạ, từ Bá Ngôn tụ họp Văn Xính xuất binh làm khẩu tụ. Chu Du nghe vậy sắc mặt có chút tối tăm, gật đầu một cái nói, ta biết rồi. Ai? Lã Mông thở dài, vỗ vỗ Chu Du vai nói chuyện, công cẩn cũng không cần như thế, chúa công cũng muốn dùng ngươi, chỉ là... Chu Du lắc đầu nở nụ cười, khoát tay háo nói, được rồi, trấn thủ Giang Hạ cũng tương tự là đại sự, nói một chút Kinh Châu tình huống đi. Chu Du biết, hai phiên đại bại, Tôn Quyền rất khó lại trọng dụng chính mình, cũng may Lô Túc, Lã Mông, Lục Tốn đều cùng hắn quan hệ không tệ, Lã Mông càng là hắn một tay điều dạy ra, bây giờ hắn tuy rằng thế nguy, những người này thật không có bỏ đá xuống giếng. Lã Mông mở miệng nói chuyện, căn cứ trinh sát đến báo, quan vũ nước ngập vu cấm bảy quân, bây giờ Tư Mã Ý dẫn quân xuôi nam, cùng quan vũ đối lập, quan vũ vẫn chưa có lùi binh dấu hiệu. Tại Tam Quốc thời kỳ, một quân có chừng khoảng 3.000 người, bảy quân có 2 vạn ra mặt binh lực. Lục Tốn cười nói, quan vũ vì tấn công phản thành, tổn hại mấy ngàn binh mã, bây giờ càng là nước ngập bảy quân, uy thế ngập trời, làm sao chịu dễ dàng lùi binh đây. Lỗ Túc trầm ngâm nói, chỉ là Kinh Châu còn có 2 vạn nhân mã, 5.000 đóng quân Công An, 5.000 đóng quân Ích Dương, Bàng Thống tự mình dẫn 1 vạn binh mã tỏa trấn Giang Lăng, có chút khó đối phó. Dù sao Lam Khẩu tụ bên kia là chúng ta cùng Văn Xính cộng đồng xuất binh, có Văn Xính là cản tay, quân ta muốn cướp đoạt Kinh Châu có chút khó khăn, bởi vậy vẫn cần Công An, Ích Dương bên này kiến công. Trước đây Lô Túc là đáng tin liên Lưu kháng Tào phái, nhưng là bây giờ Lưu bị thế lực càng ngày càng lớn mạnh, hiện tại càng là bất phạt, thậm chí tại quan trung chiếm cư ưu thế, Tào Hoa một lần thế nguy, Lô Túc bây giờ cũng thay đổi chính sách, chủ trương liên Tào kháng Lưu, nhân cơ hội cường thịnh Giang Đông. Cái này ta đã sớm chuẩn bị. Chu Du cười cợt nói chuyện, ta đã mệnh khám trạch đi tới Vũ Lăng, thuyết phục Ngũ Khê Man quy thuận chúa công, lấy Sa Ma Kha cầm đầu Man Vương đã đáp ứng, đến lúc đó Ngũ Khê Man tạo phản, Bàng Thống nhất định phải đi dẫn quân trấn áp, như thế quân ta liền có thể tấn công Công An rồi. Quá tốt rồi. Lã Mông nghe vậy mừng lớn nói, đã như thế, Công An liền không có viện binh, quân ta tất có thể chiếm được tay. Lỗ Túc nghĩ tới điều gì, còn nói ra một cái tin, đúng rồi. Ta chỗ này nhận được tin tức, nói là Lưu con trai của bị đến rồi Giang Lăng. Lưu Phong. Lã Mông nghe vậy trừng mắt lên, Lưu Phong không phải tại Thượng Dung sao? Hơn nữa Từ Hoàng hiện nay đang tấn công Thượng Dung, làm sao đến rồi Giang Lăng? Lỗ Túc lắc đầu nói, không phải Lưu Phong, là Lưu Thiện. Chu Du nghi ngờ nói, hắn làm sao lại đột nhiên đến Kinh Châu? Lỗ Túc trầm ngâm nói, giống như là nhân vì chúa công là công tử cầu thân sự tình. Lã Mông vừa vỗ bàn tay một cái nói chuyện. Đây thực sự là quá tốt rồi, chỉ cần bắt Lưu Thiện, cái kia Lưu bị không đáng để lo. Lỗ Túc trừng mắt lên, nói chuyện, chúng ta lần này xuất binh tấn công Kinh Châu, mục đích là cướp đoạt Kinh Châu, quan vũ, Lưu Thiện bọn người không thể khinh động, như có cơ hội, liền thả bọn họ trở lại, ghi nhớ kỹ không thể gây thương hại. Bằng không nhất định dẫn tới Lưu bị trả thù, đến lúc đó Tôn Lưu lại nổi lên tranh chấp, đến lợi sẽ chỉ là tào ho. Biết rồi. Lã Mông nghe vậy gật gật đầu, trong lòng nhưng có chút không cho là đúng. Chu Du quay về ba người nói chuyện, ta trước tiên truyền tin Vũ Lăng, để Sa Ma Kha bọn họ khởi binh tạo phản, Tử Kính, ngươi chuẩn bị xuất lĩnh 5.000 binh mã đi tới Ích Dương đi. Bá Ngôn bí mật xuất Giang Hạ chú binh đi tới tụ họp Văn Xính 5.000 binh mã, chuẩn bị tập kích làm khẩu tụ đi. Ừm. Mọi người gật gật đầu. Giang Đông bên này vì được Kinh Châu, có thể nói là nhọc lòng, tứ đại đô đốc cùng tiến lên trận. Đầu tiên là thuyết phục Vũ Lăng man tạo phản, bức bách Giang Lăng chia quân đi cứu. Công An bên này từ Lã Mông dẫn quân 45.000 binh mã tấn công. Ích Dương bên kia từ Lỗ Túc dẫn quân 5.000 hấp dẫn binh lực. Mà Lam Khẩu tụ, nhưng là từ Lục Tốn, Văn Xính từng người xuất lĩnh 5.000 binh mã tấn công. Cho tới Chu Du, thì làm lãnh đạo, tọa trấn Giang Hạ, để ngừa Giang Hạ Bắc Bộ Tào quân nhân cơ hội cướp đoạt Giang Hạ. Thời gian trước mắt lại qua hơn 20 ngày. Giang Lăng. Ngày đó, một người lính đột nhiên vọt vào phủ nha, quân sư, Vũ Lăng cấp báo. Vũ Lăng quận Man tộc tạo phản, lấy Sa Ma Kha cầm đầu Man Vương xoắn suýt 2 vạn Man binh giết ra núi rừng, tấn công các nơi thành trì, bây giờ đã bao phủ 4-5 cái thành trì. Sao như thế? Bàng Thống vội vã từ trong tay binh lính tiếp nhận thư xem lên. Đáng chết, đáng chết. Nhìn thư sau, Bàng Thống vô bắp đuổi tự trách nói, ta vẫn mật thiết quan tâm Giang Hạ Giang Đông binh mã, nhưng quên Vũ Lăng quận Man binh. Bọn họ đây là muốn lợi dụng này chi Man binh đến bức bách ta xuất binh trấn áp. Sau đó lợi dụng lúc ta không ở Giang Lăng, tấn công Công An, Ích Dương. Bàng Thống trong nhất thời cũng có chút tay chân luống cuống. Man binh có 2 vạn người, không đi trấn áp mà nói,
những người khác căn bản là không có cách chống đối, hơn nữa còn có khả năng giết tới Giang Lăng bên này, thậm chí cắt đường vận chuyển lương. Có thể nếu là đi, Giang Đông nhất định sẽ thừa dịp Bàng Thống không ở Kinh Châu, xuất binh tấn công công an. Chương 332, xuất binh Vũ Lăng. Chương 333, tuyệt thế mỹ nữ. Thấy Phản Trụ thỉnh chính mình ghế trên, Bàng Lâm lắc lắc đầu, quay về phía sau giả trang thành tiểu binh Lưu Thiện chắp tay nói, Thế tử xin mời ngồi. Thế tử. Phản Trụ nghe vậy nhất thời nhìn về phía Lưu Thiện. Lưu Thiện lấy nón an toàn xuống, lộ ra có chút khuôn mặt non nớt, quay về Phản Trụ nói chuyện, Phản Tùng sự không nhận ra ta sao. Phản Trụ gặp Thế tử. Phản Trụ nghe vậy vội vàng hướng Lưu Thiện quỳ gối. Phản Trụ từ nhỏ là năm đó Lưu Bị được Kinh Châu sau đó để bạt lên nhân tài, tại Giang Lăng cũng đã gặp Lưu Thiện, bất quá bây giờ hắn tự nhiên không nhận ra Lưu Thiện, bất quá Bàng Lâm đã nói rồi, Phản Trụ đương nhiên sẽ không lại hoài nghi. Mau đứng lên. Lưu Thiện liền vội vàng đem Phản Trụ nâng lên. Phản Trụ người này Lưu Thiện cũng là biết đến, trong lịch sử Quan Vũ mất Kinh Châu sau, hắn không chịu đầu hàng Đông Nô, chuẩn bị kích động Ngũ Khê Man mật mưu tạo phản, đem Vũ Lăng hiến cho Lưu Bị, nhưng đáng tiếc cuối cùng bị giết hại. Đáng nhắc tới chính là, sát hại Phan Trụ người vẫn là lúc đó đầu hàng Tôn Quyền Phan Tuấn, bất quá bây giờ Lưu Thiện đối Phan Tuấn gây ân đức đầy đủ, Phan Tuấn đối Lưu Bị cũng là trung thành tuyệt đối, nghĩ đến không có chuyện như vậy phát sinh. Phan Trụ năng lực tuy rằng không ra sao, nhưng nặng ở trung tâm. Thế tử xin mời. Phan Thanh Thỉnh Lưu Thiện ngồi trên chủ vị. Một bên Hoàng Hu tiến lên giúp đỡ Lưu Thiện bỏ đi chiến giáp, Lưu Thiện đem chiến giáp thời ra, tọa đến vị trí rồi trên, quay về Phan Trụ nói chuyện, Phan Tung sự. Bây giờ Vũ Lăng thế cục làm sao? Ai? Phan Trụ lắc đầu nói, Ngũ Khê Man sinh sống ở Nguyên Thủy phụ cận, trong ngày thường tuy nói theo chúng ta người Hán không thế nào thân thiện, nhưng quan hệ cũng không tính sai. Bọn họ đột nhiên xuất binh, phụ cận thành trì đột nhiên không kịp chuẩn bị, bất quá ngăn ngắn mấy ngày liền xâm chiếm Nguyên Thủy quanh thân 4-5 cái thành trì, bây giờ càng là giết tới Nguyên Nam, này Nguyên Nam thành khoảng cách Lâm Nguyên đã không đủ 30 dặm a. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, đây là Giang Đông chí mưu. Bọn họ là chịu đến Tôn Quyền dụ dỗ mới xuất binh, các ngươi không có phòng bị, cũng là bình thường, cái này cũng không trách ngươi môn. Phan Trụ khổ sở nói, nhưng là man binh có 2 vạn người, khó đối phó à, bất quá ta trong thành cũng có 2,000 quân coi giữ, thêm vào thế tử mang đến 6,000 binh mã, cư thành mà thủ cần phải không thành vấn đề. Theo Phan Trụ, Bàng Thống nếu là tự mình đến, đối phó Sa Ma Kha cần phải không thành vấn đề, nhưng là Lưu Thiện cùng Bàng Lâm, chỉ sợ đối phó không được Sa Ma Kha. Báo. Đột nhiên một người lính nhảy vào đại điện, hướng về Phản Trụ bẩm báo, Phản Tung sự, có một nhánh man binh giết hướng ngoài thành không xa một cái thành trấn. Lưu Thiện nhìn người binh sĩ kia dò hỏi, man binh có bao nhiêu người? Binh sĩ nghi hoặc liếc mắt nhìn Lưu Thiện, chợt nói chuyện, hơn 1,000 người. Lưu Thiện đứng dậy nói chuyện, hơn 1,000 người không đáng để lo, Ngũ Khê Man trong ngày thường tuy rằng không có bao nhiêu xuống núi cướp bóc đến hành vi, nhưng bây giờ xuất binh, nhất định sẽ gieo vạ bách tính, Hoàng Hu, vì ta xuyên giáp. Ta muốn đích thân đi gặp gỡ một lần bọn họ. Thế tử không thể. Phan Trụ nghe vậy kinh hãi nói, thế tử còn tuổi nhỏ, làm sao có thể tự mình mạo hiểm đây. Ta để Lưu Ninh tướng quân lĩnh quân đi vào. Lưu Thiện khoát tay hào nói, ngươi yên tâm đi, ta tự mình đi, là muốn nhìn một chút man binh sức chiến đấu, cùng với hắn bản tính, biết người biết ta, tài năng trăm trận trăm thắng. Một bên Hoàng Hu đã giúp đỡ Lưu Thiện đem chiến giáp một lần nữa mặc vào, Lưu Thiện nói xong liền dẫn Hoàng Hu các tướng ra đại điện. Phan Trụ thấy Lưu Thiện muốn đích thân ra khỏi thành tác chiến, vội vã hạ lệnh, nhanh để Lưu Ninh tướng quân lĩnh quân qua đi bảo vệ thế tử. Lưu Thiện dẫn 1,000 kỵ binh ra khỏi thành trì, thẳng đến phía đông một cái thành trấn giết đi. Một cái huyện, tự nhiên không chỉ có một thành trì, trừ ra trị sở ở ngoài, cái khác bách tính nhiều địa phương, cũng coi ổ bảo, thành trấn. Giết A. Cứu mạng A. Mẫu thân, ngươi nói chuyện A, ngươi làm sao? Giờ khắc này man binh đã giết vào thành trấn bên trong. Tại thành trong trấn cướp đốt giết hiếp, bách tính tiếng gào khóc rung trời động. Lưu Thiện dẫn quân đến thành trấn ở ngoài, nghe được trong thành truyền đến tiếng gào khóc, sắc mặt nhất thời chìm xuống. Giết cho ta. Lưu Thiện hét lớn một tiếng, xông lên trước cầm trong tay phương thiên họa kích nhảy vào thành trấn ở trong. Thế tử cẩn thận. Hoang Hu, Lâm Nguyên bọn người tuy rằng rõ ràng Lưu Thiện thực lực, nhưng thấy hắn đi đầu xung phong, còn có chút sợ sệt, vội vã đi theo. Đem lương thực trả lại ta, đem lương thực trả lại ta. Đây là nhà ta năm nay khẩu phần lương thực, không còn lương thực ta người một nhà liền phải chết đói rồi. Lưu Thiện vừa xung vào trong thành, liền nhìn thấy một cái man binh hiện đang cướp giật một nhà bách tính lương thực. Bách tính gắt gao kéo lấy gói lương thực không chịu buông tay. Tiên sư nó, cho ta thả ra, làm như ta không dám giết người đúng không? Man binh giận dữ, một cước đem bách tính đá ngã lăn trên đất, trong tay dao bầu liền hướng cái kia bách tính chém tới. Chỉ là trường đao còn chưa hạ xuống, man binh liền cảm giác ngực tê dần, túi đầu vừa nhìn, chỉ thấy một cái mũi kích đã xuyên phá hắn lồng ngực, dư thừa bộ phận còn dính máu đỏ tươi, đó là chính hắn huyết. Lưu Thiện dùng sức rút ra phương thiên hỏa kích, man binh thi thể vô lực ngã trên mặt đất. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng, đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Cái kia bách tính liền vội vàng quỳ xuống đất cảm tạ Lưu Thiện ân cứu mạng. Trở về trốn được, không muốn xuất hiện ở đến rồi. Lưu Thiện khoát tay háo một cái, quay về cái kia bách tính nói một câu, lại hướng về phía trước đường phố phóng đi. Một đường qua, Lưu Thiện đã chém giết mười mấy cướp bóc bách tính man binh, giờ khác này Lưu Thiện trong lòng cũng có chút buồn bực. Nguyên bản hắn còn muốn đánh bại Sa Ma Kha sau dùng Sa Ma Kha man binh tới đối phó Giang Đông, không có nghĩ tới những thứ này man binh kỷ luật như thế chi sai, vậy còn hắn như thế nào môn. Kỵ binh xung vào trong thành, cũng chung quanh chém giết cướp bóc bách tính man binh, hoàng hu bọn người theo Lưu Thiện bên người bảo vệ. Các ngươi giết phụ thân ta, ta và các ngươi liều mạng. Đi tới một cửa phủ trước, Lưu Thiện lỗ thai hơi động, đột nhiên nghe thấy một cô gái tiếng mắng chửi. Vào xem. Lưu Thiện sầm mặt lại, ngẩng đầu nhìn cửa phủ trên tấm bảng Đỗ phủ hai chữ lớn, tung người xuống ngựa nhấc theo phương thiên hỏa kích tiến vào trong phủ. Bên trong phủ trên đất đã nằm rất nhiều thi thể, nhiều là gia đình trang phục, cũng có mấy cái man binh thi thể, xem ra này vẫn là một cái phú hộ. Ai ra, tiểu nương tử này còn lợi hại vô cùng, các anh em cẩn thận rồi, đưa nàng bắt giữ, chúng ta trước tiên sảng khoái một cái, quay đầu lại giao cho đại vương xin thưởng a. Lưu Thiện lại nghe được nội viện truyền đến man binh âm thanh, chợt nhanh chân hướng về trong viện đi đến. Đi tới cửa viện, chỉ thấy trong viện đang có 5 cái man binh vây nhốt một nữ tử chém giết. Lưu Thiện ánh mắt nhìn về phía cô gái kia, chợt Lưu Thiện ánh mắt cũng không khỏi ngây người. Cô gái này thân mang một thân màu trắng nát tan hoa váy dài, vóc người cao gầy thướt tha, trắng nón gò má bởi vì kích đều hơi ửng hồng, cái trán chảy ra đổ mồ hôi, trên trán mấy cây mái tóc bị mồ hôi ướt nhẹp, kề sát ở trên trán. Nàng giờ khắc này đang tay nắm một thanh trường kiếm, tại man binh vây công hạ tràn ngập nguy cơ, theo trường kiếm trong tay vung dậy, sau lưng một con ngang eo mái tóc cũng thuận theo phiêu chuyển động. Cứ việc nàng đang bị người vây công, tú lệ khuôn mặt cũng bởi vì người nhà ngộ hại mà hiện ra bi phẫn thái độ, nhưng dung mạo của nàng cùng với nhất cử nhất động, vẫn là đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Chương 334, tên của em gái. Trừ ra cùng nữ tử kịch chiến đến 5 cái man binh ở ngoài, trên đất cũng còn có mấy cái man binh thi thể. Nữ tử trường kiếm dính máu, trên lồng ngực hạ nhấp nô, thở hừng hực, cái trán đổ mồ hôi tràn trề, nói vậy đã chiến đấu rất lâu. Giờ khắc này nàng đã không có bao nhiêu khí lực, không qua mất một lúc liền bị man binh bức đến góc tường, trường kiếm cũng không có vùng vẩy không gian. Mắt thấy cô gái này liền muốn rơi vào man binh tay, Lưu Thiện bỗng nhiên chuyển động, một vệt bạch quang lóe qua, Lưu Thiện bên hông ỷ thiên kiếm đã ra khỏi vỏ, như thương long xuất hải, nhanh như chớp giống như bay về phía một cái man binh hậu tâm. Này man binh đang cử đao công kích nữ tử, đột nhiên cảm thấy hậu tâm tê dần, chợt chỉ thấy sau lưng tiếng bước chân vang lên, không kịp quay đầu nhìn lại, hậu tâm lại là một trận đau đớn, nhưng là Lưu Thiện rút ra cắm ở man binh phía sau lưng ỷ thiên kiếm. A! Man binh liền kêu thảm một tiếng ngã trên mặt đất. Cái khác 4 cái man binh vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lưu Thiện tay cầm ỷ thiên kiếm chạm sau lưng bọn họ, 4 người kinh hãi, vội vã vung đao tới chém Lưu Thiện. Lưu Thiện ỷ thiên kiếm tiện tay vung lên. Keng, 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 4 đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, 4 cái man binh trong tay giao bầu nhất thời đứt thành 2 đoạn. Đáng ghét. Ngậy. Một cái man binh mắng to một tiếng, đang muốn dùng trong tay nửa đoạn giao bầu đến chiến Lưu Thiện, đột nhiên chỉ cảm thấy cái cổ tê dần. Phảng phất có gió lạnh chạy ngược tiến vào lồng ngực, dùng tay một màn, máu me đầm địa. A, cái khác 3 cái man binh cũng đột nhiên bùng nổ ra một trận kêu thảm thiết, nơi cổ phun ra máu tươi. Nguyên lai Lưu Thiện lúc trước cái kia một kiếm không chỉ có chém đứt này mấy cái man binh trong tay trường đao, cũng cắt ra bọn họ yết hầu, chỉ là kiếm chiêu quá nhanh, bọn họ căn bản không có nhận ra được mình đã bị thương. Cô nương, Lưu Thiện nhìn về phía cô gái kia, trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm. Thiên ngôn vạn ngữ chen chúc tại trong cổ họng không biết nên nói cái gì. Đây là Lưu Thiện trước đây chưa bao giờ có cảm giác. Nước lạc dựa vào, quan phượng bọn người, đều là cùng hắn có hôn nước, kỳ thực đối cho các nàng, Lưu Thiện không có bao nhiêu cảm tình, chỉ có thể nói là yêu thích, cũng không có tình yêu, chỉ có điều là nhập gia tùy tục mà thôi. Cổ đại hôn nhân, đại thể là phụ mẫu chi mệnh, làm mối, rất đa phu thê thậm chí đến kết hôn nhập động phòng sau mới chính thức gặp mặt. Mà Lưu Thiện vừa thấy được cô gái này, nhưng là để hắn sản sinh về mặt tâm linh rung động, để Lưu Thiện không tự chủ muốn theo đuổi nàng, che chở nàng. Phụ thân. Nữ tử không để ý đến Lưu Thiện, mất trường kiếm trong tay hướng về trên một cái một người đàn ông trung niên chạy đi. Chỉ thấy nam tử lách mình nằm trên đất, mơ hồ có thể thấy được sau lưng bị chém một đao, máu tươi khắp nơi. Phụ thân, ngươi không muốn chết ta. Nữ tử nằm nhoài nam tử trên thân không ngừng mà gào khóc, chớp mắt liền khóc thành một cái lệ nhân. Nhìn nữ tử khóc đến như thế bi thống, Lưu Thiện cũng không khỏi có chút khó chịu, ngồi xổm trên mặt đất nắm lên tay của nam tử trưởng, đem lên mạch đến. Lưu Thiện tuy rằng không hiểu y thuật, nhưng dựa vào bắt mạch đói bụng phán đoán một người chết hay chưa vẫn là có thể, cảm thụ trên đất người đàn ông trung niên yếu ớt mạch đập, Lưu Thiện nhẹ giọng quay về cô gái này nói chuyện, cô nương, phụ thân ngươi còn có mạch đập, cần phải chỉ là mất máu quá nhiều hôn mê mà thôi, ngươi lại khóc xuống, hắn nhưng là thật sự không sống được rồi. Kỳ thực đao thương chủng loại vũ khí lạnh, một đao chí mạng độ khả thi cũng không lớn, trừ khi là thương tới chỗ yếu, đại đa số dưới tình huống đều là bởi vì mất máu quá nhiều hôn mê, không chiếm được đúng lúc cứu trị mà chết. Van cầu ngươi cứu cứu phụ thân ta đồng ý làm trâu làm ngựa báo đáp tấn công. Nữ tử nghe xong Lưu Thiện mà nói, lập tức ngẩng đầu lên, lộ ra nước mắt như mưa mặt cười, gắt gao bắt lấy Lưu Thiện cánh tay, một mặt ước ao nhìn Lưu Thiện. Ta tận lực. Lưu Thiện gật gật đầu, đem nữ tử phụ thân cho phù ngồi dậy đến, một bên Lâm Nguyên, Hoàng Hu thấy này, cũng tới đến giúp đỡ. Bỏ đi nữ tử phụ thân nửa người trên quần áo, tại trên vết thương của hắn vẩy lên bên người mang theo thuốc cầm máu, thuốc kim sang. Vì hắn băng bó vết thương, tạm thời ngừng lại huyết. Lưu Thiện chợt đối nữ tử nói chuyện, cô nương ta chỉ là tạm thời giúp phụ thân ngươi cầm máu, cụ thể cứu trị còn cần hồi huyện thành thỉnh thầy thuốc mới được. Nữ tử liền vội vàng nói, kính xin ân công nhanh lên mang phụ thân ta đi huyện thành đi. Lưu Thiện gật gật đầu, quay về Lâm Nguyên nói chuyện, Lâm Nguyên, ngươi mang binh ngựa ở lại chỗ này, quét sạch tàn phỉ, đem bách tính đều nhận được Lâm Nguyên trong thành đi. Ngạc Hoán ngươi mang theo hắn trở về thành thỉnh thầy thuốc trị liệu. Rõ. Ba người chắp tay lĩnh mệnh. Ngạc Hoán tiến lên vác lên trên đất nam tử đi đầu đi ra ngoài, Lưu Thiện Hoàng Hu ở phía sau theo cô gái kia cùng rời đi. Cô nương yên tâm, ta xem lệnh tôn thương thế không nghiêm trọng lắm, đúng lúc được cứu trị liền không có quá đáng lo, sau đó ta cũng sẽ cho người tận lực cứu trị ngươi trong phủ cái khác người bị thương. Thấy nữ tử một mặt bi thương vẻ, cũng không có hỏi thăm nữ tử họ tên, chỉ là lời hay khuyên giải. Đa tạ ân công. Nữ tử khẽ gật đầu một cái, không nói thêm gì. Đi tới trên đường cái, giờ khác này đã không thấy được bao nhiêu man binh, đại thể đều là Tây Lương kỵ binh. Thấy Lưu Thiện đi ra, các kỵ binh dồn dập tiến lên. Lưu Thiện chỉ vào phía sau Đỗ phủ nói chuyện, mấy người các ngươi kiểm tra một chút trong phủ, còn có mạch đập lập tức đuổi về Lâm Nguyên, đã ngộ hại, cố gắng an táng. Rõ. Mọi người chắp tay lĩnh mệnh, dồn dập tiến vào Đỗ phủ. Bên này Ngạc Hoán cóng lấy nữ tử phụ thân sớm đi ra, đã tìm cùng dây thừng, đem nữ tử phụ thân quấn vào trên lưng. Đi đầu thúc ngựa chạy tới Lâm Nguyên. Cô gái này là phú gia đình, tập đến võ nghệ, ngược lại cũng sẽ cưỡi ngựa, đoàn người ra khỏi thành trấn, liền thấy rõ ngoài thành một nhánh binh mã hiện đang tới rồi. Dẫn đầu một tướng tung người xuống ngựa, hướng về Lưu Thiện quỳ gối nói, thế tử, Lưu Ninh cứu giá chậm trễ, còn xin thứ tội. Lưu Thiện lắc đầu nói, ta không có chuyện gì, trong thành man binh đại thể bị quét sạch, người dẫn quân qua đi cho Lâm Nguyên hỗ trợ, đem bách tính di chuyển đến Lâm Nguyên đến. Đi. Rõ. Lưu Ninh chắp tay lĩnh mệnh mang theo binh mã tiến vào trong thành. Không mất thời gian bao lâu mọi người trở về trong thành, Lâm Nguyên cửa thành, Bàng Lâm, Phản Trụ đang nóng nảy chờ đợi. Thế tử ngươi có thể coi là trở về rồi. Thấy Lưu Thiện một nhóm trở về, Phản Trụ vội vã tiến lên nghênh tiếp. Thấy Lưu Thiện trên thân mang theo máu tươi, Phản Trụ kinh hãi nói, thế tử ngươi bị thương. Lưu Thiện khoát tay háo một cái, chỉ Ngạc Hoán cóng lấy người bị thương nói, không có, đây là kẻ địch máu tươi. Mau chóng đi vào triệu tập trong thành thầy thuốc lại đây. Bởi Ngạc Hoán mang theo người bị thương, không thể thúc ngựa vỡ đẳng, bởi vậy là cùng Lưu Thiện đồng thời trở về. Phan Trụ cũng là tâm tư lung linh hạng người, thấy Ngạc Hoán trên thân cóng lấy người bị thương cùng với theo Lưu Thiện tuyệt mỹ nữ tử, nhất thời phản ứng lại, quay về quân coi giữ quát lên, nhanh đi đem trong thành đến thầy thuốc triệu tập đến phủ nha. Tiên sinh, phụ thân ta thương thế làm sao? Trong phòng, thầy thuốc ngồi ở giường một bên là nữ tử phụ thân trị liệu. Lưu Thiện cùng cô gái kia thì đứng ở một bên, còn những người khác nguyên bản cũng muốn theo tới, lại bị Lưu Thiện đuổi đi. Ta em gái này tên đều không hỏi tay đây, các ngươi liền đến làm kỳ đà cản mũi là mấy cái ý tứ. Cô nương yên tâm, lệnh tôn thương thế đã ổn định lại, chỉ cần điều trị mấy ngày liền có thể khỏi hẳn. Thầy thuốc xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, cẩn thận từng ly từng tí một liếc mắt nhìn Lưu Thiện, lúc trước Lưu Thiện nhưng là nói rồi nếu là không trị hết liền giết hắn. Hô! Nghe xong lời này nữ tử rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên hướng về thầy thuốc cùng Lưu Thiện quỳ gối nói, đa tạ tiên sinh cùng tướng quân. Không dám không dám. Thầy thuốc vội vã khoát tay háo một cái, cũng như chạy trốn đến rời khỏi phòng. Cô nương xin đứng lên. Lưu Thiện nâng dậy nữ tử nói chuyện, lúc trước vẫn muốn hỏi thăm cô nương phương danh, chỉ là có chút sợ sệt có chút mạo muội, bây giờ lệnh tôn không ngại, không biết cô nương có thể hay không đem phương danh cho biết.
Thấy Lưu Thiện khuôn mặt non nớt có chút đỏ bừng lại đàng hoàng trịnh trọng dáng dấp, nữ tử không khỏi nín khóc mỉm cười nói, Đỗ Lộ gặp tướng quân.
Chương 335, tự nhiên là chiến.
Đỗ Lộ. Nghe xong danh tự này, Lưu Thiện rất nhanh sẽ nghĩ đến người con gái trước mắt này là ai. Trong lịch sử thật là có Đỗ Lộ, người này, bất quá trong lịch sử Đỗ Lộ là nam tính, cũng là thuộc Hán tướng lĩnh, Di Lăng cuộc chiến thời kỳ Lưu bị chiến bại, Đỗ Lộ cùng Lưu Ninh đầu hàng Đông Nô. Bất quá tại trong truyền thuyết dân gian, còn có một cái nữ tính Đỗ Lộ, nàng là Vũ Lăng quận Phú Hộ con gái, lớn lên quốc sắc thiên hương, nghiêng nước nghiêng thành. Một lần man binh xuống núi cướp bóc, hắn rơi vào man nhân trong tay, sau đó Lưu Ninh dẫn quân chinh phạt, đem nàng cứu ra, Đỗ Lộ bởi vậy liền vẫn tùy tùng Lưu Ninh. Di Lăng cuộc chiến Đỗ Lộ đồng dạng là theo Lưu Ninh đầu hàng Đông Nô, truyền thuyết Đỗ Lộ theo Lưu Ninh đến Giang Đông sau, Tôn Quyền cùng xuôi nam tiến công Giang Đông Tảo Phi, hai người nhìn thấy dung mạo của nàng cũng là kinh vi thiên nhân, muốn mong mà không được. Lưu Thiện tâm trạng vừa nghĩ, liền biết cái này Đỗ Lộ là dân gian nhân vật trong truyền thuyết, chẳng trách Tảo Phi Tôn Quyền vì nàng mất ăn mất ngủ, dù là Lưu Thiện loại này ở đời sau nhìn quen trên internet đại mỹ nữ người, nhìn thấy Đỗ Lộ dung mạo cũng là khó có thể bình tĩnh. Cô nương ngươi. Lưu Thiện còn muốn cùng Đỗ Lộ nhiều lời vài câu, chợt thấy cho nàng giữa hai lông mày vẻ mỏi mệt, trên người nàng nhàn nhạt mồ hôi hương cũng dâng tới mũi, liền sửa lời nói, Đỗ cô nương, lệnh tôn thương thế bây giờ đã ổn định, ngươi cũng một ngày không có nghỉ ngơi, ta sai người tại sắt vách chuẩn bị gian phòng, ngươi trước tiên đi tắm, nghỉ ngơi một hồi đi. Lệnh tôn nơi này, ta sẽ phái người qua tới chăm sóc.
Đa tạ tướng quân.
Đỗ Lộ gật gật đầu, dịu dàng thi lễ một cái, trong lúc vô tình liếc thấy bộ ngực mình nơi. Nhất thời mặt mũi thẹn thùng đỏ chót. Bây giờ chính là trung tuần tháng 8, khí trời nóng bức không gì sánh được, Đỗ Lộ bởi vậy xuyên phi thường đơn bạc, trên thân mặc một bộ nát tan hoa váy dài, bên trong liền chỉ mặc vào một cái áo lót. Đỗ Lộ lúc trước cùng man binh kịch chiến, ra rất nhiều mồ hôi, váy dài đều bị mồ hôi thấm ẩm ướt thiếp ở trên người, trước ngực ngạo nhân đứng thẳng, thậm chí trên bụng huyệt thần khuyết cũng là như ẩn như hiện. Đỗ Lộ ngẩng đầu hơi hơi liếc, thấy Lưu Thiện nhìn kỹ chính mình, nhất thời càng thêm ngượng ngùng. Một đôi nhu di tay nhỏ nắm bắt quần một bên, không biết hướng về nơi nào sắp đặt.
Khắc.
Lưu Thiện hiếm thấy mặt già đỏ ửng, vội ho một tiếng nói chuyện, ta cũng không phải tướng quân, ngươi cũng không nên cứ gọi ta tướng quân, ta tên là Lưu Thiện, tiểu tử A Đầu, cô nương lớn hơn so với ta vài tuổi, nếu không chê, cũng có thể xưng hô như vậy ta. Đỗ Lộ nghe xong tên Lưu Thiện, trên mặt ý xấu hổ nhất thời tản đi, ngược lại hiện ra vẻ kinh ngạc, một đôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn dương, khiến người ta gây nên vô hạn mơ màng. Kinh ngạc nói, ngài là thế tử. Lúc trước Lưu Thiện mang kỵ binh lãnh binh ngựa đẩy lùi man binh, đến Lâm Nguyên sau tất cả mọi người càng là lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đỗ Lộ đã tận lực đánh giá cao thân phận của Lưu Thiện, nhưng không nghĩ tới Lưu Thiện lại là Lưu con trai của bị. Lưu Thiện gật gật đầu, không có phủ nhận thân phận của chính mình. Đỗ Lộ vội vàng hướng Lưu Thiện dịu dàng thi lễ một cái. Đỗ Lộ gặp thế tử, lúc trước nếu có bất kính chỗ, kính xin thế tử thứ lỗi.
Cô nương không cần như thế.
Lưu Thiện tiến lên nâng dậy Đỗ Lộ. Đỗ Lộ nhẹ nhàng lắc đầu nói, lễ không thể bỏ. Đỗ gia tại Vũ Lăng bất quá là một cái phú hộ, liền hào cường cũng không tính, tại Vũ Lăng quận còn không có chỗ xếp hạng, so với thống trị Ba Châu, chấp trưởng Đại Hán một nửa giang sơn quái vật khổng lồ, Đỗ gia bất quá là một hạt cát bụi thôi. Bây giờ biết được thân phận của Lưu Thiện, Đỗ Lộ không tự chủ được sinh ra một loại thấp kém cảm, thậm chí trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Lưu Thiện thở dài nói, sớm biết như thế, ta liền không nên nói cho cô nương thân phận của ta.
Thế tử ngươi.
Đỗ Lộ mặt cười trên vừa rút đi hồng hào lại nổi lên, Lưu Thiện lời này là có ý gì?
Được rồi cô nương, trước tiên không nói cái này, ngươi đi nghỉ trước đi, ta cũng còn có những chuyện khác phải xử lý, sau đó tới nữa xem ngươi.
Lưu Thiện trong lòng biết dục tốc thì bất đạt đạo lý, nói một câu liền cáo từ rời đi.
Lưu Thiện đi rồi, Đỗ Lộ cũng đi ra khỏi phòng.
Xin chào cô nương. Hai người thị nữ đang đứng tại cửa. Thấy Đỗ Lộ ra liền chắp tay hành lễ.
Tiểu thư thỉnh, bên này là thế tử sắp xếp cho ngài gian phòng.
Một cái thị nữ mang theo Đỗ Lộ đi tới căn phòng cách vách, mà một cái khác thị nữ thì đi vào Đỗ phụ sở tại gian phòng, phụ trách chăm sóc hắn. Đỗ Lộ đi vào gian phòng trang hoàng phi thường phổ thông, bất quá nhưng tỏa ra một loại mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người.
Đây là hoa lan hương.
Đỗ Lộ ánh mắt sáng lên, hoa lan mùi thơm, nghe ngóng khiến người ta tâm thần sảng khoái, Đỗ Lộ cũng chỉ yêu hoa lan. Bất quá bây giờ cũng không phải hoa lan nở rộ mùa, căn phòng này nhìn dáng dấp cũng rất lâu không có người ở qua, tại sao có thể có hoa lan mùi thơm đây?
Đỗ Lộ không khỏi dò hỏi, làm sao ngươi biết ta yêu thích lan hương?
Là thế tử để ta chuẩn bị hoa lan hương bao, đặt ở trong phòng. thị nữ khẽ không người, tiểu thư muốn tắm rửa sao, thế tử đã để ta chuẩn bị nước canh cùng quần áo.
Ừm. Đỗ Lộ nhìn một chút áp sát vào trên thân váy dài, khẽ gật đầu một cái, rời bước đi tới trong phòng bồn tắm trước, hành lá tay ngọc thấm nước canh, thờ ơ, nước ấm vừa vặn. Trong thùng nước tắm cũng không cánh hoa, nhưng tỏa ra một luồng mùi thơm, đây là dùng hoa lan hương bao sớm nấu qua. Nhẹ nhàng lôi kéo giải lụa, chợt chỉ thấy được cái kia thân quần áo tận số lướt xuống, lộ ra cái kia còn như là bạch ngọc thân thể mềm mại, tóc dài rối tung tại bên hông, chân bóng ngọc đối cùng cái kia mông mẩy trong đó, hình thành rồi một đạo kinh tâm động phách đường cong độ cong. Bất quá Lưu Thiện giờ khắc này nhưng là không thấy được như vậy mỹ cảnh. Lưu Thiện đi tới phủ nha đại điện, giờ khắc này Bàng Lâm, Phàn Trụ mấy người cũng tại đại điện. Lưu Thiện vừa mới ngồi xuống, Phàn Trụ liền chắp tay nói chuyện, thế tử, Đỗ cô nương quý phủ còn có mấy cái bị thương hôn mê chưa người chết, cũng bị đưa tới, hiện nay hiện đang thỉnh thầy thuốc cứu trị. Trước tiên không nên nói cho nàng biết, các thật có thể cứu sống lại nói. Lưu Thiện gật gật đầu, chợt nghiêm mặt nói, lúc trước ta tự mình mang binh đi ra ngoài, phát hiện đám này man binh kỷ luật tính cực sai, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm, bây giờ Sa Ma Kha binh mã đã tới Nguyên Nam, nếu dẫn quân giết tới, thôn trấn phủ cận bách tính chỉ sợ sẽ bởi vậy bị liên lụy. Phan Tung Sự, ngươi lập tức hạ lệnh vườn không nhà trống, đem phụ cận bách tính di chuyển đến trong thành, để tránh khỏi đến lúc đó man binh lại đây liên lụy dân chúng chịu khổ. Rõ. Phan Trụ chắp tay lĩnh mệnh, lập tức hạ đi công việc việc này. Bàng Lâm chắp tay nói, thế tử, man binh có 2 vạn, mà chúng ta có thể chiến chi binh chỉ có mấy ngàn, không biết ngài muốn lấy ra sao sách lược đối phó bọn họ. Lưu Thiện cười nói, man binh tuy nhiều, nhưng đều là đám người ô hợp, nếu là bọn họ trốn xa núi rừng, ta còn thực sự bắt bọn họ hết cách rồi, nhưng là bọn họ bây giờ ra khỏi sơn lâm, ta còn có cái gì tốt sợ sẽ đây. Tự nhiên là muốn cùng bọn họ tác chiến. Bất quá cụ thể đối phó biện pháp của bọn họ, còn phải các man binh đến lại nói. Thời gian loáng một cái qua đi 3 ngày, Sa Ma Kha cũng rốt cuộc dẫn quân đến Lâm Nguyên, nguy cấp. Chương 336, quay tay có thể diệt. 3 ngày, Lâm Nguyên phụ cận bách tính cũng đều di chuyển đến trong thành, Lưu Thiện đứng ở đầu tường, nhàn nhạt nhìn ngoài thành từng bước gáp sát man binh. Thế tử. Lưu Thiện đứng ở trên tường thành, đang nhìn bên ngoài thành man binh, đột nhiên nghe đến phía sau chuyển đến một đạo nhẹ nhàng tiếng kêu. Lưu Thiện quay đầu lại, chỉ thấy Đỗ Lộ thân mang bạch giáp tay cầm bội kiếm đứng ở phía sau, ý cười dịu dàng nhìn mình. Lưu Thiện nhướng mày nói, đầu tường chính là không phải địa phương, ngươi làm sao đến rồi? Nghe nói man binh lại đây, ta qua đến giúp đỡ. Đỗ Lộ thấy Lưu Thiện, giơ lên bội kiếm trong tay. Đứng ở ta mặt sau, không muốn chung quanh đi lại. Lưu Thiện gật gật đầu, cũng không có để Đỗ Lộ trở lại. Đỗ Lộ cũng là cơ linh, mặc trên người chính là áo giáp màu trắng, tóc cũng buộc chặt lên đội nón an toàn lên, trừ ra Lưu Thiện bên người số ít người nhận ra hắn, trên tường thành binh lính nhưng lại không biết Đỗ Lộ là cái nữ lưu hạng người. Thế tử, kia chính là Sa Ma Kha. Phan Trụ chỉ vào dưới thành cầm đầu một cái cưỡi con ngựa cao lớn đại hán nói chuyện. Sa Ma Kha. Lưu Thiện nhìn phía Sa Ma Kha, chỉ thấy Sa Ma Kha thân cao 9 thước nhiều, lớn lên lưng hùm vai gấu, mặt đỏ mắt xanh, một con rối bời tóc dài rối tung ở sau lưng, cầm trong tay một thanh trông sắt cái vồ, tả hữu đều khác biệt một cây cung. Trông sắt cái vồ là một loại tương đối ít thấy binh khí, hình dạng cùng lang nha bổng tương tự, bất quá muốn lâu một chút. Bắp cũng so lang nha bổng muốn êm dịu một ít, có thể nói là lang nha bổng dài hơn bản, uy lực càng lớn. Bất quá trông sắt cái vồ loại binh khí này rất ít người sử dụng, vừa đến là bởi vì nặng nghề, thứ hai quá mức hung hiểm, học nghệ không tinh giả không chỉ có không đả thương được kẻ địch, còn dễ dàng đánh tới chính mình. Sa Ma Kha trong tay trông sắt cái vồ trên thép đinh nằm dày đặc, sáng lấp lóa, nếu là đánh tới trên thân thể người, chỉ sợ không chết cũng tàn tật. Sa Ma Kha thúc ngựa đi tới dưới thành, nhìn thành trên quát lên. 2 ngày trước là ai tàn sát binh mã của ta, thức thời đến mau mau đem người giao ra đây, bằng không ta công phá thành trì, nam nữ già trẻ không giữ lại ai. Sa Ma Kha. Lưu Thiện đột nhiên quát to, ta người Hán cùng Ngũ Khê Man trong đó cũng không thù hận, thậm chí còn khai trường, cùng các ngươi giao dịch, giải quyết các ngươi sinh hoạt vấn đề. Bây giờ vì sao xuất binh, xâm phạm châu quận tàn sát bách tính. Sa Ma Kha nhìn chằm chằm dưới thành Lưu Thiện quát lên, ta nghe nói mang binh giết ta binh mã chính là cái trai trai hải tử. Nói như vậy chính là ngươi. Thức thời đến nhanh lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nghe xong Sa Ma Kha lời này, Lưu Thiện lông mày nhất thời cao lên đến, nguyên bản trong lịch sử Lưu bị phát động di lăng cuộc chiến, còn phái Mã Lương thuyết phục Sa Ma Kha cùng đi ra binh giúp đỡ. Sau đó Lưu bị thất bại, Sa Ma Kha thậm chí còn theo làm mất mạng, nguyên bản Lưu Thiện còn tưởng rằng Sa Ma Kha là thân cận người Hán. Bây giờ thấy tình huống như vậy, Lưu Thiện biết, Sa Ma Kha trong mắt chỉ có lợi ích, ai đưa ra thích hợp giá tiền liền giúp ai, cùng người Hán kỳ thực cũng không hữu hảo. Lưu Thiện nhàn nhạt nói, Sa Ma Kha, ta biết ngươi là chịu tôn quyền đầu độc mới xuất binh, ta cho ngươi cái cơ hội, lập tức đầu hàng, ta có thể làm chưa từng xảy ra gì cả. Ha ha ha. Sa Ma Kha nghe vậy ha ha cười nói, tiểu tử, ngươi cũng thật là người không biết không sợ à, nói lớn như vậy mà nói, cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Các ngươi chỉ có mấy ngàn binh mã, làm sao đánh với ta? Ngươi bất quá là một đám người ô hợp, có gì sợ chi? Lưu Thiện nghe vậy cười lạnh nói, các ngươi ta chuẩn bị một phen, sau đó liền ra khỏi thành cùng ngươi quyết chiến. Sa Ma Kha nghe vậy quá to, được, ta chờ. Các anh em cho ta liệt trận. Theo Sa Ma Kha ra lệnh một tiếng, hậu phương man binh môn bày ra trận thế, từng cái cao giọng hò hét, bùng nổ ra từng trận như xài lang hổ báo tiếng kêu. Gào. Ừ. Giết. Giết. Phan Trụ thấy ngoài thành man binh khí thế như cầu vồng, không khỏi lo lắng nói, thế tử, chuyện này. Ngươi thật muốn ra khỏi thành cùng Sa Ma Kha quyết chiến. Bọn họ khí thế như cầu vồng, tùy tiện xuất chiến, chỉ sợ là. Bất quá là một đám người ô hợp thôi, ta xoay tay có thể diệt chi. Lưu Thiện khoát tay háo một cái, chỉ vào ngoài thành man binh nói, những man binh tuy rằng lớn lên khôi ngô cường tráng, nhưng ngươi nhìn bọn họ trận thế cùng với binh khí. Bàng Lâm tài học tuy không như đệ Bàng Thống, nhưng muốn xa mạnh hơn nhiều Phản Trụ, hắn trầm ngâm nói, đám này man binh y giáp, binh khí không hoàn toàn, tuy rằng có thuẫn bài thủ, có cung tiễn thủ, có binh đao, cũng có một chút cưỡi ngựa binh lính, nhưng sắp xếp trận thế nhưng là lộn xộn. Liên tối trận pháp đơn giản nhất cơ sở cũng không biết bố trí. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, không sai, như vậy nên trận địa địch thế, phía trước nhất ứng bố trí đao thuẫn trận ra lệnh một tiếng có thể mở có thể hiệp, trận sau thiết chiến xa, đao thuẫn thủ có thể công, có thể thủ, chiến xa cũng có thể dùng để xung kích trận địa địch. Trong quân trận ương thả cung tiễn thủ, hai cánh lúc này lấy bố trí linh hoạt kỵ binh phối hợp tác chiến, sau giờ cũng làm bố trí một cường quân bất cứ lúc nào chi viện, để ngừa quân địch nhiễu sau tập kích. Lưu Thiện dừng một chút nói chuyện, đây là dã chiến chém giết bên trong đơn giản trận pháp, phức tạp liền không nói. Các ngươi bây giờ nhìn xem Sa Ma Kha binh mã trận thế là ra sao. Phan Trụ nhìn một chút nói chuyện, kỵ sĩ, cung tiễn thủ, đao thuẫn binh đều ở hàng trước nhất, hậu phương đại thể đều là một ít không có y giáp, binh khí man nhân. Không sai. Lưu Thiện trầm ngâm nói, Sa Ma Kha không hiểu binh pháp, chỉ biết là đem chiến lược mạnh mẽ nhất đặt ở phía trước nhất, để cầu một đòn mà thắng. Nếu là đụng tới đồng dạng không hiểu trận pháp đám người ô hợp, man nhân bằng mượn bọn họ vũ dung có thể sẽ thắng lợi. Nhưng nếu là đụng tới hiểu binh pháp, có kỷ luật binh mã, Sa Ma Kha dù cho có 100 đầu cũng không đủ hắn ném. Lưu Thiện chậm rãi mà nói, nhưng không có phát hiện đứng ở sau lưng của hắn Đỗ Lộ đang một mặt sùng kính nhìn hắn. Thế tử này nhỏ thế, thì đã hiểu được nhiều như vậy tài dùng binh. Nghe xong Lưu Thiện phân tích, Phan Trụ đối với Sa Ma Kha man binh sợ hai hạ thấp mấy phần, do hỏi, cái kia thế tử dự định làm sao đối phó Sa Ma Kha đây? Chờ. Lưu Thiện cười nhạt. Phan Trụ nghi ngờ nói, chờ. Chờ cái gì? Lưu Thiện cười nói, viện binh. Lâm Nguyên nghi ngờ nói, thế tử chúng ta nơi nào đến viện binh? Có 2 vạn viện binh, có thể giúp chúng ta tiêu hao man binh thể lực, quấy rầy bọn họ trận thế. Lưu Thiện cười nhạt, chỉ đỉnh đầu bầu trời. Phan Trụ bọn người xem hướng thiên không, nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Bây giờ chính là sáng sớm, quá dương cương mới ra đến, nhiệt độ cũng không thế nào cao. Sa Ma Kha dẫn quân tới rồi, quân tiên phong đang thịnh. Dù cho Lưu Thiện nói ra Sa Ma Kha binh mã sơ hở, nhưng man binh cũng có 2 vạn nhân mã, dựa vào trong thành hiện hữu binh lực, cũng không phải dễ đối phó như vậy. Coi như có thể đánh bại Sa Ma Kha, cũng là giết địch 1000, tự tổn 800. Như thế liền cần chờ đợi thời cơ. Mà lúc này cơ, chính là mặt trời. Bây giờ man binh liền đứng ở ngoài thành trên vùng bình nguyên, không có bất kỳ đồ che nắng, nếu mặt trời lên cao, khí trời càng ngày càng nóng, man binh sẽ chảy mồ hôi, thể lực sẽ trôi đi. Có binh lính sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi, trận thế cũng sẽ tùy theo hỗn loạn. Chương 337, giữa các man tướng va chạm. Như thế mặt trời vừa ra tới, chính là tương đương với có 2 vạn binh mã trợ giúp Lưu Thiện, tiêu hao man binh thể lực, quấy rầy man binh trận thế. Lưu Thiện quay về Lâm Uyên, Hoàng Hu hai người nói chuyện, hai người các ngươi đem lĩnh 1000 kỵ binh đi tới đổ vật hai môn, nhưng nghe tiếng la giết lên, liền lĩnh quân giết ra, xông thẳng man binh tả hữu hai cánh. Rõ. Hai người chắp tay lĩnh mệnh. Lưu Thiện vừa nhìn về phía Phản Trụ hạ lệnh, ngươi mang theo 2,000 binh mã giấu ở bên trong dưới thành hai bên trái phải, bất cứ lúc nào nghe ta hiệu lệnh. Rõ. Phản Trụ chắp tay lĩnh mệnh. Ba người rời đi, Lưu Thiện cầm trong tay quạt giấy nhẹ nhàng quạt phong, nhàn nhạt nhìn dưới thành Sa Ma Kha. Rất nhanh, nửa canh giờ liền dùng qua. Với bắt đầu ngoài thành man binh từng cái khí thế như cầu vồng, cao giọng hò hét, có thể Lưu Thiện lâu như vậy rồi vẫn không có phái binh ra ngoài đón chiến, đám này man binh khí thế cũng dần dần suy nhược hạ xuống, hiện tại đã không có ai hò hét. Hơn nữa mặt trời cũng dần dần từ phía đông lên cao, đi tới đỉnh đầu của mọi người, liều mạng tỏa ra nhiệt lượng. Nhiệt độ càng ngày càng cao, khí trời càng ngày càng nóng. Có man binh bắt đầu chảy mồ hôi, ngồi lên đất nghỉ ngơi. Sau đó lại qua nửa canh giờ, thời gian đi tới thần thi mạng, tiếp cận hậu thế đến 10 điểm. Mặt trời ánh sáng càng ngày càng nóng rực, rất nhiều man binh sái đến mồ hôi đầm địa, ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Sa Ma Kha đã sớm chờ thiếu kiên nhẫn, xoa xoa gặp mắt mồ hôi, lần thứ hai đi tới dưới thành, nhìn trên tường thành Lưu Thiện quát lên, tiểu tử, ngươi đến cùng dở trò quỷ gì, còn chiến bất chiến. Lưu Thiện nghe vậy cười nhạt, vẫy vây tay gọi một người lính, làm bộ hỏi thăm binh sĩ. Chợt Lưu Thiện lại để cho binh sĩ lui ra, quay về ngoài thành Sa Ma Kha quát lên, binh mã còn có một hồi tài năng chuẩn bị kỹ càng, ngươi chờ một lát nữa đi. Ngươi đùa ta đúng không, nơi nào muốn chuẩn bị lâu như vậy? Ngươi rõ ràng là cố ý sai chúng ta. Sa Ma Kha la mắng, tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức ra khỏi thành đánh với ta một trận, không phải vậy ngày mai ta dẫn quân công phá thành trì, nhất định không giữ lại ai. Sắc thực không có chuẩn bị kỹ càng. Lưu Thiện kêu lên, ta nghe nói ngươi võ nghệ cao cường, không bằng đấu tướng làm sao? Ha ha ha. Sa Ma Kha nghe vậy cười ha ha, đấu tướng. Ngươi không sợ chết liền phái người đi ra đi, ta Sa Ma Kha còn chưa từng biết sợ ai đó. Ngạc Hoán. Lưu Thiện nhìn về phía Ngạc Hoán. Ngạc Hoán thấy nói vậy nói, thế tử, ta đây liền đi ra ngoài làm thịt hắn. Không. Lưu Thiện khoát tay nào nói, ta biết hắn không phải là đối thủ của ngươi, ngươi sau khi đi ra ngoài, chỉ cần kéo dài thời gian, không thể thắng hắn, nghe ta hiệu lệnh làm việc. Rõ. Ngạc Hoán nghe vậy gật gật đầu. Đối với Sa Ma Kha thực lực, Lưu Thiện vẫn hơi hiểu biết, trong lịch sử không có một chút nào chỗ sáng mắt, bất quá trong diễn nghĩa hắn bắn chết mang bệnh Cam Ninh, sau đó bị Chu Thái 20 hiệp trò chém giết. Trước đây Ngạc Hoán thực lực liền không kém Chu Thái bao nhiêu, bây giờ đạt được Lưu Thiện giáo dục kích pháp, thực lực tiến thêm một bước, không nói mạnh hơn Chu Thái, nhưng lực lượng ngang nhau cũng không có vấn đề. Mà Sa Ma Kha 20 hiệp liền bị Chu Thái chém giết, khẳng định không phải là đối thủ của Ngạc Hoán. Theo Lưu Thiện, bây giờ cũng không phải xuất binh tiến công tốt đẹp thời gian, tuy rằng bây giờ nhiệt độ càng ngày càng cao, khí trời càng ngày càng nóng, nhưng chưa tới giữa trưa oi bức nhất thời gian, man binh tuy rằng rất nhiều người không có tuân thủ kỷ luật, nhưng phần lớn người nhưng vẫn là đứng tại chỗ. Vào lúc này tiến công, chỉ sợ cục diện cũng là 5 năm ở, cũng không nhất định có thể thắng lợi. Nhưng là bây giờ Sa Ma Kha đã có cảnh giác, vì lẽ đó Lưu Thiện liền để Ngạc Hoán ra khỏi thành cùng Sa Ma Kha đấu tướng đến kéo dài thời gian. Chờ đến giữa trưa, man binh thể lực đại thất, trận thế đại loạn thời gian. Lưu Thiện liền có thể ra lệnh một tiếng, để Ngạc Hoán đột xuống tay ác độc chém giết Sa Ma Kha, sau đó binh mã giết ra, định có thể một lần đại thắng man binh. Nóng đi. Ngạc Hoán hạ xuống đầu tường, Lưu Thiện quay đầu lại nhìn một chút Đỗ Lộ, thấy hắn trên trán chảy ra mồ hôi, không khỏi nói chuyện, nếu không ngươi đi về trước à, ta chỗ này là không có chuyện gì. Đỗ Lộ lắc đầu nói, ta không trở về, thế tử cứu ta người một nhà tính mạng. Ta vẫn không có báo đáp đây. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao báo đáp ta? Lưu Thiện nghe vậy không khỏi cười hỏi. Đỗ Lộ khuôn mặt đỏ lên, không biết nên trả lời như thế nào, ta. Cho. Lưu Thiện đưa tay cầm trong tay quạt giấy đưa cho Đỗ Lộ, ngươi nếu không muốn trở về đi, liền đưa cái này cầm đi, mặt trời lớn như vậy, nếu là bị cảm nắng liền không tốt. Đỗ Lộ đã sớm chú ý tới Lưu Thiện trong tay quạt giấy, nàng trước đây còn chưa từng thấy loại này cây quạt, thấy Lưu Thiện đem quạt giấy để cho mình. Đỗ Lộ hiếu kỳ đưa tay nhận lấy, mở ra quạt giấy vừa nhìn, trong mắt nhất thời tràn ngập vẻ kinh ngạc. Nay quạt giấy chính diện, nhưng là vẽ ra một cái quốc sắc thiên hương nữ tử, mà cô gái này chính là Đỗ Lộ. Lâm Nguyên Thành cửa lớn mở ra, Ngạc Hoán cầm trong tay phương thiên họa kích thúc ngựa chạy đi, thẳng đến đối diện Sa Ma Kha phóng đi. Đến hay lắm. Sa Ma Kha thấy Ngạc Hoán cũng tương tự là thân cao chín thước, cầm trong tay mấy chục cân binh khí, trong thân thể dòng máu cũng không khỏi sôi trào lên, hai chân thúc vào bụng ngựa. Hướng về Ngạc Hoán phóng đi. Hai ngựa tương giao thời khắc, Sa Ma Kha một vòng trong tay trông sắt cái vồ, cuốn lên từng trận gió lạnh, hướng về Ngạc Hoán lồng ngực ném tới. Ngạc Hoán việc nhân đức không nhường ai, người trưởng thành ôm hết to nhỏ xong nhận kích mặt hướng trông sắt cái vồ đón nhận lên. Cong. Đinh hai nhức góc tiếng kim loại vang lên, lóng lánh tiêu hết tại ánh mặt trời chiếu rọi hạ các bên ngoài chói mắt. Phương Thiên Họa kích báng kích, trông sắt cái vồ đổng cái tại đây to lớn lực đạo hạ, chấn động hoàng cái liên tục. Hai người khí lực đều không khác mấy. Ngạc Hoán mạnh mẽ hơn Sa Ma Kha địa phương ở chỗ kỹ xảo, nhưng mà này một cái liều mạng nhưng là không có kỹ xảo có thể nói, bởi vậy Ngạc Hoán cũng không có chiếm được tiện nghi, hai người đều chỉ cảm thấy hai tay từng trận tê dại. Trở lại, Ngạc Hoán khiến cho cái Lưu Thiện truyền thụ cho hắn tá lực kỹ xảo, phương thiên kích xoay một cái, hướng về Sa Ma Kha đâm tới. Sa Ma Kha trong tay trông sắt cái vồ phía trước nặng nghề, khó nhất tá lực, Sa Ma Kha phương thiên hỏa kích đâm tới thời gian, Sa Ma Kha đang nơi dư lực cũ dùng hết, lực mới chưa sinh thời khác, căn bản là không có cách dụng binh khí để che, không thể làm gì khác hơn là hướng về trên lưng ngựa một nằm ngoài, hai tay liền vội vàng đem trông sắt cái vồ liền ngược một chiếc. Phương thiên hỏa kích chém vào đồng cái trên, lần này Sa Ma Kha chỉ cảm thấy đôi tay như ép xuống thiên quân vật nặng, cắn răng, Sa Ma Kha ra sức đánh văng ra phương thiên hỏa kích. Trông sắt cái vồ lại hướng về Ngạc Hoán ném tới. Trên tường thành, Đỗ Lộ nhìn dưới thành chém giết đến hai người, một đôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn cả kinh đều không đóng lại được. Ngạc Hoán tướng quân thật là lợi hại a, ta hồi bé tập võ, võ nghệ cũng coi như là không sai, hai người bọn họ bên trong, bất luận một hai ta chỉ sợ liền một chiêu đều không tiếp nổi. Lợi hại cái gì, ta để hắn để địch thấy ta yếu, hắn lại đã quên ta căn dặn. Lưu Thiện sạm mặt lại, nhìn dưới thành Sa Ma Kha quát lên, Sa Ma Kha, ngươi hiện tại biết lợi hại chưa, mau chóng xuống ngựa đầu hàng, ta có thể tha thứ ngươi một mạng. Chương 338, chém đầu. Hoàng Bét, đã quên thế tử căn dặn. Ngạc Hoán nghe xong Lưu Thiện nhất thời tỉnh ngộ lại. Làm ta sợ hắn sao? Nhưng mà Sa Ma Kha nghe xong lời này nhưng là giận dữ, sử dụng khí lực toàn thân vung vẩy trông sắt cái vồ đập về phía Ngạc Hoán. Một đồng nện xuống, Ngạc Hoán vội vã mượn pha hạ lửa, cố tình không địch lại vẻ, thay đổi lúc trước mánh công, biến thành phòng thủ. Sa Ma Kha liên tiếp mấy bổng đập đến Ngạc Hoán chỉ có chống đỡ lực lượng, không khỏi ha ha cười nói, hiện tại biết bản vương đến lợi hại đi. Ngạc Hoán cố ý nhường, cùng Sa Ma Kha đấu cái không phân cao thấp. Lâm Nguyên trên tường thành tiếng chống từng trận, man binh trong trận tiếng reo hò sung thiên. Nhưng là theo chiến đấu kéo dài, man binh hứng thú liền chẳng phải cao. Vừa đến, mặt trời càng ngày càng nóng rực, bọn họ nhiệt đến mồ hôi đầm địa, không có khí lực đi hò hét. Thứ hai, Sa Ma Kha đem chiến binh đều đặt ở phía trước nhất. Hậu phương man binh căn bản không nhìn thấy phía trước tình hình trận chiến, bọn họ nơi nào còn có hứng thú. Trên tường thành, Bàng Lâm chỉ vào man binh quân trận nói chuyện, thế tử, ngươi xem hậu phương man binh đều ngồi dưới đất rồi. Những còn thoát chiến giáp, ngài xem có phải là nên xuất binh. Lưu Thiện nhìn một chút bên cạnh xuyên trên mặt đất gạch may ỷ thiên kiếm, dưới ánh mặt trời, ỷ thiên kiếm cái bóng đã cùng thân kiếm hoàn toàn trung điệp, hình thành rồi một điểm đen. Lưu Thiện một cái rút ra ỷ thiên kiếm, quát to, Ngạc Hoán, cho ta đem Sa Ma Kha đánh hạ. Chợt Lưu Thiện lại về phía sau đi mấy bước, xoay người quay về nội môn dưới thành trận địa sẵn sàng đón quân địch phản trụ quát lên, dẫn quân nghênh địch. Các anh em giết cho ta a. Phản trụ nghe vậy thúc một chút chiến mã cầm trong tay trường thương dẫn dắt binh mã lao ra ngoài thành. Một bên khác, Đồ Vật hai môn, Lâm Uyên, Hoàng Hu hai người nghe thấy cửa nam vang lên tiếng la giết, cũng lập tức dẫn dắt kỵ binh từ trong thành vọt ra, tả hữu giáp công, hướng về man binh hậu phương tả hữu hai cánh phóng đi. Cái gì? Sa Ma Kha đang cùng Ngạc Hoán chém giết, nhưng không nghĩ tới Kinh Châu quân lại đột nhiên từ trong thành giết đi ra. Mà Ngạc Hoán vẫn là tại nhường Sa Ma Kha, trải qua hơn một canh giờ chém giết, Ngạc Hoán đã sớm thăm dò rõ ràng Sa Ma Kha nội tình, thừa dịp Sa Ma Kha ngây người công phu, vung vẩy phương thiên hỏa kích, hướng về Sa Ma Kha kẽ hở sơ hở vô tới. Sa Ma Kha đột nhiên không kịp chuẩn bị Ngạc Hoán một kích đập bay trên đất, miệng phun máu tươi ngã xuống đất không chống đỡ nổi. Đem hắn cho ta trói lại mang về trong thành giao từ thế tử xử lý. Hậu phương phản trụ dẫn quân chạy tới, thét ra lệnh binh sĩ đem Sa Ma Kha bắt, mang về trong thành. Ngạc Hoán đánh bại Sa Ma Kha, tụ họp phản trụ thủ hạ 2.000 nhân mã, hướng về phía trước man binh giết đi. Hai bên trái phải Lâm Uyên, Hoàng Hu hai người xuất lĩnh kỵ binh cái sau vượt cái trước, đã nhảy vào man binh hậu phương hai cánh. Quân trận hậu phương man binh nói là binh sĩ, kỳ thực chính là lại đây góp đủ số, rất nhiều người đều không có binh khí. Lúc trước Ngạc Hoán cùng Sa Ma Kha chém giết thời gian, bọn họ đều là ngồi dưới đất nghỉ ngơi, có thậm chí chạy đến hậu phương rừng cây nghỉ hè. Đối mặt Hoàng Hu, Lâm Uyên hai người tự mình xuất lĩnh kỵ binh xung phong, đám này man binh dễ dàng sụp đổ, không có một chút nào chống đối lực lượng. Phía trước man binh tuy rằng đều là tinh nhuệ, nhưng mà Sa Ma Kha bị bắt, đường lui bị đoạn, thêm vào man binh kỷ luật tính sai, bọn họ cũng không có tác chiến chi tâm, không có thể khống chế liền bắt đầu tan tác. Ngạc Hoán xông lên trước từ chính diện nhảy vào man binh bên trong, phương thiên hỏa kích vung vẩy ra, man binh như ba khai lãng liệt như vậy lùi về sau không hạ. Sa Ma Kha đã bị binh sĩ áp giải vào thành, đi tới trên tường thành. Quỳ xuống. Binh sĩ ấn lại Sa Ma Kha quỳ gối Lưu Thiện bên cạnh. Lưu Thiện nhìn dưới thành đã tan tác đến man binh, cười lạnh, quay đầu lại nhìn Sa Ma Kha nói chuyện. Sa Ma Kha, lời hay khuyên bảo ngươi không nghe, bây giờ chiêu này lại bại, liên lụy tộc nhân, ngươi làm cảm tưởng gì? Sa Ma Kha nhìn dưới thành bị tàn sát đến man binh, trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, ai làm nấy chịu, Sa Ma Kha đồng ý vừa chết, chỉ cầu có thể bỏ qua cho ta tộc nhân. Lưu Thiện lạnh lùng nhìn Sa Ma Kha, vậy các ngươi tàn sát ta Đại Hán bách tính thời điểm, lại có nghĩ tới hay không bỏ qua cho bọn họ? Sa Ma Kha nhất thời nghẹn lời, một lát sau mới nói, đều là Giang Đông mời ta xuất binh, để ta tại Vũ Lăng nhiều tạo giết chóc. Hừ. Lưu Thiện hừ lạnh một tiếng nói chuyện, Giang Đông xin ngươi xuất binh ngươi liền xuất binh. Lưu Thiện nhìn ngoài thành bị tàn sát man binh, lạnh lùng nói, xuất binh trước, ta còn muốn cùng ngươi hòa giải, đồng thời tới đối phó Giang Đông, có thể thấy các ngươi tàn sát bách tính sau, ta liền thay đổi chủ ý. Sa Ma Kha nghe xong lời này liền vội vàng nói, thế tử, ta đồng ý đầu hàng, cùng ngươi đồng thời đối phó Giang Đông, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng, thả ta tộc nhân đi. Lưu Thiện lạnh lùng nói, làm sai chuyện, phải trả giá thật lớn, ta Đại Hán bách tính không thể không công hy sinh. Ta nếu không giết ngươi, làm sao không phụ lòng vô tội bị giết bách tính. Giang Đông ta không cần các ngươi cũng có thể đối phó, ngươi đến, đem hắn thủ cấp chém xuống, lơ lửng ở đầu tường thị chúng. Đáng ghét, ta cùng ngươi liều mạng. Thấy Lưu Thiện lại muốn giết mình, Sa Ma Kha giận dữ, ra sức tránh thoát binh sĩ ràng buộc, hướng về Lưu Thiện lao ra. Giờ khắc này Lưu Thiện liền tại đầu tường một bên, Sa Ma Kha nếu là khí lực dùng đại điểm, không làm được còn thật có thể mang theo Lưu Thiện ngã xuống. A, Lưu Thiện đang muốn rút kiếm, chợt nghe đến Sa Ma Kha kêu thảm một tiếng, hóa ra là vẫn đứng tại Lưu Thiện sau lưng Đỗ Lộ rút kiếm đâm trúng Sa Ma Kha. Bất quá Sa Ma Kha còn chưa chết, vẫn cứ dây rủa nhằm phía Lưu Thiện. Các binh sĩ nhất thời phản ứng lại, cùng nhau tiến lên đem Sa Ma Kha cho theo ở trên mặt đất. Đáng ghét, ta cùng ngươi liều mạng. Sa Ma Kha bị đè xuống đất mang to. Đẩy xuống chém. Lưu Thiện khoát tay háo một cái, đối với Sa Ma Kha loại này chỉ vì lợi ích liền khởi binh tàn sát bách tính người, Lưu Thiện quả thực không nhắc lên được thu phục ý nghĩ của hắn. Theo một tiếng hét thảm, Ngụ Khê Man Vương một trong Sa Ma Kha liền như vậy chết. Ngoài thành man binh không chống đỡ được Kinh Châu quân tiến công, đã chạy trốn tứ phía. Lâm Uyên, Hoàng Hù, Ngạc Hoán các tướng đã phân công nhau mang binh truy sát đi tới. Đến lúc chặn vạng, chúng tướng lục tục lĩnh quân trở về. Trong đại điện, khởi bẩm thế tử, ta một đường truy sát man binh, chém giết man binh hơn 2.000 người. Khởi bẩm thế tử, quân ta thu hoạch 3.000. Chúng ta thu hoạch 800. Phía ta bên này thu hoạch 4.000. Mọi người dồn dập báo cáo chiến công, Lưu Thiện tính toán một chốc, Sa Ma Kha mang đến 2.000 người, trải qua trận chiến này, đã bị chém giết. Tù binh tổng cộng hơn 14.000 người. Lưu Thiện thỏa mãn gật gật đầu, toàn tức nói, kế tục đuổi bắt, không nên để cho bọn họ gieo vạ bách tính. Lưu Thiện chợt quay về Phàn Trụ hỏi, đúng rồi Phàn Tùng Sự, Ngũ Khê Man mỗi cái trong bộ lạc, có thể có cùng Sa Ma Kha bất hòa giả. Ngũ Khê Man là sinh sống ở Vũ Lăng quận cảnh nội man nhân, cũng là Kinh Châu thế lực lớn nhất một nhánh man nhân. Chỉ có điều Sa Ma Kha chỉ là Ngũ Khê Man bên trong một cái bộ lạc chi chủ, nguyên bản hắn bộ lạc, dũng sĩ chỉ có mấy ngàn người. Này 2.000 binh mã, đại thể là hắn từ cùng hắn giao hảo bộ lạc chi chủ trong tay mượn tới. Ngũ Khê Man bên trong có cùng Sa Ma Kha bất hòa giả, tự nhiên cũng có cùng Sa Ma Kha có cựu oán người. Phàn Trụ chắp tay nói chuyện, Sa Ma Kha là Ngũ Khê Man thế lực mạnh mẽ nhất một nhánh một trong, cuộc sống của bọn họ tại Nguyên Thủy phân ra 5 cái dòng suối phụ cận, bởi vậy không gian sinh tồn rất nhỏ. Bọn họ trong ngày thường không dám trêu chọc chúng ta, nhưng vì sinh tồn, Ngũ Khê Man mỗi cái bộ lạc trong đó thường thường từng người chinh phạt. Cướp giật sàn xe, vật tư, cùng Sa Ma Kha có cửu đoán man vương không phải số ít. Lưu Thiện nghe vậy gật gật đầu, như thế là tốt rồi, nếu Ngũ Khê Man bên trong có cùng Sa Ma Kha có cửu đoán bộ lạc, bây giờ Sa Ma Kha đại bại, Ngũ Khê Man thì sẽ vì tranh cướp địa bàn mà tranh đấu, sẽ không có thời gian đến trêu chọc chúng ta. Chương 339, cứu hỏa đội trưởng chạy khắp nơi. Ngày hôm qua một trận chiến hạ xuống, tuy rằng Sa Ma Kha 2.000 man binh bị Hán quân thu hoạch hơn 1.000 người. Nhưng còn có mấy ngàn người chạy ra ngoài, trong đó phần lớn người đã trốn về chính mình tộc địa, nhưng cũng có người quấn quýt cùng nhau gieo vạ bách tính, chung quanh cướp đốt giết hiếp. Bởi vậy mấy ngày sau đó, Lâm Uyên, Hoàng Hù, Ngạc Hoán ba tướng liền dẫn lĩnh kỵ binh ra ngoài, điên cuồng truy sát Ngũ Khê Man tàn binh bại tướng. Lâm Uyên lòng dạ nha bên trong. Lâm Uyên quay về chủ vị Lưu Thiện chắp tay nói chuyện, thế tử, khoảng thời gian này chúng ta dẫn dắt kỵ binh chung quanh tiêu sát man binh. Lâm Nguyên trong phạm vi 200 dặm đã không thấy được man binh tung tích. Phàn Trụ cũng chắp tay mà ra, nói chuyện, thế tử, những ngày qua ta đã phái sứ giả đi tới Ngũ Khê Man giáo hảo cái khác man vương, bọn họ biết được Sa Ma Kha binh bại tin tức sau, đã dẫn quân nuốt đi vào cũng Sa Ma Kha cùng với cái khác man vương tộc địa. Coi như Giang Đông lần thứ 2 hứa lấy lại nặng cấu kết bọn họ,
tự lo không xong Ngũ Khê Man, một năm nửa năm bên trong cũng là không có thời gian xuất binh. Lưu Thiện nghe vậy cười nhạt, đừng nói bọn họ tự lo không xong, không có thời gian xuất binh, liền coi như bọn họ có thời gian xuất binh, nhưng là bọn họ dám đến sao? Ha ha ha. Phan Trụ nghe xong lời này ha ha cười nói, cũng là, coi như những man vương có thời gian, cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám tới trêu chọc chúng ta. Sa Ma Kha mặc dù là Ngũ Khê Man vương một trong, nhưng là thế lực của hắn nhưng là cường đại nhất, hơn nữa Sa Ma Kha vũ dung hơn người, giỏi về chinh chiến, hắn tụ tập 2 vạn nhân mã, còn bị Lưu Thiện một trận chiến đánh bại. Dù cho Giang Đông lần thứ 2 cấu kết Ngũ Khê Man, hứa hẹn sau khi chuyện thành công đem Kinh Châu giao cho Ngũ Khê Man thống trị, còn lại Ngũ Khê Man vương, chính là cho hắn 100 lá gan cũng là không dám đáp ứng. Bàng Lâm đứng dậy, chắp tay dò hỏi, thế tử, bây giờ Ngũ Khê Man đã định, Vũ Lăng quận nội Ngũ Khê Man cũng không dám ở xuống núi xâm lược, chúng ta là không phải có thể dẫn quân trở lại. Trở về. Lưu Thiện hơi hí mắt ra, ngón tay đánh bàn tĩnh lặng suy nghĩ. Bàng Lâm thấy Lưu Thiện còn đang chần chờ, không khỏi dò hỏi, lẽ nào thế tử không dự định trở về sao? Tại sao phải đi về? Lưu Thiện hỏi ngược lại. Ngậy. Bàng Lâm nhất thời cần nhét, chợt nói chuyện, bây giờ Giang Lăng chỉ có 9.000 binh mã, như không trở về mà nói, chỉ sợ Giang Lăng có nguy a. Không trở về. Lưu Thiện lắc đầu nói, chúng ta đi Ích Dương. Đi Ích Dương. Bàng Lâm kinh hài nói, thế tử, vì sao đi Ích Dương? Ích Dương bên kia có vẻ như không có bao nhiêu Giang Đông binh mã, ngược lại là Kinh Bắc, căn cứ trinh sát đến báo, nói là Giang Hạ có mấy vạn Giang Đông binh mã tập kết chuẩn bị tấn công công an, Giang Lăng. Chúng ta nếu là không trở về, chỉ sợ Kinh Châu có nguy a. Lưu Thiện nghe vậy cười nói, cho nên mới muốn đi Ích Dương à, đi tới Ích Châu sau, có thể từ Ích Dương đi theo đường thủy tiến vào Hồ Động Đỉnh chuyển nhập Trường Giang. Giang Đông quân nếu là đại đội nhân mã đi Trường Giang tấn công công an, ta liền có thể chặt đứt Giang Đông binh mã đường lui. Như Giang Đông đại đội binh mã từ Giang Hạ nhập Hán Thủy tấn công Lam Khẩu tụ giết vào Nam quận, ta liền dẫn quân tấn công Giang Hạ, vây ngụy cứu Triệu. Như Giang Đông binh mã chủ công Ích Dương, ta đi tới Ích Dương có thể làm chi viện. Bởi vậy đi tới Ích Dương có thể bàn hoạt Kinh Châu toàn cục, vì sao không đi đây? Kinh Châu tốt nhất một chút, chính là nắm giữ 4 phương thông suốt thủy hệ lưới. Vũ Lăng bên này có nguyên thủy thông Hồ Động Đỉnh, mà Ích Dương khoảng cách Hồ Động Đỉnh không xa, từ nguyên thủy thuận du mà xuống, có thể đến Ích Dương. Nếu là Giang Đông binh mã chủ công Ích Dương, Lưu Thiện có thể đi tới cứu. Như Ích Dương không có Giang Đông binh mã, Lưu Thiện liền có thể từ Hồ Động Đỉnh lên phía bắc tiến vào Trường Giang, đến công an Hạ Du. Giang Đông binh mã nếu như đi vào tấn công công an, Lưu Thiện liền có thể cắt đứt Trường Giang, đứt mất Giang Đông binh mã đường lui. Nếu như công an cũng không có bao nhiêu Giang Đông binh mã tiến công, mà là chủ công Lam Khẩu tụ mà nói, Lưu Thiện liền có thể xuôi dòng mà xuống, đi vào tấn công Giang Hạ, đến vừa ra vây ngụy cứu Triệu. Lưu Thiện quay về Phàn Trụ nói chuyện, Phàn Tung Sự, lập tức chuẩn bị thuyền, chuẩn bị sau khi tốt lên, ta muốn dẫn quân đi tới Ích Dương. Lâm Nguyên liền ở vào nguyên thủy bên bờ, tuy rằng không có thủy quân, nhưng mà thuyền dụng cụ nhưng là không ít. Rõ. Phàn Trụ chắp tay lĩnh mệnh. Phủ Thái Thú, Đỗ Phụ nghỉ ngơi trong phòng. Lưu Thiện nhìn vừa uống xong thuốc đã ngủ Hạ Đỗ Phụ, quay về Đỗ Lộ nói chuyện, bá phụ khí sắc tốt lắm rồi. Đỗ Lộ cười nói, nhờ có thế tử, nếu không phải thế tử vì phụ thân tìm kiếm danh y, phụ thân cũng sẽ không tốt cái kia nhanh. Ừm. Lưu Thiện gật đầu một cái nói, Phàn Trụ đã đem thuyền bè gỗ chuẩn bị kỹ càng, ta ngày mai muốn đi tới Ích Châu, ngươi là dự định. Đỗ Lộ cúi đầu nhẹ giọng nói chuyện, thế tử ân cứu mạng ta vẫn không có báo đáp, ta nghĩ cùng thế tử cùng đi. Lưu Thiện tuy rằng rất muốn đem Đỗ Lộ mang theo bên người, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi, liền nói chuyện, như vậy đi, hành quân đánh trận ta cũng bất tiện mang theo ngươi, hơn nữa bá phụ cũng cần người chăm sóc, ngươi trước tiên cùng bá phụ đi tới Giang Lăng chờ ta trở lại. Hừm, ta đều nghe lời ngươi. Đỗ Lộ khẽ gật đầu một cái, khắp khuôn mặt là ngọt ngào vẻ, Lưu Thiện để bọn họ đi tới Giang Lăng, mà không phải liền tại Vũ Lăng, đã có thể nói rõ Lưu Thiện đến tâm tư. Sáng sớm hôm sau, Lưu Thiện liền xuất lĩnh binh mã ra đi. Lưu Thiện đến đây Vũ Lăng, dẫn theo 6.000 binh mã, 2.000 là Tây Lương thiết kỵ, 1.000 Kinh Châu quân, còn có 3.000 Tào quân hàng binh. Bất quá đám này Tào quân hàng binh bây giờ đã thành Kinh Châu quân. Bọn họ đều là không có người thân người đàn ông độc thân, chỉ cần có thể ăn cái cơm no là được, đầu phục ai đều giống nhau. Những ngày qua Lưu Thiện đối đãi bọn họ coi như không tệ, bây giờ đã xem như là thành Lưu Thiện binh mã, vây quét man binh, những người này cũng tham dự qua, chiến đấu với nhau cũng rất ra sức. Lưu Thiện dẫn dắt 4.000 bộ tốt leo lên thuyền, cái kia 2.000 Tây Lương thiết kỵ không cách nào đi theo đường thủy, chỉ có thể dọc theo sông cất bước, thủy bộ tịnh tiến đi tới Ích Dương.
Đỗ Lộ đứng ở bên bờ, nhìn theo đội tàu thủy lộ mà xuống, càng đi càng xa. Lại nói kinh bắc bên này, Lưu Thiện cùng giả trang thành bàng thống bàng lâm dẫn quân Lưu Thiện binh mã đi tới Vũ Lăng sau, không hai ngày nữa thời gian, đóng quân tại Giang Hạ Lã Mông liền được tin tức. Giang Đông tứ đại đô đốc phân công sáng tỏ, Lã Mông dẫn quân 45,000 tấn công công an, Giang Lăng. Lỗ Túc xuất 5,000 binh mã triển khai quân Ích Dương. Lục Tốn cùng Tào Tháo thủ hạ Văn Xính đem 5,000 binh mã từ Giang Hạ cảnh nội Hán Thủy tiến vào Nam quận Bắc Bộ. Mà Chu Du xuất 5,000 binh mã đóng tại Giang Hạ. Lã Mông biết được Bàng Thống xuất lĩnh 6.000 binh mã đi tới Vũ Lăng trấn áp Sa Ma Kha sau, liền lập tức xuất lĩnh 45,000 đại quân đi ngược dòng nước, đến tấn công công an. Bọn họ đại quân đến bất quá 3 ngày liền giết tới công an. Công an bên này, có Mã Tắc xuất lĩnh 5,000 binh mã trấn thủ. 2 năm trước Lã Mông cũng xuất lĩnh binh mã tiến công qua công an, bất quá bị Mã Tắc không thủ được. Nhưng mà lần này nhưng khác, bởi vì lần trước Mã Tắc có 10,000 binh mã có thể dùng, mà lần này chỉ có 5,000 binh mã. Công an ở vào bờ Trường Giang trên, có thành trì, cũng có thủy trại, 5,000 binh mã không nhiều, đối mặt mấy vạn Giang Đông binh mã, hoặc là thủ thành trì, hoặc là thủ thủy trại, không cách nào chú ý, binh lực không đủ dưới tình huống, nếu là chia quân trái lại dễ dàng bị từng cái đánh tan. Lần trước Mã Tắc kiên trì trấn thủ thủy trại, thành công chống đối Lã Mông đến tiến công, mà lần này, Mã Tắc nhưng từ bỏ thủy trại, 5,000 binh mã toàn bộ chờ tại trong thành, chuẩn bị thủ vững công an thành. Bởi vì lần trước, Giang Lăng là từ sĩ nhân trấn thủ, Mã Tắc biết sĩ nhân đến đối nhân xử thế, lo lắng đóng giữ thành trì mà từ bỏ thủy trại, Giang Đông binh mã sẽ chia quân giết hướng về Giang Lăng, sĩ nhân có thể bởi vậy đầu hàng Giang Đông, bởi vậy chia quân đóng giữ thành trì cùng thủy trại, không cho Giang Đông binh mã đi tới Giang Lăng cơ hội. Mà lần này thì lại khác, bây giờ Giang Lăng là từ Bàng Thống tự mình trấn thủ, Giang Đông dù cho chia quân, Mã Tắc cũng không cần lo lắng Giang Lăng có sai lầm. Chương 340, một lòng báo thủ. Quy mô khổng lồ đội tàu tại Trường Giang bên trên đi. Lã Mông, Cam Ninh, Lăng Thông các tướng đứng ở một chiếc to lớn lâu thuyền trên, trông về phía trước mặt sông. Cam Ninh trong mắt lập loè hung quang, nhìn chằm chằm phía trước như ẩn như hiện công an thành, lạnh lùng nói, lần trước chúng ta tiến công Kinh Châu thất bại, lần này nhất định phải thành công, đặc biệt Mã Tắc tiểu nhi, ta nhất định phải đem hắn ngàn đao băm thây. Lần trước Cam Ninh cùng Lã Mông tấn công công an, Cam Ninh vừa tới công an, dẫn quân tập kích thủy trại muốn thành lập đại công, không nghĩ tới không chỉ có chưa thành công, trái lại chúng mai phục bị thương nặng, hắn mấy trăm cẩm phạm huynh đệ cũng đều táng thân bụng cá. Còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Muốn hắn Cam Ninh chính là Giang Đông thượng tướng quân, chiến đấu còn chưa khai hỏa ở giữa nằm xuống giường, không cách nào tham dự tiếp xuống chiến tranh, đây là thiên đại sỉ nhục. Cam Ninh xin thề, lần này nhất định phải cọ rửa khuất nhục, dùng Mã Tắc đầu người đến vì chính mình chính danh. Lăng Thống Lã Mông hai người tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt cái kia ánh mắt cừu hận nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Khởi bẩm đô đốc, công an thủy trại bên trong không có một bóng người, hơn nữa thủy trại còn bị đốt. Lâu thuyền đối diện chạy đến một cái thuyền nhỏ, trên thuyền phụ trách tìm hiểu tin tức trinh sát hướng về lâu thuyền trên Lã Mông báo cáo dò thăm tin tức. Lăng Thống nghe vậy cười nói, quả nhiên là từ bỏ thủy trại. Lã Mông nghe vậy cười nói, thủy trại không buông tha mà nói, tổn thất đến càng nhiều. Lần này Quan Vũ mang đi 30,000 binh mã, dẫn đến Kinh Châu binh lực không đủ, công an chỉ có 5,000 người, Mã Tắc chỉ có thể lựa chọn thủ một cái. Rất hiển nhiên, Mã Tắc nhất định phải lựa chọn thủ thành trì, lựa chọn phòng thủ thủy trại mà nói, thành trì sẽ thất lạc. Không còn thành trì, Mã Tắc đại quân sẽ mất đi lương thảo, sau một quãng thời gian thì sẽ hướng đi diệt vong. Đang nói chuyện, đội tàu lại đi một khoảng cách, giờ khắc này đã có thể nhìn thấy bên bờ công an thành. Cam Ninh nhìn công an thành, nói chuyện, công an trong thành chỉ có 5,000 người, nếu không chúng ta trước tiên đem công an đánh hạ. Lã Mông lắc đầu nói, không thể, Mã Tắc không phải kẻ vớ vẩn, chúng ta binh mã tuy nhiều, nhưng muốn đánh hạ công an, cần phải nửa tháng trở lên thời gian mới được. Bây giờ Bàng Thống lĩnh trước quân đi trấn áp Sa Ma Kha, chúng ta nếu là tại công an làm lỡ thời gian, để Bàng Thống trở về, muốn đánh hạ Kinh Châu, liền không có đơn giản như vậy. Cam Ninh gật đầu một cái nói, vậy trước tiên để Mã Tắc sống thêm mấy ngày, chúng ta trước tiên đánh hạ Giang Lăng đang nói. Nghĩa Phong huynh. Lã Mông nhìn phía sau đứng một cái nam tử nói chuyện, phiền phức ngươi xuất lĩnh 5,000 binh mã ở đây nhìn Mã Tắc. Rõ. Chu Nhiên khẽ gật đầu một cái. Chu Nhiên chính là Giang Đông nguyên lão Chu Trị con nuôi, tương tự là Giang Đông danh tướng, tiếng tăm chỉ ở Giang Đông tứ đại đô đốc bên dưới. Lã Mông rồi hướng cái khác binh mã nói chuyện, nhân mã còn lại theo ta đi tới Giang Lăng. Lã Mông để Chu Nhiên lưu xuất lĩnh 5,000 binh mã lưu lại sau, đều không ở công an hơi làm dừng lại, liền xuất lĩnh chủ lực binh mã đi tới Giang Lăng. Công an đầu tường, Mã Tắc cùng chúng tướng tại trên tường thành nhìn mặt sông, một cái đem thấy Lã Mông chia quân đi tới Giang Lăng sau, tỏ rõ vẻ lo lắng nói, tướng quân, Lã Mông chia quân đi Giang Lăng, phải làm sao mới ở đây? Mã Tắc cười cợt nói chuyện, yên tâm, Giang Lăng có quân sư trấn thủ. Một tướng nghe vậy nghi ngờ nói, nhưng là quân sư không phải đi vào trấn áp Sa Ma Kha sao? Mã Tắc khỏe miệng vi câu, quân sư biết rõ đây là Giang Đông kế sách, làm sao còn có thể mắc lừa? Chúng tướng nghe vậy đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bảng thống tại Giang Lăng, cái kia Kinh Châu liền không sẽ như thế nào. Chu Nhiên xuất lĩnh binh mã tại công an thành tại đóng quân lên, một mặt là nhìn Mã Tắc, mặt khác nhưng là phụ trách là Lã Mông binh mã vận chuyển lương thảo. Mà Lã Mông nhưng là dẫn quân đội tàu ép thẳng tới Giang Lăng mà đi. Giang Lăng khoảng cách công an rất gần, đến lúc xế chiều, Lã Mông dẫn quân đến Giang Lăng. Giang Lăng cửa lớn đóng kín, trên tường thành chỉ có mấy ngàn binh mã, thưa thất đứng. Lã Mông nhìn Giang Lăng trên tường thành thưa thất Kinh Châu quân mừng lớn nói, bàng thống quả nhiên dẫn quân đi tới Vũ Lăng rồi. Cam Linh Ma Kiên sát trưởng, một mặt hưng phấn nói, chúng ta hiện tại liền dẫn quân tiến công đi, trước khi trời tối liền có thể đánh hạ công an. Lăng thống lắc đầu nói, ta không đề nghị hiện tại liền tiến công, những ngày qua chúng ta mỗi ngày đều ở trên sông đi, các anh em chạy đi khổ cực, công thành việc không cần nóng lòng nhất thời, chúng ta tùy quân mang theo lương thảo đồ quân nhu, trước hết để cho các anh em đi dựng trại đóng quân, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, ngày mai tại công thành không muộn. Bất quá ta có chút kỳ quái, bàng thống thật sự xuất lĩnh Lưu Thiện binh mã đi vào trấn áp Sa Ma Kha sao? Lấy năng lực của hắn, mới có thể phát hiện Sa Ma Kha khởi binh tạo phản là chúng ta trong bóng tối rối tay. Vậy hắn lại vì sao phải xuất 6.000 binh mã đi tới Vũ Lăng đây? Vũ Lăng cũng không có thiếu quân binh, phái cái 2-3.000 người, coi như không thể đánh bại Sa Ma Kha, thủ vững không ra cũng là có thể à, lưu lại 4.000 binh mã, hắn nơi nào đến sức lực có thể bảo vệ chúng ta tiến công? Lã Mông trầm ngâm nói, trong thành giống như không chỉ 4.000 binh mã, ta nghe nói Lưu Thiện mang theo 2.000 binh mã lại đây, hơn nữa còn có hơn 10.000 vu cầm dưới trướng hàng binh, những hàng binh bên trong cũng nên có thể điều một ít vô thân vô cấu người đến thủ thành, bởi vậy công an binh lực không phải 4.000, mà là sắp tới 10.000. Ta đoán bảng thống tự mình lĩnh quân đi tới Vũ Lăng, hẳn là cảm thấy Giang Lăng trong thời gian ngắn sẽ không ném, mà bảng thống cũng muốn thu phục Sa Ma Kha, tập hợp Sa Ma Kha man binh đồng thời tới đối phó chúng ta. 10.000. Cam Linh lông mày nhất thời cao lên đến. Nếu là Giang Lăng thành có 10.000 có thể dùng binh mã mà nói, vậy coi như không dễ tấn công. Lã Mông nghe vậy cười cợt nói chuyện. Không cần phải lo lắng, ta nói tới 10.000 binh mã, có rất nhiều tào quân hàng binh, bàng thống cũng không dám quá mức tín nhiệm bọn họ, nếu để cho những người này nắm lấy binh khí, không làm được bọn họ sẽ phản chiến. Bởi vậy bàng thống nhiều nhất để bọn họ vận chuyển một ít thủ thành khí giới, cùng dân phu không có khác biệt gì. Mấy người đang nói chuyện, đội tàu đã cập bờ, Giang Đông quân từ trên thuyền vận chuyển đồ quân nhu khí giới, tại Giang Lăng ngoài thành dựng trại đóng quân. Thiên rất nhanh sẽ đen kịt lại, bàng thống mang theo Trương Bảo lặng lẽ đi tới trên tường thành. Trương Bảo nhìn dưới thành Giang Đông quân doanh trại nói chuyện, quân sư, Giang Đông doanh trại phòng bị cũng không giống như nghiêm mật. Bàng thống cười cợt nói chuyện, đó là đương nhiên, Giang Đông quân từ Giang Hạ đi tới nơi này, mặc dù là ngồi thuyền, nhưng liên tiếp mấy ngày cũng rất mệt mỏi, huống hồ tới được thời điểm đã là buổi chiều, Lã Mông dựng trại đóng quân thời gian cũng không nhiều, rất nhiều nghiêm mật công sự phòng ngự không kịp kiến tạo. Điểm trọng yếu nhất, chính là Giang Đông quân cho rằng chúng ta trong thành binh lực không đủ, có ý nghĩ khinh địch. Trương Bảo mừng lớn nói, như thế đêm nay liền có thể dẫn quân tập kích Giang Đông doanh trại rồi. Ta đang có ý đó. Bàng thống gật gật đầu, nhìn Trương Bảo nói chuyện, hiền chất, ta trong thành không người có thể dùng, tất cả liền đều dựa vào ngươi rồi. Trương Bảo nghe vậy vô ngực nói chuyện, quân tâm yên tâm, ta đây liền chuẩn bị binh mã. Chương 341, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Bàng thống ngăn cản Trương Bảo nói chuyện, không nổi, này trời vừa mới tối hạ xuống, hiện tại tập kích cũng không phải thời cơ tốt nhất đến khi giờ xỉu trưa. Vào lúc ấy là người buồn ngủ nhất thời điểm, Giang Đông quân binh lính tuần tra vào lúc đó khẳng định cũng không nhấc lên được tinh thần, bởi vậy tại giờ xỉu tập kích tài năng đã thủ. Chuẩn bị binh mã sự tình ngươi cũng đừng tham dự, ta đi chuẩn bị binh mã, ngươi trước tiên đi nghỉ ngơi, bồi dưỡng đủ tinh thần, đến lúc đó xông pha chiến đấu có thể phải cho ta lên tinh thần đến. Trương Bảo gật đầu một cái nói, quân sư ngươi cứ yên tâm đi, ta trước tiên đi nghỉ ngơi một hồi. Sau đó bàng thống liền đi vào chọn binh mã, thời gian chớp mắt đi tới giờ xỉu trưa. Nội môn dưới thành, bàng thống vô Trương Bảo đến vai nói chuyện, hiền chất ngươi nếu là đắc thủ, không thể hàm chiến, gây ra hỗn loạn sau liền dẫn quân trở về. Quân sư yên tâm, ta có chừng mực. Trương Bảo trịnh trọng gật gật đầu, chợt xoay người lên ngựa, quay về bên người kỵ binh quát lên, các anh em theo ta xông lên. Giang Lăng cửa thành đột nhiên mở ra, Trương Bảo cầm trong tay trượng ngựa trước tiên, xuất lĩnh lúc trước Bàng Thống chuẩn bị 800 kỵ binh thẳng đến Giang Đông doanh trại phóng đi. Móng ngựa dùng bố bao bọc, trong bóng tối cất bước không có phát sinh một chút âm thanh. 800 kỵ binh lặng lẽ tiếp cận Giang Đông doanh trại, mấy cái kỵ binh tiến lên, vung vẩy móc sắt, ôm lấy rào chắn kéo đi. Kỵ binh bên trong mấy cái giỏi về bắn tên cung tiễn thủ lại tiến lên, dương cung cài tên đem doanh cửa phụ cận phụ trách tuần tra, gác binh lính cho bắn chết. Giết. Trương Bảo vẫn cứ không có lộ ra, khẽ quát một tiếng nhảy vào doanh trại bên trong, trượng bát xà mâu vung lên, đem doanh trại trung lập chậu than đánh bay. Những chậu than rơi vào lều trại bên trên, nhất thời giấy lên lửa lớn rừng rực. Trương Bảo cùng Trương Phi không giống, Trương Bảo tại Hích Châu vẫn đi theo Lưu Thiện bên người, tính cách phi thường thận trọng, cũng không lỗ mãng, hơn nữa bây giờ hình thức cũng không thể lỗ mãng. Bởi vậy đêm nay tập kích doanh nhất định phải thành công. Trương Bảo cũng không xung phong, chỉ là không ngừng vung vẩy trượng bát xà mâu lật tung doanh trại bên trong dùng để hiểu minh chậu than. Trong nháy mắt, doanh trại bên trong liền có 1/4 khu vực bốc cháy lên. Kinh Châu binh sĩ đang ngủ say, đã từ từ bị nhiệt tỉnh rồi. Làm sao như thế nhiệt a? Thật nóng a, xảy ra chuyện gì? Không tốt, nổi lửa rồi. Cứu mạng a, nhanh giúp ta đem hỏa diệt. Ngươi đừng tới đây, ngươi là muốn thiêu chết ta sao? Mau đứng lên a, đừng ngủ.